Chương 334. Theo dõi cùng nghe lén chương 334, theo dõi cùng nghe lén 6 giờ lúc, Phúc Thúc điện thoại đánh tới, hỏi thăm Thẩm Tinh đến chưa. Thẩm Tinh cúp điện thoại, lập tức đi Vạn Gia trong yến hội Tâm Tiểu Điếm, lúc này cửa tiểu điếm khách nhân rõ ràng so vừa rồi tăng lên rất nhiều, đều là tiến vào trong tiểu điếm. Cùng những này người một chỗ ngồi thang máy đi vào lầu 4, mới vừa đi ra thang máy sau, liền gặp cổng thiết lập mấy chỗ đăng ký điểm. Thẩm Tinh không biết báo tên của mình, đối phương có thể hay không để cho mình đi vào, nhưng vào lúc này, một người có mái tóc hoa dâm nam tử đi tới, mỉm cười mở miệng nói, "Thẩm tiên sinh, đi theo ta, không cần ghi danh." Thẩm Tinh nhìn này nam tử một chút, cảm giác có chút nhìn quen mắt, lúc trước hẳn là tại Tô gia trong biệt thự nhìn thấy qua Phúc Thúc, chỉ là ấn tượng không quá khắc sâu. Hắn lúc này gật đầu mỉm cười nói, "Cảm ơn." Mặc dù không cần đăng ký, nhưng hắn trong tay dẫn theo tinh xảo túi thì vẫn là phải kiểm tra, để phòng có người mang cái gì hàng cấm tiến vào. Ba lô bị Thẩm Tinh đặt ở một mình ở trong tiểu điếm, tại loại trường hợp này trong lưng một cái ba lô tới, khẳng định là không thích hợp. Đi theo Phúc Thúc tiến vào bảy hào yến hội đại sảnh, phòng khách này trong chí ít sắp đặt 40 xoay tròn hình tròn bàn ăn, bây giờ lục lục tục tục có người ngồi xuống. Ở giữa đại sảnh dựa vào tận cùng bên trong vị trí, là một cái cỡ nhỏ sân khấu, bây giờ phía trên trưng bày một cái đọc lời chào mừng đại, chu vi bao vây lấy hoa tươi, ánh đèn sáng ngời tụ tập ở chỗ đó, hiển nhiên chờ một lúc có người sẽ ở nơi đó phát biểu đọc lời chào mừng. Thẩm Tinh không thấy được Tô Nhân Tâm thân ảnh, Phúc Thúc đem hắn an bài ở trong đó hơi dựa vào sau một cái bàn tròn bên cạnh sau khi ngồi xuống, mở miệng nói, "Chờ một lúc tiệc tối liền muốn bắt đầu, Thẩm tiên sinh, ngày trước tiên ở trong này dùng cơm, có thể muốn dùng cơm sau Tô tổng mới có thời gian gặp ngươi." "Đúng, ngươi mang tới này tượng gỗ Tô tổng để ta lấy trước quá khứ, có cơ hội hắn sớm cho vài bằng hữu nhìn nhìn." "Được rồi, làm phiền ngươi." Thẩm Tinh gật đầu, đưa trong tay túi đưa cho Phúc Thúc. Phúc Thúc cầm túi rất nhanh biến mất tại đám người tới lui trong. Trước mắt lục lục tục tục vẫn có đại lượng nhân viên tiến vào, bất quá Thẩm Tinh chú ý tới một số người cũng không có dừng lại ở đại sảnh, mà là sau khi đi vào trực tiếp hướng bên cạnh một cái thông đạo đi vào. Nơi đó có bảng hiệu chỉ thị vì bao phòng thông đạo. Xem ra những này có mặt mũi giới kinh doanh nhân sĩ cũng chia đủ loại khác biệt, ngồi ở đại sảnh nếu không phải là một dạng khách nhân, nếu không phải là địa vị kém một chút thương nhân, về phần kia chút đại lao hoặc là có cấp bậc người, thì ngồi ở trong phòng chung. Mình ngồi ở chỗ nào Thẩm Tinh cũng không có để ý, hắn lần này tới mục đích là điều tra rõ ràng, Lục Yên cùng Ninh Châu Thương hội chủ tịch ông Trấn Đông quan hệ trong đó, cái nào tại dạ ẩn trong tổ chức cấp bậc càng cao. Dựa theo chu đạo thuyết pháp, này Ninh Châu Thương hội chủ tịch ông Trấn Đông đã là bị tổ điều tra đặc biệt nghiêm mật nắm giữ một cái đối tượng, cụ thể tin tức nên so với Lục Yên này Khoa Châu Thương hội chủ tịch còn muốn rõ ràng, khả năng đã nắm giữ hắn tại dạ ẩn trong tổ chức cấp bậc. Nếu như giải ông Trấn Đông cùng Lục Yên quan hệ trong đó sau, đẩy ngược phía dưới, liền có thể đạt được Lục Yên tại dạ ẩn trong tổ chức địa vị, càng thuận tiện đến lúc đó tổ điều tra đặc biệt đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Ở đây ngồi một lát, có không ít người làm ăn đều tại các bàn ở giữa lẫn nhau đi lại lên, Thẩm Tinh cũng tiếp đến mấy người đưa tới danh thiếp, hắn chỉ là nhận lấy sau khách sáo vài câu. Mình cũng không có mang danh thiếp, những người khác nghe thấy hắn là làm tượng gỗ sau, cho là hắn tượng gỗ sinh ý khẳng định làm được rất lớn, mười mấy đầu dây chuyền lắp ráp ra công nhà máy, một ngày xuất hàng lượng mấy vạn, mấy chục mấy vạn cái loại kia. Về sau biết được hắn thật chỉ là làm tượng gỗ sau, thời gian dần qua Thẩm Tinh chu vi cũng sẽ không có người. Lúc 7 giờ, tiệc tối chính thức bắt đầu. Một vị không biết tên nam chủ trì nhân thủ dùng lời ống đi đến tận cùng bên trong kia cái ánh đèn hội tụ sân khấu, ngay sau đó là một fan đầy nhiệt tình mở màn từ. Đại ý là hoan nghênh đến từ các châu giới kinh doanh nhân sĩ đến đây tham gia lần này tại Ninh Châu tổ chức xuân yến vui lễ, lần này tế tự hoạt động sẽ tại ngày mai triển khai, bất quá chỉ đối một phần nhân viên mở ra. Hôm nay đến hội buổi tối làm chủ bị yến, là các lộ giới kinh doanh nhân sĩ cung cấp giao lưu kinh nghiệm bình đài, hoạt động sẽ tại một bên tiến hành tiệc tối, một bên lên đài đọc lời chào mừng cùng thảo luận trong tiến hành. Nói cách khác, tại phòng khách này trong người, ăn cơm không phải mục đích là kết giao và thuận thế trên đài phổ biến việc buôn bán của mình. Đối với những này Thẩm Tinh cũng không có để ở trong lòng, mà tại người chủ trì về sau đi đến vài người, để hắn nhãn tình hơi sáng lên, kia là một cái hơn 50 tuổi, nhưng lưu lại một túm tròm râu dê nam tử. Này nam tử mặc màu xám trắng đồ vét, đầu tiên là đối đến đây tham gia yến hội tân khách Vân An, sau đó giới thiệu lần này xuân yến vui lễ quá trình cùng tham gia nhân viên. Mà này nam tử bộ dáng, Thẩm Tinh đã tại trên mạng thẩm tra biết được, chính là Ninh Châu Thương hội chủ tịch Vương Trấn Đông. Vương Trấn Đông nhìn qua thân thể cường tráng, sống lưng thẳng tắp, y phục xuống ẩn ẩn còn có cơ bắp nô lên, hẳn là lâu dài đều tại kiện thân nguyên nhân. Phát biểu hoàn tất sau, hắn đi xuống đài cùng quen biết mấy vị tân khách lên tiếng chào hỏi, sau đó hướng bao phòng phương hướng đi đến. 8 giờ tối 10 phần lúc, đại sảnh yến hội chẳng những không có chuẩn bị kết thúc, ngược lại các bàn đi lại tân khách càng thêm tấp nập, càng ngày càng náo nhiệt, Thẩm Tinh ăn một chút đồ bẩn, nhưng thực sự chịu không được này loại giao lưu phương thức, hắn đứng lên chuẩn bị tìm một cơ hội đi bao phòng bên kia nhìn nhìn. Nhưng vào lúc này, Phúc Thúc đi tới, mở miệng nói, "Ngươi đi phòng vệ sinh sao? Tô tổng để cho ta tới gọi ngươi quá khứ." Thẩm Tinh lắc đầu, ngồi lâu, vừa bật lên chạm một chút. "Ừ, đi thôi." Tại Phúc Thúc dẫn dắt hạ, hai người hướng bao phòng phương hướng đi đến, tiến vào hành lang sau, đi vào một gian tên là Vạn Gia Hoan Nhạc Vui bao phòng. Phúc Thúc sau khi gõ cửa, đẩy cửa vào. Thẩm Tinh đi theo hắn đi vào. Đây là một gian cực kỳ xa hoa rộng rãi bao phòng, bên trong bàn tròn chu vi có thể ngồi xuống 20 danh tân khách, phía trên thức ăn chính tại theo bàn tròn chậm rãi chuyển động, đại bộ phận đồ ăn đều không chút động đậy. Có 6, 7 người bây giờ cũng không có ngồi tại bàn tròn bên cạnh, mà là đứng tại mặt khác bị ghế sofa cùng đá cẩm thạch trước khay trà. Một người trong đó còn cầm Thẩm Tinh mặt nạ tượng gỗ, hướng trên mặt mình bộ, miệng trong phát ra cởi mở tiếng cười. Còn có mấy người tại quan sát đại thụ kia tượng gỗ hoa văn đi hướng, thấy rất cẩn thận, tựa hồ cũng tinh thông đạo này. Thế nào? Ta bằng hữu này tác phẩm còn có thể a? Tô Nhân Tâm thanh âm vang lên, ngồi ở trên ghế salon mỉm cười nói. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau khi đi vào, đối với hắn vây vây tay, lại đối những người khác nói, "Ê, hắn tới, các ngươi có vấn đề gì có thể hiện tại tự hỏi." Lời này vừa nói ra, không sai biệt lắm có một nửa người ánh mắt chuyển hướng Thẩm Tinh, bao quát bên kia đang ngồi ở trên bàn ăn người, những này người mặc dù bây giờ không có nhìn tượng gỗ, nhưng không bài trừ vừa rồi khả năng đã nhìn qua. Thẩm Tinh ánh mắt rất tự nhiên quét mắt một chút, nhìn thấy Tiên Ninh Châu Thương hội chủ tịch ông Trấn Đông tiểu ngồi tại bên cạnh bàn ăn, đang cùng bên cạnh ngồi một người đang bàn luận cái gì, nhưng trong phòng không nhìn thấy Lục Yên thân ảnh. Có lẽ Lục Yên không có tại cái này trong phòng chung. Đi đến trước khay trà, Tô Nhân Tâm đầu tiên là đem Thẩm Tinh giới thiệu cho mấy vị này chính tại quan sát tượng gỗ người. Kia mới vừa rồi còn đang thử mang mặt nạ nam tử đẩy mặt nụ cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi này mặt nạ có chút ý tứ, vừa rồi nhìn một chút vẫn không cảm giác được, hiện tại càng xem càng cùng ta qua đời lao bà có chút tương tự, không biết có phải hay không ảo giác." Nghe thấy hắn lời nói, Thẩm Tinh biểu tình trở nên cổ quái, nhớ tới ở tại Bắc Phong trấn Trác Đại Đồng cùng hắn chết đi thê tử Khương Quế Dung. "Này không có gì, mỗi người nhìn này mặt nạ, cũng sẽ ở trong đó trông thấy người mình quen." Thẩm Tinh thu hồi biểu tình cổ quái, nghiêm túc trả lời, "Có thần kỳ như vậy sao? Cho ta nhìn nhìn." Một vị khác đại lão bản thanh mặt nạ tiếp tới, tử tế suy nghĩ. Mà cái khác tại bàn ăn người bên kia, nghe thấy Thẩm Tinh sau, cũng đều hiếu kỳ nhìn qua. "Vừa mới ăn no rồi không?" Tô Nhân Tâm đối Thẩm Tinh hỏi. "Ăn no rồi, cảm ơn Tô tiên sinh khoản đãi." Thẩm Tinh mỉm cười gật đầu. "Này không có gì, chờ một lúc không điểm qua đi, chúng ta sẽ tiến hành một tràng tế điện nghi thức, nếu như ngươi không có chuyện gì khác, có thể ở chỗ này chờ nhất đẳng." "Bọn hắn?" Nói, Tô Nhân Tâm chỉ đang ngồi mấy vị hảo hữu, đều chuẩn bị đặt trước ngươi tác phẩm. Qua mấy ngày ngươi có được người mệt mỏi, đây là vinh hạnh của ta. Thẩm Tinh hồi đáp một câu, đối cái khác người ném đi hữu hảo ánh mắt. Dừng một chút, hắn nhẹ giọng hỏi, không phải bảo ngày mai mới có tế điện sao? Lúc này Tô Nhân Tâm vẫn không trả lời, một thanh âm tại Thẩm Tinh hậu phương vang lên, qua không điểm, không phải liền là ngày mai sao? Thẩm Tinh quay đầu nhìn lại, thấy là Vương Chấn Đông vừa vặn đi tới, gia hỏa này miệng trong ngậm một chi tuyết lớn cả, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, khoảng cách gần có thể cảm giác hắn nói chuyện trung khí mười phần, khí huyết tràn đầy dị thường. Đây là Ninh Châu Thương Hội Chủ tịch Vương Chấn Đông. Tô Nhân Tâm lập tức giới thiệu. Hắn cùng ông Trấn Đông ngược lại là rất hiểu biết, mà cùng gần đây trở thành khoa châu thương hội chủ tịch Lục Yên ngược lại mới vừa quen, không kịp cùng ông Trấn Đông ở giữa tình nghĩa. "Người tốt." Thẩm Tinh giả vờ như không quen biết bộ dáng, đối ông Trấn Đông nhẹ gật đầu. Hắn cũng không có đưa tay cùng đối phương nắm tay, bởi vì nhìn ông Trấn Đông bộ dáng cũng không định làm như thế, cho nên không cần tự chuốc nhục nhã. Dĩ vãng có người lần thứ nhất nhìn thấy ông Trấn Đông, sớm đã bị hắn khí thế chỗ áp bách, chí ít ở địa vị trên cũng muốn kém một bậc, trở nên có chút không đúng, nhưng ở Thẩm Tinh nơi này lại không có loại tình huống này phát sinh. Này để Vương Chấn Đông cũng thoáng có chút nghi hoặc, nhưng hắn mặt ngoài cái gì cũng nhìn không ra, mở miệng nói, "Này tượng gỗ chính là ngươi làm?" "Ừ, rất không tệ, tay nghề rất tốt." Nhìn ra được, gia hỏa này không có nửa điểm ân thường lực, nhưng cũng không ra vẻ cao thâm, mà là nói thẳng khoái ngữ, cho người ta một loại rất trực sảng cảm giác. "Cảm ơn." Thẩm Tinh khách khí một câu, lập tức hỏi, "Bình thường đầu xuân tế bái nghi thức, không đều là lựa chọn giữa trưa, mà lại là tại khoáng đạt địa phương sao?" Vương Chấn Đông không có trả lời, Tô Nhân Tâm thì nói, "Này bên cho tới nay thói quen không giống nhau." Vương Chấn Đông phun ra một điếu thuốc vòng, trả lời, "Hẳn là chúng ta tế tự đối tượng khác biệt, không tồn tại thời gian cùng địa điểm hạn chế, ngay tại trong tiểu điếm cũng có thể." Thẩm Tinh nao nao, đột nhiên không khỏi nghĩ đến tại cửa tiểu điếm nhìn thấy kia thịnh phóng tại gỗ tử đàn trên kệ, bị màu đen màn sân khấu che khuất đồ vật. Không có khả năng bọn hắn tế tự đối tượng là con kia dị thường a. Nghĩ được như vậy, hắn lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác mỉm cười, nếu thật là như vậy, vậy coi như có ý tứ. Cái gì dị thường, vậy mà có thể để nhóm này thương nhân phát tài vận, đi lại vận. Tựa hồ Vương Chấn Đông cũng không muốn nói rõ, tán gẫu vài câu qua đi, đám người lại đem đàm luận tiêu điểm tập trung vào tựa gỗ lên. Rất nhanh liền có người phát hiện kia mặt nạ đích sắc càng xem càng cùng mình quen biết người giống nhau, mà đại thụ kia tượng gỗ thì ẩn ẩn cho người ta một loại tựa hồ tại sinh trưởng ảo giác. Thẩm Tinh ở một bên không nhanh không chậm giới thiệu, một bên chú ý quan sát Vương Chấn Đông động tĩnh. Tô Nhân Tâm thì là nhìn hắn tượng gỗ như vậy được hơn nên, cũng không nhịn được có chút cao hứng cùng đắc ý, chỉ ít, Thẩm Tinh tác phẩm là trải qua hắn giới thiệu tới. Không bao lâu, cửa gian phòng bị mở ra, bên ngoài mở cửa người cũng không có tiến đến, mà Vương Chấn Đông quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức đem chưa hút xong xì gà nhấn tại trong cái gạt tàn thuốc, cho người bên cạnh giao phó một tiếng, quay người đi tới cửa. Trải qua bên cạnh bàn ăn lúc này một tên phụ trách nên phòng tiểu điếm nhân viên phục vụ nữ đối với hắn khẽ không lời, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, trên ánh mắt nghiêng, liếc trộm Vương Chấn Đông. Vương Chấn Đông trong ánh mắt lập tức hiện hiện một tia tà sắc, khóe môi bật lên, liếc này người mặc bó sát người màu đen chế phục, dáng người luyện chuyển tuổi trẻ nữ nhân một chút, mở cửa đi ra ngoài. Mà nữ nhân này một mực vụng trộm nhìn hắn rời phòng, này mới trôi qua đem cửa gian phòng đóng lại, trở về tiếp tục cho những người khác phục vụ. "Xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu?" Thẩm Tinh lúc này đi tới, đối kia nhân viên phục vụ nữ hỏi. Này nhân viên phục vụ nữ chỉ trong phòng góc, ánh mắt khôi phục bình thường, trả lời, "Nơi đó tự có, tiên sinh." Thẩm Tinh chỉ kia cửa phòng vệ sinh, bên trong đã có người. "A, tốt." Này nhân viên phục vụ nữ lập tức quay người đem cửa mở ra. Thẩm Tinh đi theo ra ngoài, một chút đã nhìn thấy Vương Chấn Đông tại hành lang phần đuôi trô rẽ gạt quá khứ. Nhân viên phục vụ nữ cũng chỉ vào cái hướng kia nói, "Ngay tại trong hành lang gian, ngài đi qua liền có thể nhìn thấy." "Được rồi, cảm ơn." Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, đi về phía trước mấy bước, quay đầu thấy kia nhân viên phục vụ nữ đã trở về phòng cũng đóng cửa lại. hắn lập tức tăng tốc cước bộ, hướng hành lang phần đuôi mà đi. Rất mau tới đến khúc quanh của hành lang, thăm dò nhìn lên, phát hiện trong này còn có một đoạn hơi ngắn hành lang, cuối cùng đều có hai cái gian phòng, cửa gian phòng là quan bế, không nhìn thấy có người. Lập tức chậm ung dung đi tới, tại sắp tới gần nơi này tương đối hai cái gian phòng không sai biệt lắm 2 mét khoảng cách lúc, Thẩm Tinh bỗng nhiên dừng lại. Một cú cảm giác mãnh liệt hàn lâm, hắn trực giác cảm thấy không thể lại hướng phía trước, nếu không rất dễ dàng sẽ bị phát hiện, thậm chí còn có thể có nguy hiểm. Đem thân thể dán tại trên tường, bình tức tinh khí, lục thể thực lực phát huy đến lớn nhất, lập tức thai thính mắt tinh, một tia nhỏ xíu tiếng nói chuyện từ hành lang bên trái kia phiến quan bế cửa gian phòng bên trong truyền ra, mặc dù rất nhỏ, nhưng bây giờ chu vi không có động tĩnh khác, cho nên Thẩm Tinh kia trải qua cường hóa thân thể sau lỗ thai nghe được rất rõ ràng. Bạch tháp bên kia manh mối đã đứt mất, đột nhiên bị hủy, chúng ta có tuyến nhân từ bên kia chuyển đến tin tức. Đây là vùng chấn động thanh âm. Một đạo khác thanh âm quen thuộc vang lên, chính là tới từ Lục Uyên, đã đoạn mất cũng đừng có lại lãng phí tinh lực cùng thời gian, này bên chị An sảnh tiếp vào kia thông điện phải không? Vương Chấn Đông tựa hồ tại lắc đầu, không có, ta để người vẫn đang ngó chừng Linh Châu trung tâm thành thị chị An sảnh, nhưng không có tiếp vào lời ngươi nói cái gì báo án điện thoại. Ngược lại là Bạch Tháp bên kia đoạn thời gian trước có qua, chỉ là hiện tại đã mai danh nhật tích. Lục Uyên thanh âm nửa ngày không có trả lời, qua một hồi lâu mới mở miệng, ghi nhớ, nếu như chị An sảnh xuất hiện kia thông điện thoại, lập tức rút đi tất cả tại Thai Thành thành thị chúng ta thành viên, một tên cũng không để lại. Dừng một chút, lại nói, Bạch Tháp bên kia có thể là cao ốc Bạch Tháp manh mối đoạn mất sau, ảnh hưởng tới nó, cho nên không có bạo phát càng hậu quả nghiêm trọng. Nghe này hai người trò chuyện, hậu tục có mấy lời bởi vì thanh âm quá nhỏ mà nghe không rõ ràng, nhưng Thẩm Tinh bây giờ đã kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn ẩn ẩn cảm thấy này hai người đàm luận bên trong kia thông điện thoại, đối với mình có loại rất quen thuộc cảm giác, mà điện thoại này lại còn cùng cao ốc Bạch Tháp sự có quan. Chẳng lẽ bọn hắn còn biết cao ốc Bạch Tháp trong xảy ra chuyện gì? Lại là cái gì sẽ có kia ai nhiều dị thường tồn tại? Cái khác đừng nói nữa. Lục Yên thanh âm ẩn ẩn truyền đến, tóm lại, ngươi không cần lầm. Ta cho ngươi tế tự vật, không phải là vì thỏa mãn ngươi. Dục. Sau một lúc lâu cũng không có nghe thấy Vương Chấn Đông trả lời, tựa hồ hắn không dám cãi lại. Lục Yên cấp bậc càng cao, Thẩm Tinh sững sờ. Cùng lúc đó, hắn đông nhiên rõ ràng cảm nhận được phụ cận có một con dị thường tồn tại. Cái này dị thường cho Thẩm Tinh cảm giác, cùng tại cửa tiểu điểm gặp kia cung cấp đặt ở gỗ tử đàn trên kệ dị thường khí tức, chí ít có 7-8 phần gần. Chương 335. Không quản là cái gì, điều khác liền xong rồi. Chương 335. Không quản là cái gì, điều khác liền xong rồi. Này dị thường cảm chi đến từ Thẩm Tinh đối diện cánh cửa kia bên trong, cũng chính là không tại Lục Uyên cùng ông Chấn Đông sở tại phòng. Thẩm Tinh có thể kết luận, kia gỗ tử đàn trên thịnh phóng đồ vật ở phía đối diện trong phòng. Bất quá vật kia mặc dù lộ ra dị thường khí tức, nhưng khí tức bình thản, cũng không có bất kỳ bạo động, tứ ngược cảm giác cũng chỉ là tĩnh tĩnh ở bên trong. Loại tình huống này, Thẩm Tinh không thể trực tiếp đi vào tìm hiểu, hắn lại nghe một lát này bên trong phòng nói chuyện, loan thoáng chỉ có thể nghe được đại khái, đại ý là Lục Uyên căn dặn ông Chấn Đông nhất định phải hành sự cẩn thận, đồng thời nghiêm mật chú ý chị An sảnh sẽ hay không tiếp vào cổ quái báo án điện thoại. Vương Chấn Đông tại trong lúc này trở nên cũng đúng, rõ ràng có thể nghe được Lục Uyên cấp bậc là còn cao hơn hắn, khả năng trong lòng có ý nghĩ, hắn cũng không tiện nói thẳng ra. Chỉ là hiện tại để Thẩm Tinh giật mình là, Vương Chấn Đông nếu như đã biết là Ninh Châu Dạ Ẩn tổ chức chủ quản cấp bậc, cũng chính là bản châu lớn nhất tổ chức đại lao, nếu là hắn còn tại Lục Uyên phía dưới, này Lục Uyên lại là trong tổ chức cái gì? Thẩm Tinh từng nghe tổ điều tra người nói qua, Dạ Ẩn tổ chức một châu chủ quản phía trên, được gọi là Diêm gia, đây là tại đoạn nghe tổ chức đó một lần nội bộ tin tức lúc mới phát hiện. Về phần Diêm gia là ai, đây là cái mê. Dù cho đang đào ra tổ điều tra nội gián lúc, từ trong miệng cũng vô pháp biết được Diêm gia chân thực thân phận, bởi vì bọn hắn cũng không biết, mà bình thường liên hệ người nhiều nhất cũng chính là một châu chủ quản, tỉ như Vương Chấn Đông này loại người. Chẳng lẽ Lục Uyên chính là Diêm gia? Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng dâng lên. Nhưng vào lúc này, sắt vách này phiến cửa gian phòng không có dấu hiệu nào đống nhiên bị mở ra, Thẩm Tinh căn bản không kịp tránh né, Lục Uyên cùng Vương Chấn Đông trò chuyện với nhau một trước một sau đi ra. Thẩm Tinh không có di động, trên thực tế hắn đã đứng ở chỗ này được một khoảng thời gian rồi, bởi vì sợ bị phát hiện, đứng im ẩn thân tự nhiên mà vậy khởi động. Bất quá dị vãng thời điểm, đứng im ẩn thân chỉ là nhằm vào dị thường mới có tác dụng. Nhưng ở này hai người một bên nói này lời nói, vừa đi ra sau, tựa hồ cũng không có trông thấy tiểu đứng tại cổng cách đó không xa Thẩm Tinh. Không chỉ không có trông thấy, thậm chí hai người trực tiếp đi tới Thẩm Tinh trước người, cách hắn bất quá một tay khoảng cách, Thẩm Tinh cứ như vậy trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm, này hai người không hề phát giác. Ta đứng im ẩn thân, chẳng lẽ đối nhân loại bình thường cũng tạo nên tác dụng? Thẩm Tinh sững sờ. Hắn phản ứng đầu tiên chính là, tại đặc tính chuyển hóa cùng quy tập về sau, có phải là liên đối này đứng im ẩn thân kỹ năng cũng đều trở nên càng thêm lợi hại, không chỉ có thể nhằm vào dị thường, hiện tại còn bao trùm nhân loại bình thường. Nhưng nghĩ lại hẳn không có kia a không hợp thói thường. Lúc này gần trong gang tấc Lục Uyên nói khẽ với Vương Chấn Đông nói, khoa châu bên kia có người đang điều tra ta, còn có kia cái làm tượng gỗ người, cùng Tô Nhân Tâm đi được khá gần, ngươi cũng muốn cẩn thận phòng bị. Thật sao? Ta còn chuẩn bị dạng sáng tế tự để kia làm tượng gỗ một chỗ tham gia. Vương Chấn Đông kinh ngạc nói, ăn cơm liền đem hắn đuổi đi, kia tiểu tử khả năng biết dị thường sự, không chỉ là mặt ngoài làm tượng gỗ đơn giản như vậy. Lục Uyên nói, bất quá hắn cũng không có nói mình từng phái người điều tra Thẩm Tinh danh giới cuối cùng, lại rơi được cái sống không thấy người chết không thấy xác hạ trạng, cũng không có nói hắn từng phái ra hắc hóa, thi hóa cùng quỷ hóa ba người đi liên hợp đem Chu Đạo Mưu sát sự. Từ cái này sự liền có thể thuyết minh, Lục Uyên bí mật so Vương Chấn Đông phải hơn rất nhiều. Kia Tô Nhân Tâm muốn gọi hắn đi sao? Vương Chấn Đông hỏi. Lục Yên suy nghĩ một chút, lắc đầu, mượn nhờ này một lần tế tự, tốt nhất có thể để hắn tiềm thức nhận đồng chúng ta, nhận đồng tế tự phẩm. Gia hỏa này tại ô tô ngành nghề ảnh hưởng cực lớn, nếu có hắn ủng hộ, chúng ta sẽ tiết kiệm không ít lực. Hai người không nói thêm gì nữa, quay đầu nháy mắt, ánh mắt từ Thẩm Tinh đứng phương hướng lướt qua, không có làm bất kỳ dừng lại gì, xem ra đích thật là nhìn không thấy Thẩm Tinh thân ảnh. Đợi này hai người biến mất tại hành lang chỗ rẽ, tiếng bước chân đi xa về sau, Thẩm Tinh lại đợi 2 phút, sát tín không có người lại tới sau, hắn này mới thoáng thở dốc một hơi, nhưng vẫn như cũ không có di động. Vừa rồi tại phát hiện này hai người nhìn không thấy mình sau, Thẩm Tinh cảm giác có chút kỳ quái, cho nên đưa mắt nhìn Lục Uyên cùng ông Chấn Đông trên thân, mặc dù nhất thời nhìn không ra có cái gì, nhưng luôn cảm thấy có một loại cảm giác cổ quái. Nếu như mình đứng im ẩn thân có thể không bị bọn hắn phát hiện, đó có phải hay không chính là nói, này hai người kỳ thật cũng là dị thường. Nhưng nếu như là dị thường lời nói, vì cái gì dị thường của mình cảm chi sẽ không phát hiện bọn hắn đâu? Tựa như phát hiện đối diện trong gian phòng kia dị thường như thế. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh đi tới này phía trước cửa phòng, đưa tay nhẹ nhàng vặn bẻo bốn éo chốt cửa, không nhúc nhích tí nào, hẳn là bị người dùng chìa khóa đã khóa. Mà lại này loại khóa cửa cực kỳ kiên cố, phổ thông bạo lực mở khóa trừ phi làm ra rất lớn động tĩnh, nếu không căn bản mở không ra. Suy nghĩ khẽ động, Thẩm Tinh đem hắc vực bên trong A Sải phóng thích ra ngoài. A Sải trước mắt còn tại khôi phục giai đoạn, bất quá so với vừa mới gặp mắt kép về sau trạng thái muốn tốt rất nhiều. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh, hữu nghe Thẩm Tinh phân phó nói, từ này trong khe cửa chui vào, sau đó đem khóa cửa mở ra, không cần làm hư. Nhiệm vụ này đối với hắn mà nói độ khó rất nhỏ, bình thường A Sải tiến vào khe cửa sau, lợi dụng mình có thể tiến vào không gian thu hẹp ưu thế, tự có thể trực tiếp ở bên trong đem khóa cửa hoàn chỉnh mở ra, sẽ không hư hao bất kỳ vật gì. Nhanh như chớp chui vào, không bao lâu tiểu nghe được khóa cửa truyền đến rất nhỏ tiếng vang, lập tức ca một tiếng, cửa bị hướng bên trong từ từ mở ra, Thẩm Tinh lập tức đẩy cửa vào, trở tay đóng cửa lại. Trong này, tốt lạnh. A Sải một bên đánh lấy run rẩy, một bên nói. Thẩm Tinh gặp hắn bộ kia màu đen thân thể không gần như chỉ ở phát run, càng là phản phất bị một loại nào đó lực trưởng cho bặm mẹo, trở nên không còn kia a vững chắc. Hắn nhìn thoáng qua này trong phòng bài trí, là một gian rất phổ thông cờ nhãn hiệu phòng, trưng bày một bộ đố nghệ sa phát, hai tấm mặt chữ bản. Bất quá bên trong còn có một cái nhỏ một chút phòng, lão màu đỏ cửa phòng vẫn như cũ đóng chặt, nhìn qua tựa hồ còn muốn rắn chắc không ít. Thử một lần phía dưới, này cánh cửa quả nhiên cũng là dùng chìa khóa khóa trái. Thanh cánh cửa kia cùng nhau mở ra. A Sải nghe vậy quay đầu nhìn lại, nói ra, trong phòng này cũng không có người, nhưng ta cảm giác được lạnh là từ trong phòng kia truyền ra ngoài. Thẩm Tinh nói, chú ý an toàn, mở ra kia khóa cửa sau lập tức lui ra ngoài, không quản trông thấy cái gì cũng không cần để ý tới. A Sải run run người, cấp tốc chui vào trong khe cửa, một lát sau tiếng mở khóa vang lên, lập tức A Sải lại chui ra. Đánh lấy run rẩy nói, quá lạnh, quá lạnh. Nhưng Thẩm Tinh lại không cảm giác được bất kỳ rét lạnh, mà cái gọi là lạnh, tựa hồ chỉ có A Sải này loại dị thường mới có thể cảm giác được. Có lẽ cái này cũng không phải là lạnh, mà là một loại dị thường ở giữa, bản năng uy hiếp hoặc là cảm ứng. Khóa mở sao? Thẩm Tinh hỏi. Mở ra, hiện tại bốn éo từ mở. A Sải lúc này đã trốn ở bên ngoài góc phòng trong, theo bản năng rời xa để hắn cảm thấy rét lạnh nơi phát ra. Ngươi ở đây nghỉ ngơi một hồi, khả năng. Ừ, một hồi liền sẽ không lạnh. Dứt lời, Thẩm Tinh bận mở cửa tiến vào phòng nhỏ. Bên trong rất đen, hắn không có trực tiếp bật đèn, mà là nhìn một chút phòng chu vi, cũng không có lắp đặt camera, này mới bật đèn. Nay phòng chỉ là một gian phòng nghỉ, bình thường cũng không nghĩ tới sẽ phòng cái gì tế tự phẩm, thuộc về lâm thời đưa ra đến cho Ninh Châu thương hội sử dụng, cho nên tại các biện pháp an ninh phương diện cũng không có quá mức chú trọng. Huống chi ông Chấn Đông rất rõ ràng kia cái gọi là tế tự phẩm rốt cuộc là thứ gì, tiểu này đông tây tả môn trình độ, nó không đi tìm người khác phiền phức cũng đã là thắp nhang cầu nguyện, cho nên không có khả năng giống đối đãi cái gì hiếm thấy kim cương như thế đến bảo hộ nghiêm mật. Tại phòng nhỏ trung gian, trưng bày chính là kia tòa gỗ tử đàn giá, trên giá gỗ phương vẫn như cũ bao trùm lấy màu đen màn sân khấu, mà Thẩm Tinh cảm ứng bên trong dị thường chính là bắt nguồn từ màn sân khấu phía dưới đồ vật. Về phần A Sải có khả năng cảm ứng được rét lạnh đầu nguồn cũng là đến từ nó. Dưới ánh đèn này, màu đen màn sân khấu phía dưới đồ vật bị che đậy cực kỳ chặt chẽ, không có động tĩnh chút nào. Thẩm Tinh trực tiếp đi tới, một tay lấy nảy miếng vải đèn xúc lên, hiện ra ở trước mắt chính là một khối màu ngà sữa tảng đá. Tảng đá kia phảng phất là do hai khối tảng đá phù hợp mà thành, lại giống là hai cái tạ đá trừ, một khối đỉnh bộ che lại một cái khác khối, bị che lại đỉnh bộ tảng đá kia dưới đáy, lại trái lại đem phía trên tảng đá dưới đáy cho bao trùm. Một âm một dương, cảm giác giống như là hai cái tiểu nhân, chính tương hô ôm chặt lấy đối phương, tư thế không chỉ cổ quái, thậm chí có thể nói là rất mập mờ. Tại nhìn thấy này âm dương hòn đá một khắc, Thẩm Tinh nội tâm đông nhiên nhịn không được một trận cuộn, một cỗ khô nóng cảm thăng lên, bay thẳng đỉnh đầu, gương mặt không tự chủ được bắt đầu chậm rãi biến đỏ, lòng bàn tay rịn ra mồ hôi, hô hấp cũng dần dần trở nên thô trọng. Ta mẹ nó. Hắn theo bản năng lui lại một bước, muốn rời xa này đông tây. Trước mắt màu ngà sữa tảng đá phảng phất đang tương hỗ nhúc nhích, nhưng Thẩm Tinh biết bọn chúng trên thực tế cũng không hề động, ảo giác trong, bọn chúng nhúc nhích tư thế cực kỳ giống hai cái chính tại triển miên tiểu nhân, khơi gợi lên quan sát nhân tâm ngọn nguồn một ít dục niệm. Này dị thường, rất như bức a. Thẩm Tinh trọng trọng thở hổn hển hai cái sau, rốt cục tỉnh táo lại. Nhìn kỹ lại, phát hiện tảng đá kia quả nhiên không nhúc nhích, vừa rồi cũng căn bản không hề động qua, mà động chỉ là trong lòng của hắn cảm giác, hoặc là nói là dục niệm. Trước không quản ngươi là cái gì. Nhếch miệng cười một tiếng, Thẩm Tinh mở ra hắc vực cẩn tàng không gian, từ bên trong rút ra một khối lớn vật liệu gỗ cùng mình dùng túi da bỏ đóng gói tốt điêu khắc công cụ. Quay chung quanh khối này màu ngà sữa tảng đá đi một vòng, quan sát rõ ràng sau, hắn trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, đối khối kia vật liệu gỗ bắt đầu điều khắc. Ở vào bên ngoài trong phòng A Sải, đem thân thể của mình trực tiếp nhét vào tường giấy trong khe, tránh né đến từ trong phòng truyền ra ngoài kia thấu xương băng hàn. Bất quá dần dần, A Sải phát hiện này cố để hắn chịu đựng không nổi rét lạnh chính tại giảm xuống, không bao lâu, hắn từ tường giấy trong khe chui ra, có chút ngây ngốc đứng ở bên ngoài trong phòng, không biết bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. 10 phút tả hữu, phòng nhỏ cửa bị mở ra, bên trong đèn đã bị đóng lại, Thẩm Tình tay không đi ra. A Sải đi qua nhìn thoáng qua, phát hiện trong phòng vẫn là cái dạng kia, kia gỗ tử đàn trên kệ màu đen màn sân khấu vẫn như cũ đắp lên nơi đó, tựa hồ cũng không hề lộ qua. Đi vào giữ cửa khóa phục hồi như cũ, sau đó chúng ta ly khai. Thẩm Tinh phân phó nói. Nhìn qua hắn tâm tình tựa hồ còn không sai. A Sải theo lời chui vào khóa cửa, đem bên trong khóa tâm toàn bộ phục hồi như cũ thành khóa trái trạng thái, sau đó lại chui ra ngoài, theo dạng đem bên ngoài gian phòng này khóa cửa đồng dạng phục hồi như cũ. Trong quá trình này, hắn không còn có cảm nhận được dù là một chút xíu hàn ý trở lại hành lang trên lúc. Thẩm Tinh nói, vất vả ngươi, tiến tạm phiến trong hảo hảo nghỉ ngơi đi. Không có việc gì ta sẽ không gọi ngươi. Đem A Sải thu nhập sau, hắn đi đến hành lang góc rẽ nhìn, không có nhìn thấy người, giả vờ như rất bình thường đi đến trong hành lang đoạn trong phòng vệ sinh, thuận tiện về sau mới lại đi tới. Trở lại bao phòng lúc, Tô Nhân Tâm tựa hồ vừa mới cùng ông Trấn Đông trò chuyện qua, lúc này đối với hắn vây vây tay, chuẩn bị lôi kéo hắn ly khai bao phòng. Thẩm Tinh thiết đầu nhìn thoáng qua, thấy ông Trấn Đông ánh mắt vừa vặn từ trên người chính mình thu hồi, tựa hồ giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, vẫn như cũ cùng người bên cạnh chuyện trò vui vẻ. Cùng Tô Nhân Tâm ly khai bao phòng sau, tiểu nghe hắn hạ giọng nói, vừa mới ông hội trưởng nói với ta, ngươi cũng không phải là nơi này hội viên, cho nên vẫn là không tiện tham gia dạng sáng tế tự điển lễ. Hôm nay ngươi tượng gỗ bọn hắn có rất nhiều người đều cảm thấy hứng thú, qua đi liền sẽ liên hệ ngươi, ta tới cấp cho các ngươi đáp cầu rắc mối, này không có vấn đề. Thẩm Tinh đầu tiên là cảm tạ một phen, lập tức hỏi, Tô tiên sinh, ngươi hẳn là cũng vừa gia nhập bọn hắn hội viên không lâu à? Tô Nhân Tâm cười cười, Ninh Châu này bên cạnh cái tháng mới gia nhập, vài chỗ ta cũng xác thực không rõ lắm. Thẩm Tinh thần sắc trở nên có mấy phần nghiêm túc, có một chút lời nói khả năng do ta nói ra đến không tốt lắm, nhưng xem ở Tô đồng nơi đó, ta vẫn là muốn nhắc nhở Tô tiên sinh một chút. Này lời ra khỏi miệng, Tô Nhân Tâm lập tức trở nên nghi hoặc. Thẩm Tinh tiếp tục nói, ta vẫn đang làm tượng gỗ, ngươi phải biết, có nhiều thứ là có linh tính. Nói làm ăn ta không được, nhưng tượng gỗ môn thủ nghệ này ta so với các ngươi đều hiểu, điều khác đồ vật nhiều, liên đối nhìn người cũng có thể dần dần đó có thể thấy được cận tàng bản chất. Kia bông Trấn Đông cùng Lục Uyên thật không đơn giản, Tô tiên sinh tốt nhất vẫn là giảm bớt cùng bọn hắn văng lai. Còn có, nói đến chỗ này, Thẩm Tinh dừng một chút cất bộ, đêm nay tế tự điển lễ, ngươi coi như nhìn một chuyện cười đi, đừng đi truy đến cùng, đừng đi điều tra, nếu như vẫn không rõ, chúng ta về sau có thời gian lại thảo luận. Một phen nói đến Tô Nhân Tâm biểu tình thay đổi đến mấy lần, có chút kinh nghi bất định nhìn xem Thẩm Tinh, mặc dù lời nói đều nghe hiểu được, nhưng hắn nhất thời bán hội cũng không minh bạch trong đó hàng nghĩa. Chỉ là tinh tế nhất phẩm, Thẩm Tinh trong lời nói có chuyện, tựa hồ biết rất nhiều mình cũng không biết đến đông tây. Thẩm tiên sinh có ý tứ là, nay tế tự điển lễ, nếu như có thể không tham gia tiểu không tham gia. Thẩm Tinh cười cười, đương nhiên, hiện tại tham gia cũng không có cái gì vấn đề, tóm lại cẩn thận chạy được bạn năm thuyền. Chờ sau này về Hạc Sơn, ta gọi Tô đồng lại đến phụ thượng bái phòng ngài. Dứt lời, Thẩm Tinh phất phất tay, nhanh chóng ly khai. Tô Nhân Tâm kinh ngạc nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên, không biết vì cái gì hắn dâng lên một loại cảm giác cổ quái, này Ninh Châu trong thương hội mặt nước, tựa hồ rất sâu. Biết hiện tại cũng không phải là đàm luận thời điểm, Tô Nhân Tâm nhịn được hiếu kỳ, trầm xuống tâm, quay người quay trở về bao phòng, tại mở ra cửa một khắc này, hắn trên mặt đã hiện ra ngày xưa mỉm cười, nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì. Thời gian cực nhanh, rất nhanh kém 15 phút nhanh đến 0 giờ sáng. Tại mấy cái trong phòng chung đánh bài, đàm luận các lộ giới kinh doanh đại lão, nhao nhao đang phục vụ viên dẫn dắt hạng, hướng trên lầu hội nghị trung tâm đi đến. Hội nghị này trung tâm có thể dung nạp 100 người khai hội, lúc này tổng cộng có ước chừng 670 danh đại lao đi vào hội trường, trong phòng họp đèn cũng không có toàn bộ triển khai, chỉ là tại hội nghị đài phát ngôn kia đoan, đại lượng ánh đèn hội tụ ở đây. Kia gỗ tử đàn giá cùng đồ vật bên trong đã sớm một bước bị rời đưa đến hội nghị đài chính giữa, tắm rửa tại giao hội trong ngọn đèn. Theo hội tụ tới người dần dần đến đông đủ, lúc này lại không có nhìn thấy Bông Trấn Đông ở đây. Một người trung niên tay cầm mịt rổ phồn, đem mịt rổ phồn dùng tay để thấp một ít, đối bên cạnh một tên khác người trẻ tuổi nhẹ giọng hỏi, hội trưởng đâu? Người tuổi trẻ kia thần sắc có chút xấu hổ, nói quanh co nửa ngày không có trả lời. Trung niên nhân này tựa hồ kịp phản ứng, có chút tức giận lại có chút bất đắc dĩ nói, nhanh đi gọi hắn ra, thời gian nhanh đến. Người trẻ tuổi kia lúc này gật đầu, quay người hướng phòng họp hậu phương hành lang chạy tới, rất mau tới đến cửa một căn phòng, đưa tay hơi chần chờ, này mới quyết định vỗ cửa. Hội trưởng, thời gian nhanh đến. Soạn, một giây sau cửa bị mở ra, Vương Trấn Đông một bên buộc lại dây lưng, một bên nói ra, mà nó may mắn sớm kết thúc, nếu không ngươi kêu một tiếng này, không tránh đoạn lao tử eo mới là lạ. Người trẻ tuổi kia vội vàng liếc qua hắn ra trong phòng, liền gặp kia phụ trách dưới lầu ba phòng, hơi có chút tư sắc nhân viên phục vụ nữ đầu tóc rối bời, chính tại hệ cúc áo sơ mi tử, trên mặt đàn sen thẹn thùng, thỏa mãn thần tình. Người trẻ tuổi kia lập tức cúi đầu xuống, tranh thủ thời gian quay người đi theo ông Trấn Đông hướng hội trường đi đến, một đường cùng sau lưng ông Trấn Đông, hắn tim đập lại không tự chủ được ra tốc lên, một cố dị dạng cảm xúc chính tại thể nội lan tràn, có chút mặt đỏ tới mang hai. Trên thực tế hắn cũng không có chú ý tới, loại cảm giác này là nhận lấy phía trước ông Trấn Đông ảnh hưởng, bởi vì một tia để người sao động bị dị khí tức đang từ ông Trấn Đông trên thân tự nhiên mà vậy tản ra. Chương 336 sắp chết lao nhân, chương 336 sắp chết lão nhân Vương Chấn Đông đồng tử có chút rất nhỏ phát đỏ, bên trong hiện ra mấy cây tơ máu. Hắn đi vào phòng họp hậu phương đứng vững, thanh thanh nhất hầu, nhãn tình dùng sức chớp chớp, điều tiết tốt hô hấp tần suất, trên mặt chậm rãi hiện ra một tia thể thức hóa mỉm cười, lập tức đi vào trong hội trường. Các vị không có ý tứ, để đại gia đợi lâu. Vương Chấn Đông sải bước đi hướng hội nghị đài, lúc này tay kia cầm ống nói nam tử trung niên đang cùng đại gia tán gẫu. Mắt thấy hắn đến, lập tức đem mịt rổ phồn đưa tới. Vương Chấn Đông tiếp nhận mịt rổ phồn, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, lại liếc mắt nhìn phòng họp đã quan bế cổng, ánh mắt từ xuống lại tới đông đảo giới kinh doanh đại lao trên thân quét qua. Tại này bên trong, hắn nhìn thấy Tô Nhân Tâm thân ảnh. Cân nhắc một phen sau, Tô Nhân Tâm cũng không có lựa chọn rời đi, hắn cho rằng lúc đầu mình có tư cách tham gia trận này tế tự điển lễ, nhưng nếu như bỗng nhiên rời đi lời nói, ngược lại sẽ dẫn tới Vương Chấn Đông cùng Lục Yên hoài nghi. Thêm nữa Thẩm Tinh đã nói, dù cho mình lưu tại nơi này, tựa hồ cũng sẽ không có cái gì ảnh hưởng, chỉ cần đề phòng đến Vương Chấn Đông cái này người là được rồi. Bất quá tại trận này trong cũng không có trông thấy Lục Yên cái bóng. Tô Nhân Tâm chỉ là đang dùng cơm thời điểm gặp được Lục Uyên, lúc ấy đối phương vẫn là tại một cái khác trong phòng chung, tiếp đãi từ những châu khác chạy tới khách nhân. Bây giờ Tô Nhân Tâm lựa chọn vị trí tại phía sau đám người, tầm mắt còn không sai, chỉ cần thấy rõ ràng là được rồi, hắn cảm giác không cần thiết sát lại kia a gần, mà hắn ánh mắt cũng một mực dừng lại tại gỗ tử đàn trên kệ, thẳng đến ông Chấn Đông xuất hiện sau, này mới chuyển hướng lại vị Ninh Châu thương hội chủ tịch. Bây giờ cách không giờ sáng còn có 5 phút. Ông Chấn Đông đạo, hắn chỉ này gỗ tử đàn giá, mà nơi này là chúng ta Ninh Châu thương hội tế tự phẩm. Tin tưởng thường xuyên tham gia xuân yến vui lễ các vị bằng hữu đều biết là cái gì, mà cái khác gần đây gia nhập hội viên, khả năng cũng còn không rõ ràng. Dừng một chút, hắn lại nói là tế tự phẩm, trên thực tế là chúng ta từ thương người một loại ký thác tinh thần, nó đại biểu trong lòng chúng ta chỗ tôn sùng thịnh tình nhất cảm giác, đại biểu chúng ta vì đó nỗ lực cùng phấn đấu cuối cùng dựa vào, không quản chúng ta lựa chọn cái nào ngành nghề, kinh doanh cái gì sản phẩm, làm chính là cái gì phục vụ. Kết quả là, chúng ta theo đuổi, chỗ hướng tới, chỗ mong đợi, trên thực tế đều là chúng ta trên tinh thần lớn nhất thỏa mãn, một loại thăng hoa. Thỏa mãn, chúng ta sở tác sở vi, chúng ta bỏ ra, chúng ta tâm huyết, mới tính chân chính có thu hoạch. Mà nếu là dùng nhầm phương hướng, ngươi chỗ bỏ ra mồ hôi và máu, đổi lấy chỉ là một đống kim quang lập lòe, nhìn như giá trị liên thành trên thực tế không dùng được rác rưởi mà thôi. Lúc này kia chút tham gia nhiều lần xuân yến vui lễ đám thương nhân từng cái mặt lộ hưng phấn vẻ mặt kích động, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, ánh mắt tụ tập tại hội nghị đài bên trên, kia bị đại lượng ánh đèn hội tụ gỗ tử đàn trên kệ, hội tụ tại kia màu đen màn sân khấu che đậy sự vật lên. Tiếp xuống, Vương Chấn Đông nói đến chỗ này, đồng dạng mặt lộ khó mà che giấu hưng phấn. Lần nữa nhìn đồng hồ, để chúng ta nên đón nó đi, chỉ có chúng ta mới có thể có chi cao tinh thần truy cầu, hoan hỷ thần. Dứt lời đồng thời, hắn đưa tay một bả kéo màu đen màn sân khấu. Hiện trường phần lớn người ánh mắt cùng nhiệt, từng cái rũi cổ, mở to hai mắt nhìn, trực câu câu nhìn chằm chằm màn sân khấu xuống hiện lộ ra đồ vật. Mà cái khác lần thứ nhất tham gia, như là Tô Nhân Tâm dạng này người, thì là hiếu kỳ đồng dạng mở to hai mắt nhìn vật kia. Miếng vải đen rơi xuống, một khối hình dạng cổ quái tảng đá hiện lộ ra. Nhìn qua giống như là hai cái rơi tảng đá ghép lại mà thành, ngoại hình kỳ lạ, tương hô bao khỏa cùng ý lại. Bất quá cũng chỉ thế thôi. Chợt nhìn đi, trừ ngoại hình phương diện, cũng không có bất kỳ cảm giác khác. Thậm chí có lần đầu tiên tới tham gia người cho rằng tảng đá kia nhiều lắm là chỉ có thể tính cái còn không có trở ngại thủ công nghệ phẩm. 2 năm đường phố trên sạp hàng 20 khối tiền một đôi, chặt một chút giá khả năng 15 khối tiểu có thể cầm xuống hàng vỉa hè. Toàn trường một chút bối rối văng lên. Đó cũng không phải bởi vì kia cổ quái tảng đá xuất hiện mang đến kinh hán, mà là một loại người mẹ nó Vương Chấn Đông nói nhảm nhiều như vậy, kết quả tiểu cho ta nhìn cái này khó có thể tin. Vương Chấn Đông cũng ngộng. Tay trái cầm mịt rổ phồn, trên mặt kích tình cùng vẻ mặt say mê cứng đờ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm xuất hiện tại đại chúng ngay dưới mắt màu ngà sữa tảng đá. Nị mạ rất phổ thông a. Chuyện gì xảy ra? Dự đoán bên trong, loại kia để người kích tình mênh mông khô nóng cảm cũng chưa từng xuất hiện, loại kia tư dục bộc phát trạng thái cũng không có sinh ra, loại kia trông thấy này đối tảng đá, nội tâm tiểu cảm thấy cực độ hoan hỉ tình huống đồng dạng không có nửa điểm manh mối. Loảng xoảng, Vương Chấn Đông ống nói rơi trên mặt đất, từ âm hưởng trong truyền ra chói tai tiếng va đập. Hắn không hề phát giác, chỉ là kinh ngạc nhìn chằm chằm này màu ngà sữa tảng đá. Hoan hỷ thần, đây là hoan hỷ thần, hắn từng gặp vô số hồi, mỗi một tảng đá văn đều rõ ràng vô cùng, này đông tây trong mắt hắn không có khả năng là giả, cũng không nên sẽ xuất hiện hiện tại loại tình huống này. Nhưng loại kia quen thuộc, để người nội tâm cực độ thỏa mãn sát nhập sinh khát vọng mãnh liệt cảm giác, hoàn toàn không có. Nếu như không có hoan hỷ thần, Vương Chấn Đông không biết mình còn nên tín ngưỡng gì. Hắn tinh thần không thấy, tâm lý trụ cột tại thời khắc này nháy mắt sụp đổ. Vừa rồi trong mắt tràn đầy lửa nóng, nhanh chóng tiêu tán, cảm giác ý thức đã rời rạc ra ngoài thân thể, toàn bộ thân thể đều là cứng đờ, không có bất kỳ tri giác. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Đây là Vương Chấn Đông đông nhiên kêu to lên, có chút cuồng loạn, thân thể đang run rẩy, tựa hồ đã không bị khống chế. Hắn trái xem phải xem, đang tìm kiếm Lục Yên cái bóng, nhưng cũng không có trông thấy, chân tay luống cuốn phía dưới đã dần dần thất thố. Nhưng vào lúc này, phòng họp đại môn mở ra, một cái dẫn đạo thanh âm của nhân viên vang lên, bởi vì một ít tình huống ngoài ý muốn, hôm nay xuân yến vui lễ tạm thời hủy bỏ, mong mọi người thông cảm, cũng từ nơi này có thứ tự ly khai. Cảm ơn. Phần lớn người đều nhìn ra trong này xuất hiện ngoài ý muốn. Một ít người biết đồng dạng cảm giác hòn đá kia rất phổ thông, đã không có bọn hắn trước một lần nhìn thấy loại kia để người có thể huyết mạch phún trương cảm giác. Đương nhiên, trong này không có người nào cùng hoan hỷ thần tướng chỗ thời gian cùng tần suất có ông Chấn Đông dài như vậy, kia ai nhiều, cho nên mặc dù cảm giác thất lạc, tâm lý trống không, nhưng cũng còn có thể khắc chế. Tô Nhân Tâm đi theo đại gia đi ra ngoài cửa, lúc này trong đầu lại vang lên Thẩm Tinh trước đó đã nói, coi như nhìn một chuyện cười, đừng đi truy đến cùng. Bây giờ hắn trong lòng nổi lên một loại cảm giác cổ quái, thật giống như có nguy hiểm sắp xảy ra, đáng lẽ nên có sơn hà băng liệt, nước sông rút nhanh chóng mãnh liệt, nhưng đến cuối cùng lại chỉ là hời hợt thả cái thí, nguy hiểm cứ như vậy bỗng nhiên kết thúc. Kia màu trắng tảng đá, tuyệt đối không phải cái gì vật cát tường. Này Thẩm tiên sinh, thật không đơn giản a. Bởi vì nội tâm không có nhận hòn đá kia bất kỳ ảnh hưởng gì, bây giờ Tô Nhân Tâm đã âm thầm có kết thúc định, lập tức hắn nhịn không được lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Đám người rung động, mấy chục người rất nhanh tuôn ra hội nghị trung tâm, một số người ngồi thang máy, một số người đi cầu thang, tam tam lưỡng lưỡng rời đi. Tô Nhân Tâm chỗ ở tiểu điếm ngay tại này tòa nhà trên lầu, cho nên hắn trực tiếp ngồi thang máy đi vào lầu 23, sau đó gõ gõ hắn thiếp thân bí thư Phúc thúc phòng, chờ cửa phòng mở ra sau đi vào. Còn lại khách nhân, nếu như là bản địa thì đón xe trở về nhà, một ít không ngừng bản địa, đồng dạng cùng Tô Nhân Tâm đồng dạng, ngay tại tiểu điếm trên lầu và ở không bao lâu, đứng tại hội nghị trên đài vùng chấn đông dần dần bắt đầu lãnh tĩnh, bất quá hắn hai mắt xuống huyết, thở hổn hển, tứ chi còn tại không cầm được run rẩy. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm kia bị hắn gọi là Hoan Hỷ Thần hai khối phổ thông tảng đá, trong mắt thất vọng, hỗn loạn, không thể nào tiếp thu được, dần dần chuyển biến làm không giảng hòa hoang mang. Một đạo tiếng ho khan vang lên, lúc này Lục Yên từ phía sau đài đi ra. Hắn khẽ cúi đầu, ánh mắt âm trầm, cẩn thận xét lại này màu ngà sữa hòn đá một lát. Tảng đá vẫn là tảng đá kia, nhưng đã không có dị thường độc hữu đặc tính. Cẩn thận hồi tưởng một chút, từ này đông tây tại đưa tới quá trình bên trong, bao quát thi triển trước đó, có hay không xảy ra ngoài ý liệu? Lục Yên trầm thanh hỏi. Vương Chấn Đông bây giờ tư duy rất hỗn loạn, căn bản nhớ không nổi bất cứ chuyện gì, chỉ là mãnh liệt lắc đầu. Không có, không có. Điều giám sát, điều ra tiểu điểm tất cả giám sát, bao quát sân bay giám sát, từ sân bay đến tiểu điểm trên đường tất cả giám sát. Lục Yên nói. Dứt lời, hắn không tiếp tục để ý Vương Chấn Đông, mà là quay người hướng hội nghị trung tâm hậu phương hành lang đi đến nơi cuối cùng cửa gian phòng, trực tiếp vặn mở cửa khóa vào nhập, trở tay đóng cửa lại. Trong phòng này, ngồi một tên tuổi già sức yếu, tóc rơi sạch, liền mí mắt tựa hồ cũng không cách nào mở ra lão nhân. Bởi vì thực sự là quá già nguyên nhân, cái này mặt người bộ làn da lỏng đổ rơi, vẻn vẹn từ bề ngoài biểu đã nhìn không ra giới tính. Chậm rãi ngẩng đầu, cũng không biết trận không có mở mắt ra, lão nhân bờ môi chậm rãi mở ra, từ miệng bên trong nói ra một câu. Không có. Nghe thanh âm này là một tên nam tính. Lục Yên gật đầu, ánh mắt buông xuống, tựa hồ không dám nhìn hắn. Ừ, không có. Nguyên nhân. Lão nhân nói chuyện chậm chạp, tựa hồ hữu khí vô lực, nhưng mỗi một câu đều không nói nhảm, mà lại mặc dù ngữ khí suy yếu, lại ẩn ẩn truyền ra một cỗ làm cho không người nào có thể phản bác quyết đoán. Tại vận chuyển tới trên đường, khả năng gây ra rủi ro, hiện tại chính để Vương Chấn Đông tra rõ, bao quát trong tiểu điếm cũng toàn bộ nghiêm tra. Lục Yên ánh mắt thủy chung không dám nâng lên. Vương Chấn Đông, giết, ngươi cha. Lão nhân kia lấy cực kỳ bình tĩnh ngữ khí chậm rãi nói. Dứt lời, hắn cực kỳ khó khăn thanh đầu ngặt về phía này trong phòng phòng vệ sinh phương hướng, không nhúc nhích nhìn chằm chằm nơi đó. Phòng vệ sinh cửa đang đóng, cái chỗ kia cái gì cũng không có. Lục Yên thấy lão nhân chuyên chú nhìn cái chỗ kia bộ dáng, có chút hiếu kỳ bờ môi giật giật, muốn hỏi thăm. Lúc này lão nhân lại đầu tiên mở miệng kiểm tra nơi đó. Lời nói này sau khi ra, lão nhân ánh mắt lần nữa chuyển rời đến Lục Yên trên thân. Hiện tại ngươi là Diêm gia, chờ ta thông chi. Được rồi. Lục Yên lúc này gật đầu. Trước mắt lão nhân thân ảnh chậm chậm bắt đầu biến mất, hắn cũng chỉ là một cái hình chiếu, mà bản thân căn bản không biết ở nơi nào. Tại này thân ảnh biến mất về sau, Lục Yên lập tức đi đến cửa phòng vệ sinh, đẩy ra, đem bên trong đèn mở ra, thăm dò vào xem nhìn. Trong phòng vệ sinh cái gì cũng không có. Lục Yên nâng lên tay trái, lộ ra ngón áp út trong mang theo một viên ngọc lục bảo chiếc nhẫn, nhấn một cái chiếc nhẫn nơi nào đó, ngọc lục bảo cái nắp bắn ra, một đạo màu lục khí tức đồng bình ra. Hắn không chần chờ, lập tức đem phòng vệ sinh cửa đóng lại, mình lui ra ngoài. Này màu lục khí tức phảng phất chất lượng rất nặng, chìm xuống tới mặt đất, biến thành một đại đoàn ngoạ ngoệ không ngừng. Sau một lát khí tức tiêu tán, lộ ra một cái không mặc quần áo toàn thân màu lục nam tính người lùn. Này người lùn dáng người rắn chắc, đầu trọc, làn da toàn bộ bảy biện ra huỳnh quang lục, hắn ngẩng đầu, miệng vỡ ra tại cười, lộ ra tiêu chuẩn tám quả răng, nhìn qua quỷ dị vô cùng. Không chỉ như vậy, hắn thời khắc duy trì này một bộ tiêu dung, phản phất bộ mặt biểu tình đã định hình. Đứng lên sau, này người lùn bỗng nhiên quay người, đi đến tắm gội khí trước, lấy tay quá khứ đối lắp đặt tắm gội khí tiếp lời mặt tường một đạo cực kỳ nhỏ bé khe hở bỗng nhiên chụp tới. Một đoàn bóng đen bị hắn cấp tốc cầm ra tới. Vẫn như cũ duy trì tiêu dung, người lùn há miệng đối bóng đen này cắn một cái hạ. Bóng đen căn bản không có nghĩ đến sẽ bị phát hiện, bả vai lập tức bị căn trúng, tê liệt ra ngoài một mảnh màu đen, thể nội hắc khí lập tức giải rác bay lên. Bóng đen này mượn cơ hội này cấp tốc tránh thoát, hóa thành một sợi khói đen vọt tới phòng vệ sinh cửa sổ miệng, đông nhiên một chút chui ra ngoài. Một giây sau, sau lưng cửa sổ bịch một tiếng bạo liệt ra, biến thành gỗ vụn cùng màu thủy tinh vẩy xuống hướng tầng bên ngoài, kia màu lục người lùn đứng tại trên bệ cửa sổ, hướng tầng bên ngoài bốn phía nhìn lại, phía dưới cỗ xe tới tới đi đi, quang ảnh giao thoa, nhưng không tiếp tục nhìn thấy kia bóng đen. Phòng vệ sinh cửa lần nữa mở ra, Lục Yên chắp tay sau lưng không nói tiếng nào đi đến. Kia màu lục người lùn phát giác có người sau lưng, lúc này quay người đối Lục Yên đánh tới, tựa hồ căn bản sẽ không phân biệt được ta. Lục Yên nâng lên tay trái, chiếc nhẫn đóng tự động bắn lên, một cỗ cường đại hấp lực sinh ra, đem này màu lục người lùn nháy mắt hấp xả đi vào. Lạch cạch một tiếng, đá quý màu xanh lục bay về tại chỗ. Hắn đi đến rách dưới bệ cửa sổ trước, đầu nô ra đi xem nhìn, này mới thu hồi, như có điều suy nghĩ đi ra phòng vệ sinh. 5 phút sau, Thẩm Tinh sở tại tiểu điểm trong phòng, bước lên quần quần hắc khí a sải, tại tự thuật xong hắn chỗ điều tra đến tình huống sau, lập tức bị Thẩm Tinh thu vào tạm phiên trong. A Sài bây giờ hư nhược lợi hại, vừa rồi nếu không phải vì điều tra này mấu chốt tin tức, Thẩm Tinh cũng sẽ không lại lần phóng thích hắn ra. Bởi vì cân nhắc đến Dạ Ẩn người phát hiện hòn đá kia đã biến thành chân chính tảng đá sau, khẳng định tại cao tầng ở giữa sẽ có một tràng giao lưu, cho nên Thẩm Tinh trước đó để A Sài làm xong nghe lén chuẩn bị. A Sài năng lực trên thực tế thích hợp nhất làm nghe trộm công tác, không quản là trong hiện thực chui qua kẽ hở, vẫn là tiến vào trong mộng thu hoạch tin tức. Cho nên Thẩm Tinh mới lần nữa đem vốn đang tại dưỡng thương hắn phóng thích. Nào biết đây chẳng qua là hình chiếu tới, sắp chết ra một cái lao nhân, vậy mà đều có thể chính xác phát hiện hắn giấu ở trong phòng vệ sinh. Ngược lại ngay tại hiện trường lục viên trước đó cũng không có phát hiện. Điều này nói do nếu không phải là lão nhân kia thực lực mạnh, nếu không phải hắn có một loại đặc thù cực kỳ cường hãn cách không thăm dò dị thường siêu cấp thiết bị. Bất quá bây giờ A Sải cung cấp tình báo đối Thẩm Tinh đến nói cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn bây giờ đã biết Lục Yên cũng không phải là Dạ Ẩn lão đại, mà kia hình chiếu mà đến lão nhân, có khả năng mới là Dạ Ẩn cuối cùng phía sau màn đại lão. Đối phương có thể một tiếng ra lệnh, trực tiếp muốn đem Linh Châu chủ quản xử lý. Hạ lệnh giết này chủ quản cấp bậc nhân vật, mà lại nghe A Sải kể rõ lão nhân kia khí tức mặc dù yếu ớt, nhưng quyết đoán cực mạnh, ưu loại kia bình tĩnh cùng phòng dòng, cho dù Lục Yên đều không thể không cúi đầu, này đủ để chứng minh địa vị của hắn chi cao. Mà nghe hắn cùng Lục Yên đối thoại, tựa hồ hòn đá kia tại mất đi đặc tính về sau, khiến cho mục đích của bọn hắn đã không cách nào hoàn thành. Hiện tại Thẩm Tinh đoán, muốn khống chế những này thương nhân toàn bộ bị tảng đá hấp dẫn, khẳng định đối Dạ Ẩn tổ chức có lợi thật lớn, đối lão nhân kia có lợi thật lớn, nếu không hắn sẽ không như thế quan tâm, thậm chí là tại mất đi tảng đá đặc tính sau, sẽ nghĩ đến trực tiếp giết chết kia tham đồ nữ sắc, tồn tại trọng đại sai lầm Vương Chấn Đông. Từ Vương Chấn Đông nhìn túi kia phòng nhân viên phục vụ nữ ánh mắt, lại đến Thẩm Tinh đối mặt này đủ để dẫn phát cá nhân dục vọng màu ngà sữa tảng đá, hắn đã đoán được Vương Chấn Đông vì sao lại có kia ai nhiều khát vọng. Một người nếu như trường kỳ cùng tảng đá kia ở lại, tăng thêm định lực không đủ, đem rất khó bảo trì trong đầu thanh minh, bị dục vọng của mình chỗ vùi lấp. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía kia bày ra tại bên cửa sổ gỗ thật trên bàn tượng gỗ. Lúc này một đạo nguyệt quang vừa vặn chiếu xạ đi vào, khắc ở này cùng kia màu ngà sữa tảng đá giống như lúc tượng gỗ lên. Hoan Hỉ Thạch, cái đồ chơi này, ta có thể hấp thu sao? Chương 337, cường đại phụ trợ kỹ năng, thu thập sợ hãi. Chương 337, cường đại phụ trợ kỹ năng, thu thập sợ hãi. Vừa rồi tại trở về tiểu điểm về sau, Thẩm Tinh liền đem này hấp thu màu ngà sữa tảng đá dị thường tượng gỗ lấy ra nghiêm túc nghiên cứu một chút. Sau đó hắn biết được, này đông tây gọi Hoan Hỉ Thạch. Này dị thường biểu thể là một khối đá, nhưng ở bị tượng gỗ sau khi hấp thu, nó biểu thể cũng không có bị đi theo hấp thu tiến đến, mà chỉ là đem trong đó tinh túy, cũng chính là Vương Chấn Đông trong miệng cái gọi là Hoan Hỉ thần cho hút vào tượng gỗ. Lập tức Thẩm Tinh nghĩ lại, thế là đem A Sải lần nữa phong thích, để hắn trở về tự điểm, đem nơi đó giám sát liên quan tới chính mình đến hành lang trên hình tượng toàn bộ đánh cắp, đồng thời còn thuận tiện đánh cắp địa phương khác giám sát, làm cho tạo thành hỗn loạn, không cách nào chuẩn xác thẩm tra. Sau đó mới khiến cho A Sải thủ tại vậy sẽ nghỉ phòng phụ cận, nghe trộm càng nhiều tin tức. Trước mắt cái này tượng gỗ theo Thẩm Tinh, tuyệt đối là không thích hợp thiếu nhi. Bởi vì hắn vẹn vẹn nhìn một lát, tự có thể cảm giác được da của mình bao tế lô máu có một loại phún trương cảm giác, tim đập hơi nhanh lên. Mặc dù loại cảm giác này cũng không có trông thấy Hoan Hỉ Thạch bản thể lúc hoa trương như vậy, nhưng nếu như người quan sát định lực hơi kém, khẳng định lại nhận ảnh hưởng. Nếu như bị tiểu bằng hữu trông thấy, sợ là sẽ phải sớm lông dài kinh. Đúng, chỉ là sợi râu. Này đông tây có thể đối quan sát nó người truyền lại một loại bản năng dục vọng, này dục vọng một khi truyền ra ngoài tựa như cảm nhiễm tật bệnh đồng dạng, khả năng tại trong phạm vi nhất định sẽ nhanh chóng tạo thành truyền bá. Đương nhiên, như vậy làm khẳng định là có mục đích. Tỷ như tại truyền lại dục vọng đồng thời, Hoan Hỉ Thạch cũng có khả năng đang thu thập nhân loại một loại nào đó cảm xúc, loại tâm tình này có lẽ đối Dạ Ẩn tổ chức có rất lớn tác dụng. Lại tỷ như, có thể thông qua truyền lại dục vọng, đặt tới gián tiếp khống chế những này giới kinh doanh đại lao, lấy thực hiện Dạ Ẩn tổ chức tương lai cái nào đó kế hoạch. Tóm lại, tại còn không có hấp thu đặc tính trước kia, đây hết thảy đều chỉ là đoán. Hơi chần chờ, Thẩm Tinh đưa tay tới, nhẹ nhàng chạm đến một chút Hoan Hỉ Thạch tượng gỗ. Một đạo văn tự tin tức xuất hiện, hỏi thăm phải chăng hấp thu tượng gỗ bên trong đặc tính. Trên thực tế, hắn tại hấp thu trải qua tượng gỗ loại bỏ sau dị thường đặc tính lúc, là chia làm hai bộ phận, một bộ phận là phổ thông năng lượng, có thể để cho mình đạt tới cường hóa thân thể mục đích, một cái khác bộ phận là hấp thu tiềm kỹ năng, đây là cùng dị thường bản thân tương tự cái nào đó kỹ năng. Hấp thu. Thẩm Tinh ra lệnh, đồng thời khởi động đặc tính chuyển hóa mệnh lệnh, để phòng cùng Hoan Hỉ tương quan đặc tính sẽ bị mình hấp thu đi vào, mà không thể lập tức tiến hành chuyển hóa. Thân thể cường độ bắt đầu tích lũy, chẳng qua hiện nay mặt ngoài đã nhìn không ra có thay đổi gì, đây hết thảy đều bị Thẩm Tinh quy tập đến cùng một chỗ. Chỉ có thể nhìn thấy khỏe mắt xuống thanh tiến độ đi tới lục thể 250. Thẩm Tinh có chút xấu hổ nhìn xem cái số này, chờ mong nó có thể hay không lại hướng lên đi một chút, hoặc là dứt khoát lui cách hàng một chút cũng đi. Bất quá nó còn hàng ngày bất động, tiêu dừng ở 250 chỉ số bên trên, trần trụi lộ ra được. Không bao lâu, hấp thu Hoan Hỉ Thạch đặc tính sau lấy được tiềm kỹ năng bắn ra ngoài. Tiềm kỹ năng tổng cộng có 3 cái, cái thứ nhất tiềm kỹ năng Thẩm Tinh sau khi xem, lập tức hơi đỏ mặt, trong đầu không tự chủ được hiện ra hình tượng. Cua đồng thăm dò, nơi đây văn tự tin tức xin độc giả các lao ra tự hành não bổ. Nguyên bản Thẩm Tinh coi là nên kết thúc, nào biết cái thứ hai tiềm kỹ năng bắn ra đến sau, hắn không chỉ là đỏ mặt, mà là trực tiếp a một tiếng, khó có thể tin nhìn chằm chằm những văn tự này, lông mày chăm chú vặn cùng một chỗ, một hồi suy tư, một hồi hai tay mô phỏng hai cái tiểu nhân không ngừng qua tay, một hồi lại từ miệng trong bắt chước được các loại âm thanh kỳ quái, nhìn rất đầu nhập, rất nhập thần. Não bổ hai, rốt cục đến cuối cùng, hắn nhịn không được sổ một câu, ngoa tạo, lại còn có thể này dạng. Sau đó quyết định không còn tiếp tục đi thăm dò, chỉ sợ tàu hỏa nhập ma. Lập tức cái thứ ba tiềm kỹ năng bắn ra. Lúc này Thẩm Tinh đã chuẩn bị tùy tiện chọn một tiềm kỹ năng, sau đó trực tiếp chuyển hóa sau quy tập. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được hiếu kỳ lướt qua, cả người lại là sững sờ. Cái này tiềm kỹ năng, cùng trước hai cái vậy mà hoàn toàn không giống. Không thể nói là thất vọng vẫn là cái khác, dù sao Thẩm Tinh vẫn là cảm thấy rất hiếu kỳ, nhìn kỹ lại. Tiềm kỹ năng, thu thập sợ hãi phương thức, kỹ năng bị động hiệu quả, thông qua một loại nào đó môi giới, khiến cho không quản là nhân loại, dị thường sinh ra sợ hãi, đều có thể lấy một loại năng lượng hình thức bị thu thập, cũng có thể thông qua túc chủ ý nguyện, đem nên năng lượng kéo dài chuyển hóa thành đồng đẳng với đặc tính hiệu quả năng lượng tiến hành hấp thu. Tiêu hao, kỹ năng này không tiêu hao tinh thần lực tác dụng phụ, không. Bất quá này loại môi giới hao hết cả đời cũng không nhất định có thể thu hồi được. Nhìn xem cái này không giống với dị vãng tiềm kỹ năng giới thiệu, Thẩm Tinh đầu có chút choáng váng. Hắn muốn cho là này cái thứ ba tiềm kỹ năng nên cùng Hoan Hỉ Thạch trước đó hai cái kỹ năng không kém nhiều, đều là hướng phương diện kia một loại nào đó năng lực hoặc là đặc thù sở trường, nào biết được vậy mà hoàn toàn không liên quan. Này vậy mà là một loại năng lượng thu thập, đem sợ hãi làm một loại năng lượng hình thức, đang thu thập về sau lại tiến hành cần thiết chuyển hóa. Nhìn tụi hồ rất không tệ. Trinh sát đến ba loại mới tiềm kỹ năng, đồng thời trinh sát đến túc chủ khởi động đặc tính chuyển hóa phải chăng đem trinh sát đến cũng chọn chúng kỹ năng trực tiếp chuyển hóa thành cường độ thân thể, tinh thần kháng thể cùng mô nhân này ba loại thuộc tính giá trị chi một. Thẩm Tinh nhìn xem mới nhất ra văn tự nhắc nhở. Nếu như mình không tuyển chọn hấp thu mỗi hạng tiềm kỹ năng, liền có thể tùy ý tuyển một hạng trực tiếp tiến hành đặc tính chuyển đổi, dùng cái này đến để thăng cái khác thuộc tính giá trị nguyên bản hắn là không định chọn, bởi vì đến từ Hoan Hỉ Thạch tiềm kỹ năng không có một cái thực dụng, khu cụ chủ yếu là Thẩm Tinh trước mắt không có áp dụng đối tượng, ngược lại sẽ còn câu lên hắn một ít thương tâm hồi ức. Cho nên còn không bằng không đọc bảo, huống chi hắn cũng không rõ ràng nếu là thật nắm giữ này loại bảo tàng kỹ năng, có thể hay không ảnh hưởng tâm cảnh của mình. Phải biết, là một tên tượng gỗ sư, tâm cảnh rất trọng yếu. Tâm cảnh nếu là loạn, một lòng chỉ nghĩ đến kia chút vui mừng sự, sợ là về sau điêu khắc tác phẩm phương hướng đều sẽ lệch khỏi, đây chính là bết bát nhất. Nhưng bây giờ đang nhìn hạng thứ 3 tiềm kỹ năng sau, Thẩm Tinh lâm vào do dự. Đã có thể thu thập sợ hãi, nhìn cùng trước mặt hai hạng kỹ năng không hề quan hệ, mình muốn hay không hảo hảo lợi dụng một chút. Nếu quả thật có thể thời khắc thu thập sợ hãi cũng chuyển đổi, đây tuyệt đối là mình cho đến nay cường đại nhất năng lực để thăng phụ trợ thủ đoạn, không có cái thứ hai. Chỉ là văn tự trong cũng nói, cần thông qua một loại môi giới tiến hành thu thập. Nếu như là đổi lại những người khác, có thể sẽ cân nhắc tìm kiếm hoặc là chế tác một loại thu nhật ký, ít nhất là có thể chứa nổi này loại thuần năng lượng vật chứa, cho nên khẳng định sẽ đi kết nối tổ điều tra đặc biệt đến nghĩ biện pháp. Nhưng Thẩm Tinh một chút suy nghĩ, liền nghĩ tới mình tượng gỗ, cũng chính là kia cho tới nay một cái duy nhất thuộc về mình bộ dáng tượng gỗ. Xuất từ trong tay hắn tượng gỗ đều có hấp thu dị thường công năng, cái này có thể xem là một cái vật chứa, mà lại còn là rất lợi hại, có thể cưỡng chế hấp thu loại kia. Vậy nếu như đem mình tượng gỗ làm một loại năng lượng môi giới, hẳn là có thể hấp thu đến từ nhân loại hoặc là dị thường sợ hãi cảm xúc, tiến tới chuyển hóa thành mình cần thiết đặc tính năng lượng, tăng thực lực lên. Mình tượng gỗ không chỉ có thể hấp thu cái gọi là sợ hãi, chỉ dựa vào nó đem hấp độc tố cũng nhanh chóng hút vào trong đó cũng có thể thấy được, nó muốn hấp thu sợ hãi nên cũng không khó. Cân nhắc đến tầng này, Thẩm Tinh không có lựa chọn đặc tính chuyển hóa, mà là trực tiếp tuyển lựa thu thập sợ hãi. Một cái khác hàng chữ thể bán ra. Đã chọn định. Xét thấy nên tiềm kỹ năng tính đặc thù, xin túc chủ tại trong vòng 7 ngày mau chóng xác định môi giới vật, cũng đem kỹ năng trao cho trong đó, khởi động năng lượng thu thập mô thức. Ừ, này kỹ năng không sai, ngư bức. Thẩm Tinh chật chật thầm than. Cùng mình tượng gỗ quả thực là tuyệt diệu phối hợp, lợi dụng tốt, năng lượng nơi phát ra của bọn, cho dù mình không cần đi ra đụng dị thường cũng có thể thu thập bó lớn năng lượng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải rộng tung lưới, đem mình tượng gỗ nhiều phô tán một ít ra ngoài, này dạng mới có thể có vững chắc nơi phát ra. Làm gì 7 ngày a, hiện tại nên liền có thể làm xong. Vừa nói, một bên từ hắc vực trong rút ra một khối dự bị vật liệu gỗ, ngồi tại trước gương, dùng rất nhanh thời gian điêu khắc một cái mỉm cười bên trong chính mình. Nay một lần bởi vì tâm tính không giống với nằm tại trên giường bệnh chờ chết thời điểm, tựa gỗ trong nhân vật của mình biểu tình không còn là điểm tĩnh thanh nhã, một bộ sinh tử coi nhẹ không phục tiểu làm bộ dáng, mà là để lộ ra thế sự xoay vần, như cũng một lòng hướng mặt trời nhiệt tình. Tay nghề thật tốt. Tự mình thưởng thức trong tay tượng gỗ nửa ngày, Thẩm Tinh nhịn không được tán thưởng một câu. Trong đầu dâng lên cầm trong tay tượng gỗ xác định là môi giới vật suy nghĩ, lập tức hắn tâm lý không tự chủ được trở nên có một tia thấp vọng, mặc dù có thể tự mình xác định tượng gỗ, nhưng hắn không cách nào bảo chứng tượng gỗ cuối cùng có thể hay không bị này xa điều hệ thống xác nhận là môi giới vật. Chính đang lo lắng lúc kỹ năng trao cho đã xác định, thành công khởi động năng lượng thu thập mô thức. Một giây sau hắn tiểu tiếp thu được đến từ hệ thống khẳng định. Bất quá Thẩm Tinh vẫn có một chút không xác định, đó chính là nếu như môi giới vật chỉ giới hạn ở trong tay cái này tượng gỗ, kia thu thập sợ hai giá trị khẳng định rất chậm chạp, nếu như mỗi một cái mình tượng gỗ đều có thể thu thập, này Hoan Hỉ Thạch kia mới xem như chân chính mang đến cho mình lớn nhất hoan hỉ. Không bao lâu, hắn lần nữa nhiều khắc một cái mình tượng gỗ, một dạng biểu tình cùng tư thế, đem hai cái mục tiêu song song đặt lên bàn. Này hai cái tượng gỗ ở giữa không có khả năng giống như lúc, khẳng định sẽ có nhỏ xíu khác biệt, nhưng nếu như đều có thể thu thập sợ hãi, này khác giống đừng hẳn là sẽ bị tự động sơ sót. Mặc dù bây giờ không có văn tự nhắc nhở kia cái thứ hai tượng gỗ có thể hay không thu thập năng lượng, nhưng Thẩm Tinh chuẩn bị thử một chút lại làm xuống bước dự định. Sáng sớm hôm sau, hắn để tiểu điếm tìm đến một cái hộp bằng giấy, đem mình hai cái tượng gỗ tính cả một ít bọt biển giấy bỏ vào, cũng sớm cho tượng gỗ biện hảo. Sau đó cho ở xa Hạ Sơn đại thị nhân viên cửa hàng gọi điện thoại quá khứ, nói rõ mình gửi tới hai cái mình tượng gỗ, thu được sau lập tức bày ra tại trong tiệm bắt mắt nhất vị trí, tiết giá không cần quá đắt, 1000 khối một cái, nhãn hiệu trên nhất định phải viết rõ ràng tượng gỗ tác dụng, khu quỷ tà. Đồng thời Thẩm Tinh dặn đi dặn lại, nhất định phải thanh tiêu ký vì số 2 tượng gỗ trước bán đi, hắn muốn xem trước một chút mình điều khắc cái thứ 2 tượng gỗ có hiệu quả hay không. An bài xong trong tay sự đã đến giữa trưa, Tô Nhân Tâm cũng không có gọi điện thoại cho hắn, tựa hồ lão nhân này cũng biết ở thời điểm này hai người không liên lạc được thuận tiện. Tối hôm qua nghe lén Dạ Ẩn tổ chức lão nhân kia cùng Lục Yên nói chuyện sau, Thẩm Tinh biết bọn hắn này đoạn thời gian khả năng đều sẽ điều tra người khả nghi, trong này không cần thiết lại ở lâu. Bất quá hắn ngược lại không lo lắng đối phương sẽ tìm tới mình, đầu tiên mình giấu ở hắc vực bên trong đông tây, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không phát hiện được, mà lại Lục Yên cũng không biết mình tượng gỗ tác dụng. Kia Hoan Hỉ Thạch bản thể còn tại nguyên địa, cũng không có bị động đậy, thậm chí Thẩm Tinh hoài nghi bọn hắn có thể hiểu hay không tại không sử dụng dị thường bản thể điều kiện tiên quyết liền đem nên dị thường đặc tính hoàn toàn hấp thu quá trình này. Dù sao mình xa điêu hệ thống thế nhưng là độc nhất vô nhị. Rơi tử điểm, Thẩm Tinh cũng không có đi sân bay, mà là hướng thành thị bên cạnh thành mà đi. Tại trong lúc này, hắn có thể cảm giác được có người đang theo dõi mình, nhưng theo khởi động đặc tính quy tập đổi mặt kỹ năng sau, mặc dù không còn là trước kia loại kia triệt để đổi mặt cùng cải biến thân phận hiệu quả, nhưng thân thể biến hóa rất nhỏ, bộ mặt hơi cải biến, trọng yếu nhất chính là khí chất trở nên càng ngày càng phổ thông, đạt tới hoàn toàn bị coi nhẹ tình trạng, khiến cho kia người theo dõi rất nhanh mất đi mục tiêu, bị hắn vứt bỏ. Tại bên cạnh thành một cái vắng vẻ nhai đạo bên trên, Thẩm Tinh tìm một gian phòng trọ, bỏ ra một ít tiền chuẩn bị thuê một tháng. Nay phòng trọ không phải cho mình ở, rất nhanh hắn gọi điện thoại cho ở xa Kinh Châu Tinh Điêu đại sư Mạc Đồ, cũng chính là Miêu Ngâu khống chế con kia nhiều chân trùng dị thường. Đây là Thẩm Tinh cùng Miêu Ngâu ước định, nếu như muốn tìm Miêu Ngâu lại nhất thời không cách nào liên hệ lúc, tiêu thông chi Mạc Đồ, Mạc Đồ sẽ có biện pháp của mình lập tức liên hệ Miêu Ngâu. Thông qua Mạc Đồ, Thẩm Tinh nói cho nó thông chi Miêu Ngâu tại gần đây chạy đến Linh Châu trung tâm thành thị, mình ở chỗ này chờ nàng, nếu có thể, mang mấy cái có thể khống chế nhân ngẫu tới, không cần tuấn nam mỹ nữ, muốn tướng mạo càng phổ thông nhân ngẫu càng tốt. Không biết Miêu Ngâu thông qua phương thức gì, chỉ ở tối hôm đó nàng liền chạy đến. Bất quá kia mấy cái nhân ngâu thì phải xế chiều ngày mai thời gian mới có thể gửi vận chuyển đưa đạt. Thẩm Tinh chuẩn bị ly khai, cho Miêu Ngâu phân phó vài câu, để nàng lợi dụng nhân ngâu mật thiết chú ý Lục Yên cùng ông Trấn Đông bên kia động tĩnh, điều tra hôm qua hình chiếu tới vậy sẽ chết lao nhân là ai. Như có phát hiện gì lập tức hướng mình báo cáo, đồng thời chú ý bảo vệ mình an toàn, tránh cho bị Dạ Ẩn hoặc là tổ điều tra đặc biệt người phát hiện. Bởi vì Dạ Ẩn người cũng thường xuyên cùng dị thường liên hệ, muốn đối phó Miêu Ngâu, có thể sẽ dùng không cách nào tưởng tượng thủ đoạn xử lý nàng. An bài tốt Miêu Ngâu sau, Chu Đạo dùng một cái mới số điện thoại di động đánh tới, hỏi thăm hắn điều tra tình huống. Lúc này Thẩm Tinh cũng mới biết được, Ninh Châu trung tâm thành thị bên này tổ điều tra đặc biệt cũng tương tự đang tra dò xét lần trước Ninh Châu thương hội điện lễ, một mực không có hành động, là bởi vì không có tìm được thu lưới cơ hội. Hắn đem kia trời dáng tìm được tin tức nói cho Chu Đạo, A Sải chỗ nhìn thấy vậy sẽ chết lão nhân trở thành Chu Đạo chú ý trọng điểm. Trải qua Thẩm Tinh miêu tả, Chu Đạo chuẩn bị đi làm một nhân vật tranh chân dung, so sánh trị an sảnh nhân khẩu đăng ký tin tức tra một chút lão nhân kia đến cùng là ai. Đồng thời Chu Đạo cũng đang suy đoán, lão nhân kia mới có thể là Dạ Ẩn lớn nhất một. Dựa theo Chu Đạo thuyết pháp, Thẩm Tinh đoán cho đến trước mắt một chương ẩn tàng cự đại ám võng, chính tại tổ điều tra đặc biệt tổ chức xuống chậm rãi đối Dạ Ẩn tổ chức cùng làm phản trị an sảnh cùng tổ điều tra đặc biệt cá biệt đã tỏa định nội bộ nhân viên mở ra. Bọn hắn đang chờ đợi thời cơ, chỉ chờ cuối cùng xác định mỗi một cái trọng yếu nhân viên ở trong xã hội bên ngoài thân phận, sau đó cùng thời khắc đó toàn bộ một chỗ thu lưới. Mặc dù nói Dạ Ẩn tổ chức tồn tại, đối với dị thường giảm bất có rất lớn chỗ tốt, nhưng nguy hại cũng tương tự rất lớn, bởi vì bọn hắn sẽ không bởi vì bận tâm bách tính sinh mệnh mà lựa chọn bảo toàn làm pháp, thậm chí vô cùng có khả năng hy sinh người vô tội đạt tới mục đích của mình. Nhưng Thẩm Tinh cũng không biết là nguyên nhân gì dẫn đến đặc điều tổng bộ làm ra trọng yếu như vậy quyết định. Có lẽ, đặc điều tổng bộ bên kia phát hiện một ít Thẩm Tinh căn bản không có nắm giữ tin tức, mà những tin tức này cũng đã đủ để vượt qua bọn hắn không cách nào coi nhẹ trình độ, cho nên mới sẽ bức thiết hành động. Vất vả ngươi. Chu Đạo nghe xong Thẩm Tinh kể rõ, trong điện thoại nói, ngươi hiện tại về nhà hảo hảo nghỉ ngơi, không cần suy nghĩ thêm những việc này, chúng ta hậu tục sẽ làm an bài xong. Thẩm Tinh cười cười, nghỉ ngơi không được, ta còn được đi Côn Châu điều tra Diệp Thính mất tích tin tức. Chu Đạo hơi kinh ngạc, có đầu mối sao? Hắn đương nhiên rất rõ ràng Thẩm Tinh một mực không có phóng xuống tìm kiếm Diệp Tính cái này sự. Thẩm Tinh trả lời, manh mối vẫn luôn có, tự nhìn cái kia một cái mới có thể thật. Có cần hay không bên kia tổ điều tra đặc biệt đồng sự hỗ trợ, ta có thể thông chi Cố Phi tổ trưởng xử lý. Chu Đạo biểu thị rất quan tâm. Tạm thời không cần. Thẩm Tinh lắc đầu, chờ xác định manh mối là thật mà lại cần hỗ trợ, ta sẽ thông báo cho Cố Phi. Chương 338. Vô lượng tiên tôn. Cứu mạng. Chương 338. Vô lượng tiên tôn. Cứu mạng. Bởi vì ở bên ngoài chậm trễ quá lâu, tăng thêm trong nhà lại ở thêm mấy ngày, nguyên bản tiến về Côn Châu kế hoạch bị chậm trễ rất nhiều. Thẩm Tinh tại xử lý xong chuyện bên này sau, không còn tiếp tục trì hoãn, hắn giao phó tốt Miêu Ngâu sau ly khai phòng trọ, cưới sảng khoái lúc trời tối 11 điểm máy bay, từ Ninh Châu trung tâm thành thị bay thẳng Côn Châu trung tâm thành thị, sau đó tại sáng sớm 6 giờ 50 phút ngồi lên tiến về Xuyên Bình thành phố lớn máy bay. Xuyên Bình đại học, sinh viên năm 3 Lạc Đình Nguyệt như cũ tại đây. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, không nghĩ đến lúc trước cố vấn định vị được chứng minh vẫn là rất tinh chuẩn, Diệp Thính thất tung tin tức, như cũ tại nữ nhân này trên thân có lưu lại. Dựa theo cố vấn phỏng đoán, sở dĩ nữ nhân này trên thân có Diệp Thính lưu lại tin tức, đó là bởi vì Thanh Yêu quấn lên nàng. Mà Thanh Yêu, lợi hại nhất đặc tính chính là dây dưa, không chỉ sẽ dây dưa một cái nào đó có được đột phát tính sợ hãi tâm lý người, hơn nữa còn sẽ thông qua cái này người, tiến tới dây dưa người nhà của nàng. Hiện tại Lạc Đình Nguyệt hẳn là tình huống này. Không chỉ như vậy, dựa theo cố vấn thuyết pháp, Thanh Yêu tên kia dây dưa đối tượng cũng không phải là chỉ có nhân loại, thậm chí có thể là con nào đó dị thường. Nói cách khác, gia hỏa này liền dị thường cũng sẽ không bỏ qua. Tại tiến về xuyên bình trên đường đi, Thẩm Tinh một mực tại phương tiện giao thông trên nghỉ ngơi, dù cho là ở phi trường chờ chuyển cơ lúc, y nguyên bọc lấy một cái áo choàng dài, ôm đầu ngủ say. Trong ba lô đồ vật chỉ có một ít quần áo, luôn không khả năng ra cửa tại bên ngoài cái gì hành lý đều không mang, như thế ngược lại sẽ dẫn tới hoài nghi, mà chân chính muốn dẫn nhu yếu phẩm hắn đều bỏ vào hắc vực trong che giấu. Trên đường đi trong đầu đều đang nhớ lại liên quan tới Thanh Yêu cùng Thanh Yêu phía sau con kia đại khủng bố dị thường miêu tả. Thanh Yêu, thân cao 3 mét, toàn thân khô gầy, da thể xanh biết trạng thái, yêu thích dây dưa có đột phát tính sợ hai tâm lý người hoặc là hữu duyên dị thường. Nó dây dưa là phạm vi khái niệm, nếu như dây dưa đến người nào đó, vậy nên người chỗ thân cận người nhà thì toàn bộ gặp nạn. Bởi vì đột phát tính sợ hãi tâm lý có gia tộc di chuyển sử. Thanh Yêu chủ nhân là một con liền cố vấn cũng không dám tiếp xúc đại khủng bố dị thường, thậm chí cố vấn liền lộ ra tin tức của nó cũng không thể. Mà tại Thẩm Tinh nghĩ đến, Thanh Yêu chủ nhân dị thường đẳng cấp ít nhất là siêu đẳng, tuyệt không có khả năng là á siêu. Thậm chí, có khả năng so siêu đẳng còn muốn cao một cấp bậc, về phần là cái gì tiểu cũng không rõ ràng. Đã muốn đi xâm nhập tiếp xúc Thanh Yêu, xâm nhập tiếp xúc kia cái bị nó dây dưa gia đình, khẳng định sẽ dẫn tới Thanh Yêu bất mãn thậm chí là phẫn hận. Cho nên Thẩm Tinh tại đến trước đó đã bắt đầu chế định kế hoạch, nếu như muốn giết Thanh Yêu, tối thiểu cũng muốn trên người nó hoàn toàn được Diệp Thính tin tức về sau, đồng thời còn muốn có biện pháp sớm để phòng con kia đại khủng bố dị thường trả thù. Mà để phòng đối phương trả thù biện pháp tốt nhất thường thường cũng rất trực tiếp, đó chính là chủ động xuất kích, mà không phải bị động phòng ngự. Đến xuyên bình sau, Thẩm Tinh y nguyên tiến vào lần trước tới kia quán rượu, ngay tại xuyên bình đại học đối diện không bao xa. Trong điện thoại di động của hắn còn có Lạc Đình Nguyệt số điện thoại, tại phòng vệ sinh tiếp một chậu nước ấm rửa mặt xong thanh tỉnh một chút sau, hữu cho Lạc Đình Nguyệt gọi điện thoại quá khứ. Nào biết điện thoại lại truyền đến tút 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 âm thanh bận, lại một nhóm đánh tới, nhắc nhở đối phương vì tắt máy trạng thái. Lật ra điện thoại danh bạ, rất mau tìm đến Lý Tiểu Gái điện thoại. Này Lý Tiểu Gái là Lạc Đình Nguyệt khuê mật, lần trước Thẩm Tinh cũng là thông qua nàng thanh Lạc Đình Nguyệt từ học giáo kêu đi ra. Lúc ấy cùng đi còn có chính đang theo đuổi Lạc Đình Nguyệt kia hai cái tại giáo thể dục đội nam sinh, một cái cơ ngực so nữ nhân còn lớn hơn, một cái khác hai tay cơ bắp nhanh gặp phải đại lực thủy thủ. Bởi vì bọn hắn sợ Thẩm Tinh tổn thương Lạc Đình Nguyệt, kia đôi cánh tay cùng to lớn cơ ngực lúc ấy tại Thẩm Tinh trước mắt không ngừng bung vẩy cùng run run, cực độ cay nhãn tình. Điện thoại vang lên hai tiếng, lập tức được kết nối, Lý Tiểu Gái thanh âm truyền ra. "Uy." Thanh âm của nàng ép tới cực thấp, bên kia còn có thể nghe thấy có một người đang giảng bài, hẳn là bây giờ chính tại trên lớp học. "Lý Tiểu Gái sao?" Thẩm Tinh nói, "Ta là Thẩm Tinh, lần trước trợ giúp Lạc Đình Nguyệt trừ tà kia cái nam nhân, còn nhớ rõ sao?" "Ừ, nhớ kỹ nhớ kỹ." Lý Tiểu Gái bên kia thanh âm đống nhiên dồn dập lên, tựa hồ còn đang không ngừng gật đầu. Thanh âm của nàng chậm chậm bắt đầu biến lớn, hẳn là chạy ra khỏi phòng học. "Lần trước không có tồn ngươi điện thoại, không có ý tứ." Lý Tiểu Gái nói, "Ta đoạn thời gian trước để Lạc Đình Nguyệt gọi điện thoại cho ngươi, nàng nói đã gọi cho ngươi, nhưng ngươi trả lời rất bận, cho nên một mực không đến. Nàng cũng không có gọi cho ta." Thẩm Tinh trả lời, đồng thời trong lòng nổi lên hồ nghi. Dưới tình huống bình thường, không có chuyện gì, Lý Tiểu Gái là sẽ không để cho Lạc Đình Nguyệt gọi điện thoại cho chính mình. Đã để liên hệ, khẳng định là Lạc Đình Nguyệt lần nữa xảy ra chuyện gì. "A." Lý Tiểu Gái ngữ khí lộ ra rất giật mình, "Nhưng nàng nói cho ta, nói gọi cho ngươi." Xem ra, Lạc Đình Nguyệt bị Thanh Yêu ảnh hưởng được càng sâu, chí ít lần trước Thẩm Tinh khi đi tới, nàng còn không có nảy loại không bị khống chế tình huống. "Nàng hiện tại người đâu?" "Ta vừa mới gọi điện thoại cho nàng, đánh không thông." Thẩm Tinh nói. "Xin nghỉ về nhà, đầu tuần liền trở về." Lý Tiểu Gái nói, "Bất quá nàng nhà ngay tại Xuyên Bình, tại thành phố Tây bên kia. Ngươi biết cụ thể địa chỉ sao?" Thẩm Tinh hỏi. Lý Tiểu Gái bây giờ bắt đầu lo lắng, chí ít nàng biết mình tốt khuê mật đang giấu giếm cái gì, nếu như không có sự, Lạc Đình Nguyệt sẽ không giấu giếm nàng cũng không có cho Thẩm Tinh gọi điện thoại xin giúp đỡ sự thật. "Xin hỏi Thẩm tiên sinh, ngươi hiện tại ở đâu đây?" Lý Tiểu Gái hỏi. "Ngay tại trường học các ngươi bên ngoài. Kia mời ngươi chờ một lát, ta đi qua nàng nhà, chờ ta cùng lão sư xin phép nghỉ lập tức tụ ra." Lý Tiểu Gái vội vàng cúp điện thoại. Thẩm Tinh rất mau tới trường học cổng chờ. Chỉ chốc lát sau, một cái hơi mập tóc ngắn nữ sinh chạy đến, người này chính là Lý Tiểu Gái. Sau lưng nàng còn đi theo kia cơ ngực phát đạt Điền Hoa, nhưng là không có trông thấy đại lực thủy thủ Lý Tuấn Tùng. Điền Hoa thần sắc cũng có chút lo lắng, mở miệng nói, "Ta này hai ngày gọi điện thoại cho Nguyệt Nguyệt vẫn không có đạt thông, cũng không biết là cái gì tình huống." Lý Tiểu Gái đối Thẩm Tinh nói, "Nàng gần đây thân thể càng ngày càng hỏng bét, cũng là bởi vì sinh bệnh sau thủy chung không cách nào khôi phục, cho nên mới hướng trường học xin nghỉ. Ta vẫn cho rằng nàng tại nuôi trong nhà bệnh, tăng thêm mấy ngày nay quá trình nhiều, cho nên không có liên hệ nàng." Vừa nói, một bên tại ven đường chiêu một chiếc xe taxi. Ba người tiến vào trong xe, Lý Tiểu Gái đối tài xế xe taxi báo một cái địa chỉ, đồng thời thúc giục một tiếng xin lái nhanh một chút, xe taxi rất nhanh lái rời. Xuyên Bình thành phố lớn phía tây, Dương Liễu ngõ hẻm số 1. Ngõ nhỏ tận cùng bên trong một cái trong cửa lớn, là bản xứ một nhà tương đối nổi danh đạo quan, tiến vào sau đại môn tiểu có thể trông thấy một cái cự đại hương hỏa lô, phía dưới trưng bày càng thêm dễ thấy màu đỏ chót thùng công đức, bên trong tiền mặt sợ là đã có nửa dương, đây là từ sáng sớm mới bắt đầu khởi tính toán. Đương đến nhất định thời điểm, đổ đầy tiền mặt thùng công đức sẽ bị rời đi, sau đó đổi một cái mới, mà loại công việc này bình thường ngày kế sẽ tiến hành 3 lần. Giờ khắc này ở đạo quan gần bên trong mỗ một gian nhà trong, Lạc Đình Nguyệt đang lặng lặng ngồi tại một trường tứ bình bát ổn chiếc ghế bên trên, mắt nhìn phía trước, nhưng ánh mắt có chút trống rỗng. Cha mẹ của nàng đều đứng ở sau lưng nàng khá xa chỗ ngoài cửa, có chút lo lắng nhìn xem Lạc Đình Nguyệt bóng lưng. Một tên đã có tuổi tóc trắng, dâu bạc trắng đạo sĩ bày một cái pháp đàn tại cửa gian phòng, một cây đào một kiếm múa đến thiên hoa loạn truy, thỉnh thoảng còn nắm lá bùa ném lên trời, một bên vung đẩy, một bên trong miệng nói lẩm bẩm. Cho đến trước mắt, đây đã là Lạc Đình Nguyệt cha mẹ biện pháp duy nhất. Trước đó bọn hắn đi rất nhiều y viện, nhưng không quản áp dụng thủ đoạn gì, y viện cũng kiểm tra không ra Lạc Đình Nguyệt đến cùng mắc bệnh gì. Này bệnh ban đầu thoạt nhìn như là cảm mạo phát nhiệt, rất nhanh cả người sẽ toàn thân bất lực, sau đó ban đêm lúc ngủ hồ ngôn loạn ngữ, đồng thời bệnh kén ăn, lúc ban ngày Lạc Đình Nguyệt hiện tại cũng bắt đầu kể một ít tại nàng cha mẹ nghe tới hoàn toàn nhìn không thấu. Cho nên tại không có biện pháp tình huống dưới, hai vợ chồng vừa thương lượng, dứt khoát đem Lạc Đình Nguyệt đưa tới năm sen đạo quan nhìn nhìn, nói không chừng những lao đạo sĩ này sẽ có biện pháp giải quyết. Trước mắt lao đạo sĩ này đạo hiệu Ngọc Liên Tử tại trong đạo quan thuộc về bối phận cao nhất một nhóm kia, này lần do hắn tự thân xuất mã bày ra pháp đàn, có thể thấy được đối Lạc Đình Nguyệt trước mắt tao nộ coi trọng trình độ. Phòng bình thường là dùng đến ngộ đạo sử dụng, cảnh vật chung quanh rất thanh tĩnh, không có người đi lại, trong phòng tràn ngập nồng đậm hương đến hơi khói, mức độ đậm đặc để người hết hầu ngứa, nhịn không được ho khan. Nhưng cuối cùng như vậy, Lạc Đình Nguyệt ngồi tại phòng tận cùng bên trong, đã không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Ngọc Liên Tử tùy tùng đạo đồng đạo hiệu như gió đại khái 16-17 tuổi dáng vẻ, bây giờ đứng tại sau lưng sư phụ chờ phân phó. Lạc Đình Nguyệt phụ thân nhịn không được nhẹ giọng hỏi thăm hắn nói, xin hỏi, này vị tiểu sư phó, nữ nhi của ta có phải là đụng phải thứ không sạch sẽ? Như gió lắc đầu, sợ quấy rầy mình sư phụ, Thanh Lạc Đình Nguyệt cha mẹ gọi vào một bên, nói khẽ, tạm thời nhìn không ra, bất quá sư phụ ta công lực thâm hậu, hắn kiếm gô đào từng. Nói còn chưa dứt lời, tiểu nghe tiêu ngộ đạo cửa gian phòng đống nhiên bộ một tiếng, vậy mà đóng lại. Bây giờ lao đạo sĩ Ngọc Liên Tử bị nhốt ở trong phòng nơi cửa, tiểu đạo sĩ thì cùng Lạc Đình Nguyệt cha mẹ đứng ở bên ngoài, ba người một mặt kinh ngạc, về sau hai mặt nhìn nhau. Sư phụ đột nhiên đóng cửa làm gì? Chẳng lẽ là có phát hiện gì? Trong phòng, tại cửa đống nhiên quan bế sau, trên bàn thiêu đốt đèn tẩy cũng đồng thời dập tắt, chính đang múa kiếm cùng miệng phun đạo kinh Ngọc Liên Tử thình lình thân thể lắc một cái, quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa phòng vậy mà đóng lại, một cỗ hàn ý không hiểu từ đáy lòng dâng lên. Cái này, như do đóng cửa làm gì? Ngọc Liên Tử bây giờ cảm thấy trong phòng phảng phất mở ra điều hòa không khí, từng đợt âm lạnh gió từ phòng chỗ sâu thổi tới, hắn quay đầu nhìn về phía trong phòng duy nhất một cái không có màn cửa cửa sổ. Nguyên bản bên ngoài là ban ngày, sắc trời mặc dù không quá sáng tỏ, nhưng tốt xấu vừa rồi cũng có ánh sáng chiếu vào trong phòng, nhưng giờ khắc này ở cửa đóng bế sau, liên đối này ngoài cửa sổ quang mang tốt giống cũng giảm bớt không ít, bây giờ nhìn sang, hết thảy đều trở nên mông lung, tựa hồ có đồ vật gì cản trở quang mang chiếu nhập. Ngọc Liên Tử lại đem ánh mắt nhìn hướng ngay phía trước đưa lưng về phía mình ngồi Lạc Đình Nguyệt, nhưng bây giờ trong phòng kia sáng u ám, đã nhìn không rõ lắm kia cái ghế phương hướng. Nay Lạc Đình Nguyệt tại vừa rồi vào nhà lúc, tựa hồ có chút thẹn thùng, để nàng đối mặt pháp đàn mà ngồi, kết quả nàng thiên thiên muốn quay lại, cha mẹ nói cũng không nghe. Ngọc Liên Tử quay người chật một chút cửa gian phòng nắm tay, nào biết mở không ra. Như gió, ngươi đóng cửa làm gì? Còn qua trái, đem cửa mở ra. Lão đạo sĩ này bố vô cửa, nào biết chụp chỉ chốc lát sau, ngoài cửa không có bất kỳ phản ứng. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ, làn da băng lãnh, một mình thân ở tại trong phòng này lại có một tia sợ mất mật cảm giác. Không đúng, mình cũng không phải một mình, chí ít trong phòng còn có một cái tiểu cô nương. Nghĩ tới chỗ này, Ngọc Liên Tử thủ cầm kiếm gỗ đào, có chút chần chờ hướng trong phòng đi hai bước, nỗ lực mở to hai mắt nhìn lại. Nhỏ Lạc cô nương, hắn há mồm hô một tiếng, kéo kẹt, cái ghế di động tiếng bỗng nhiên truyền đến, nhưng trong phòng góc hắc ám, Ngọc Liên Tử thấy không rõ lắm nơi đó là cái gì tình huống. Hắn rủi rủi con mắt, ám đạo xem ra ban đêm trước khi ngủ muốn thiếu soát video ngắn, đặc biệt là mộ âm cùng mộ tay, bây giờ chính mình mới vừa mới 60, bị này hai ác hại, đã là cận thị thêm tản quang da lão hoa thêm thanh quang thêm làm mắt thêm viêm kết mạc thêm bay mua trứng. Tỉ mỉ đến một chút, còn thiếu một cái bệnh đục thủy tinh thể. Ngọc Liên Tử rất nhanh đi đến trước ghế, này mới nhìn rõ ràng trên ghế căn bản không có ngồi người, kia Lạc Đình Nguyệt đã sớm chẳng biết đi đâu. Hắn hơi sững sờ, lại kêu một tiếng nhỏ Lạc cô nương quay đầu bốn phía nhìn lại, cảm giác cái phương hướng này không khí tựa hồ càng thêm băng lãnh, liên đối trong tay mình kiếm gỗ đào đều nhanh không cầm nổi. Không có người trả lời, ngược lại là hắn đang lùi lại thời điểm, phần eo rõ ràng đụng phải thứ gì, tựa hồ là một người đang đứng ở sau lưng mình. Ngọc Liên Tử trái tim đông đông trực nhảy, theo bản năng quay người, khi có được nhiều loại hỗn hợp bệnh chứng nhãn tình nhìn lại. Liên gặp Lạc Đình Nguyệt cái bóng chính ở sau lưng mình, đầu buông xuống, tóc tán lạc, nhưng có thể trông thấy ánh mắt đang theo dõi Ngọc Liên Tử dưới chân, tựa hồ chính nhìn nhập thần. Ngọc Liên Tử thuận ánh mắt của nàng túi đầu nhìn lại, một chút đã nhìn thấy hai chân của mình, bất quá bây giờ hắn hai chân ở giữa, tựa hồ có một con gầy vào tay, chính rỗi ra dài nhỏ năm ngón tay đang vuốt ve mắt cá chân chính mình. Mặc dù nhìn thấy một màn này, nhưng mắt cá chân chốt nhưng không có truyền đến bất kỳ cảm giác gì. Ngọc Liên Tử dọa đến a một tiếng, nhiều năm kinh nghiệm dẫn đến hắn lập tức làm ra phản ứng, tay nắm kiếm quyết, một kiếm hướng kia cánh tay màu xanh đâm tới. Kiếm gãy. Vô lượng tiên tôn, cứu mạng. Ngọc Liên Tử lại là một tiếng kinh hô, ném đi đoạn kiếm, co cẳng liền chạy. Nào biết mới chạy một bước ra ngoài, chân trái mắt cá chân đã bị tia dài nhỏ năm ngón tay ôm lấy, cả người trọng trọng ngã nhào xuống đất. Giang mất một viên, đầy miệng máu tươi, hắn không để ý đau đớn, cúi vít trên mặt đất lật ra cả người, mặt hướng phía trên, liền gặp một cái màu xanh phong dài, gầy còm vô cùng thân ảnh tại phía trước mình chậm rãi đứng thẳng lên, đồng thời một đạo khiếp người mài răng lạc lạc thanh âm vang lên. Người tới đây mau. Nhỏ Lạc cô nương làm sao biến lục cả nha? Ngọc Liên Tử vô cùng hoảng sợ, thất kinh trong miệng gọi bậy, dưới tình thế cấp bách mò tới một trường vừa rồi rơi trên đất lá bừa. Bắt lấy lá bừa sau, hắn cắn đầu lưỡi một cái, đưa tay lây dính một điểm vết máu, ở trên lá bùa nhanh chóng vẽ hai lần, sau đó ba một cái không có thiếp kia thân ảnh màu xanh trên thân, mà là trở tay đập vào trên trán mình. Ta mẹ nó mình thanh mình phong ấn, nhìn ngươi làm sao hụ chết ta. Đại khái suất là một trận này trận vỗ, lực lượng dùng hơi mạnh, Ngọc Liên tử cái hốt cùng mặt đất sinh ra tiếp xúc thân mật, bình một tiếng, mình thanh mình đập tròn tới. Cửa gian phòng bị đá văng, bởi vì tiểu đạo sĩ nghe thấy được bên trong sư phụ phát ra kêu thảm, ngẫu nhiên còn chuyển đến cái gì vô lượng thiên tôn đổi xanh trở mạc danh kỳ diệu tử. Lo lắng lao đạo sĩ có nguy hiểm, cho nên Như Gió trực tiếp đạp cửa mà vào, đi theo phía sau đồng dạng lo lắng nữ nhi an nguy hai miệng tử. Như Gió chạy tới quỳ rạp trên đất, một tay lấy lao đạo sĩ nửa người trên ôm vào trong lồng ngực của mình, nước mắt nước bọt nước mũi điên cuồng bùng mà ra, một bả nước mũi một bả tức mũi khóc dòng nói, sư phụ à, ngươi làm sao liền đi? Ta còn chưa kịp đối ngươi tận hiếu a. Nghiệt đồ, buông tay. Lao đạo sĩ ú ú tỉnh dậy, bị hắn siết được nhanh thở không nổi. Nhìn thấy trong phòng người bây giờ nhiều hơn, tinh thần của hắn hơi có chút ổn định, ánh mắt chuyển động nhìn nhìn, thấy Lạc Đình Nguyệt lại là êm đẹp trên ghế ngồi, như cũ đưa lưng về phía cái phương hướng này. Chỉ là kia u ám bóng lưng lộ ra một cố để người không hiểu tim đập nhanh cảm giác. Hắn run lập cập, chậm rãi ngồi dậy, sờ lên cái hốt bao lớn, rát miệng đầy máu tươi liệt diễm môi đỏ, đối Lạc Đình Nguyệt cha mẹ mơ hồ không rõ mà nói, không có ý tứ hai vị, lao đạo năng lực có hạn, các ngươi mời trở về đi. Dứt lời, chính hắn nhịn không được lần nữa hung hăng dùng mình một cái. Chương 339, bị khống chế một nhà người. Chương 339, bị khống chế một nhà người tiếp xuống, không quản Lạc Đình Nguyệt cha mẹ nói hết lời, lao đạo sĩ chết sống không còn nhà ra, nói rõ mình không cách nào giải quyết Lạc Đình Nguyệt phiền phức, vất vả phí đều tịch thu, để Như Gió đem này một nhà ba người đưa ra năm sen xem. Nhìn xem ba người này bóng lưng rời đi, Ngọc Liên tử lao đạo đỗng nhiên khẽ giật mình, loáng thoáng gian liền gặp một cái cự đại mà khô cạn thân ảnh màu xanh đi sau lưng bọn hắn, một cái tay kéo Lạc Đình Nguyệt bay, một cái khác tay nắm lấy bên phải nhất Lạc Đình Nguyệt phụ thân đầu, đi theo đám bọn hắn rời đi. Một nhà ba người cùng cái kia quỷ dị thân ảnh màu xanh rất nhanh biến mất tại cửa. Lao đạo toàn thân lạnh bớt, phản phất hô hấp đều đã đình chỉ, chỉ cảm thấy giữa hai chân một trận ấm áp cảm hàn lâm. Như Gió đóng cửa, nấu nước nóng, cầm đầu sạch sẽ của tới, vi sư muốn bế quan. Thẩm Tinh cùng Lý Tiểu Ái, Điền Hoa ba người đến Lạc Đình Nguyệt nhà lúc, gõ cửa hồi lâu cũng không có người quản môn. Thẩm Tinh cảm ứng một chút, phát hiện trong phòng này cũng không có người. Lý Tiểu Ái lại cho Lạc Đình Nguyệt gọi điện thoại, nhắc nhở chính là một mực tắt máy. Ba người đều không có rời đi, đợi đại khái một giờ, này mới nhìn thấy Lạc gia ba nhân khẩu hai trước một sau đi đến tầm tới. Lạc Đình Nguyệt gia trụ tại tiểu khu lầu 3, nay tiểu khu là loại kia đời cũ, cũng không có tu kiến thang máy, tối cao cũng mới lầu 6. Lạc Mẫu kéo nữ nhi đi tại phía trước, Lạc phụ một thân một mình sau khi đi phương đồng thời lấy ra chìa khóa. Thúc thúc, a di tốt. Lý Tiểu Ái đứng tại cửa phòng trước mở miệng hô, thuận tiện cũng coi như nhắc nhở bọn hắn một tiếng chính mình tới. Ba người ngẩng đầu, Lạc Đình Nguyệt trông thấy Lý Tiểu Ái sau, kia trống rông ánh mắt rốt cục có một tia sắc thái, phát ra a một tiếng. Nguyệt Nguyệt, có thể nghĩ chết ta rồi, gọi điện thoại cho ngươi vẫn không gọi được. Lý Tiểu Ái mặt tươi cười nói, làm sao dạng, ngươi thân thể khá hơn chút nào không? Nguyên lai là nhỏ ai a. Lạc Mẫu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói, tiến nhanh phòng đến ngồi, đây đều là Nguyệt Nguyệt đồng học a. Đúng vậy a di, chúng ta cố ý đến xem Nguyệt Nguyệt. Nói, nàng ngượng ngùng cười nói, tới gấp, quên mua hoa quả tới. Khách khí cái gì, tiến nhanh phòng. Lạc phụ hô. Ba người theo người một nhà này tiến vào trong phòng, cũng không có đổi giày, trong phòng có chút u ám, bất quá Lạc gia người tựa hồ cũng không có mở đèn thói quen. Lạc Mẫu cầm một rổ hoa quả đi phòng bếp thanh tẩy, Lạc phụ thì là đi phòng ngủ, có thể là thay quần áo. Mà Lạc Đình Nguyệt thì bị Lý Tiểu Ái kéo qua ngồi ở trên ghế salon, không ngừng hỏi thăm tình huống của nàng. Lạc Đình Nguyệt tựa hồ tư duy có chút vấn đục, phản ứng chậm chạp, Lý Tiểu Ái hỏi nửa ngày, nàng cũng chỉ là ấp úng trả lời vài câu, đa số chỉ là tại lắc đầu. Điền Hoa ngồi ở một bên, lo lắng nhìn Lạc Đình Nguyệt bộ dáng kia. Thẩm Tinh thì là thật sâu nhìn Lạc Đình Nguyệt một chút, như muốn từ trên người nàng nhìn ra phải chăng có diệp tính tồn tại cái bóng, nhưng rất nhanh hắn tiểu thu hồi ánh mắt, cũng không có phát hiện có chỗ đặc thù gì. Lạc phụ một mực không có từ phòng ngủ ra, bất quá Lạc Mẫu ngược lại là nhanh chóng tẩy hoa quả, dùng đĩa trái cây đem quả táo, quả lê cùng chuối tiêu toàn bộ chăng ra, đặt ở trước sofa trên bàn trà. Đương nàng đem hoa quả sau khi để xuống, trong phòng khách nháy mắt tràn diện yên tĩnh. Lý Tiểu Ái cùng Điền Hoa chờ người, từng cái ánh mắt nhìn hướng kia trong đĩa trái cây, phát hiện không quản là quả táo, quả lê, vẫn là không có lột ra chuối tiêu, những này hoa quả mặt ngoài không nhiều không ít vừa vặn đều có một cái bị người cắn qua một ngụm dấu răng. Tinh tế xem xét, mỗi một cái hoa quả đều không có bỏ qua, thậm chí vỏ chuối đều bị cắn một cái chỗ thủng, có thể trực tiếp trông thấy bên trong một vệt bị răng gặm qua màu vàng nhạt. Cái này, Điền Hoa sắc mặt xấu hổ, giật mình ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Mẫu. Bây giờ Lạc Mẫu lại phảng phất căn bản không có phát hiện cái gì, rất tự nhiên cười nói, các ngươi mau ăn, đừng khách khí. Ta, này khách khí lên sao? Lý Tiểu Ái âm thầm đoán thầm, quay đầu nhìn thoáng qua Lạc Đình Nguyệt, phát hiện nàng biểu tình vẫn như cũ rất không, cảm giác mặc dù người ngồi ở chỗ này, nhưng thần trí đã ly khai. Lại nhìn về phía Thẩm Tinh, phát hiện Thẩm Tinh ngược lại là biểu tình rất tự nhiên, nhưng cũng không có muốn đi đưa tay cầm hoa quả ăn ý tứ. Nguyệt Nguyệt, ngươi mụ mụ. Lý Tiểu Ái tới gần Lạc Đình Nguyệt bên hai, nhỏ giọng nói. Bất quá nói còn chưa dứt lời, Lạc Đình Nguyệt phảng phất đột nhiên bừng tỉnh đồng dạng, quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Ái, lập tức mình đứng lên, mở miệng nói, ta đi phòng vệ sinh. Rất nhanh xuyên qua phòng khách, đi tới phòng vệ sinh, đóng cửa lại, bất quá ở trong đó rõ ràng rất hắc ám, nàng lại đồng dạng không có mở đèn. Một giây sau, cửa phòng ngủ mở ra, Lạc Phụ chỉ mặc một cái quần ngủ, nhưng lại để trần nửa người trên nên ngang đi ra, hơi hơi nô lên tới bụng địa, tại mọi người ngay dưới mắt cực kỳ dễ thấy. Thần sắc hắn tự nhiên, nắm lên trên bàn quả táo cắn một miệng lớn, sau đó lại bỏ vào mâm đựng trái cây trong, nhìn về phía Thẩm Tinh cùng Điền Hoa, trong phòng ngủ tủ quần áo cửa hư mất, các ngươi cái nào nam sinh đi giúp nắm tay, ổn định cánh cửa, ta đi lấy cái bật bít. Điền Hoa lúc này đứng lên, xem ra chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Thẩm Tinh lại bắt lại hắn, đối với hắn lắc đầu, mở miệng nói, Điền Hoa, Lý Tiểu Ái, các ngươi vừa mới không phải nói không mang lễ vật sang đây xem nhìn nguyệt mười sao? Như vậy sao được? Nhanh đi mua a, ta ở chỗ này chờ. Lý Tiểu Ái hiểu ý, chân chờ nhìn hắn một cái. Điền Hoa thì là kinh ngạc nói, chờ ta bang thúc thúc thanh tủ quần áo cửa sửa xong, không tốn bao nhiêu thời gian. Hắn nguyên bản tiểu thích Lạc Đình Nguyệt, bây giờ đến có thể là nhạc phụ tương lai nhạc mẫu nhà, rất tự nhiên liền muốn kiếm biểu hiện, muốn tại hai lão mặt trước lưu lại ấn tượng tốt. Lúc này Thẩm Tinh cũng đứng lên, đè lại hắn bả vai, mặt mỉm cười tiến đến Điền Hoa bên hai, còn nhớ rõ lần trước con kia màu xanh quỷ ảnh sao? Nói không chừng lúc này ngay tại trong tủ quần áo chờ ngươi nha. Dứt lời, vỗ Điền Hoa bả vai, ừ, đi thôi, xây xong nhanh đi ra ngoài mua lễ vật. Điền Hoa cả người sững sờ, lần trước kinh lịch sợ hãi ký ức lập tức bị tỉnh lại. Hắn vẫn cho là chuyện lần đó qua đi, con kia kinh khủng bị liền đã cách xa Lạc Đình Nguyệt, ai nghĩ đến bây giờ nhìn này bộ dáng, Thẩm Tinh tới mục đích lại còn là cùng vật kia có quan, cũng không phải là thật quan tâm Lạc Đình Nguyệt tình huống thân thể. Quay đầu nhìn về phía Lý Tiểu Ái, Lý Tiểu Ái đối với hắn lắc đầu, ánh mắt ra hiệu cổng, để hắn cùng mình cùng đi ra. Tiểu cô nương này hiển nhiên muốn cơ linh rất nhiều, Lạc Đình Nguyệt một mực không tiếp điện thoại, nhưng nhìn hiện tại người lại không có việc gì, cái này vốn là đã rất kỳ quái, tăng thêm hiện tại người một nhà này hành vi cũng làm cho người nhìn không thấu. Cho nên khẳng định xảy ra chẳng huống, huống chi lần trước tại trong tiểu điếm nàng tận mắt nhìn đến Thẩm Tinh xua đuổi một con quấn quanh Lạc Đình Nguyệt quỷ hồn, này để Lý Tiểu Ái tin tưởng vững chắc, Thẩm Tinh để cho mình cùng Điền Hoa lấy cớ ly khai khẳng định có là đạo lý. Trọng yếu nhất chính là, nàng hiện tại rất sợ, trong phòng này không khí phi thường quỷ dị, nàng không muốn lại ở tại trong này. Vậy chúng ta xuống cho Nguyệt Nguyệt mua chút thuốc bổ, rất nhanh về. Trở về, Điền Hoa nói. Vừa nói chuyện, hai người một bên đi tới cửa. Chờ một chút, giúp ta thanh trong phòng bếp rác rưởi dẫn đi. Lạc Mẫu vây vây tay, quay người tiến phòng bếp, nhỏ ai a, tới phụ một tay. Lý Tiểu Ái ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Thẩm Tinh còn không có biểu thị, trong phòng bếp lần nữa truyền đến Lạc Mẫu thanh âm, nhỏ ái, mau tới giúp ta thanh túi rác miệng bục lên, rác rưởi quá nhiều, muốn rơi ra tới. Lý Tiểu Ái đứng tại chỗ, thăm dò hướng trong phòng bếp nhìn lên, liền gặp Lạc Mẫu êm đẹp đứng tại chủ đài trước, đưa lưng về phía cửa phòng bếp phương hướng, cũng không có xoay người, mà là thân thể thẳng tắp đứng, căn bản không giống như là tại đỡ lấy giỏ rác dáng vẻ. Nhưng nàng ngữ khí lại phân rõ là tại thu thập giỏ rác dáng vẻ, tốt như chính mình một người căn bản xử lý không đến, đội vàng cần người hỗ trợ. Ly khai này, Thẩm Tinh nói khẽ. Ba. Lạc Phụ không biết lúc nào chạy tới Điền Hoa bên cạnh, một cái tay khoác lên hắn trên vai, nâng tay phải lên, hắn trong tay nắm lấy một bả bình miệng cái vật bít, mũi dao lơ lửng tại Điền Hoa trước mắt. Yêu một hồi, rất nhanh liền đã sửa xong, chúng ta trước vào phòng ngủ. Cùng thời khắc đó, Lạc Mẫu quay người đi tới cửa phòng bếp, trong tay chẳng biết lúc nào cầm một bả tuyết trắng dao phay, đứng ở đằng kia đối Lý Tiểu Ái nói, nhỏ ái, nhanh lên à, tới hỗ trợ đỡ một chút, rất nhanh liền tốt. Lý Tiểu Ái dọa đến ngược lại tới gần cửa phòng khách, đưa tay đối cửa phòng khách nắm tay chụp tới. Nhanh lên. Lạc Mẫu thanh âm đống nhiên biến đổi, đã nghiêm khắc vô cùng, lại tiếng nói thô kệch, phảng phất biến thành người khác. Thái đao trong tay phát ra sáng như tuyết ánh sáng phản xạ, ly khai phòng bếp đối Lý Tiểu Ái đi đến. Ai, a di, để cho ta tới giúp người, đổ rác loại sự tình này ta sợ chứng nhất. Thẩm Tinh vừa xài bước ra, ngăn tại Lý Tiểu Ái cùng Lạc Mẫu trung gian. Lý Tiểu Ái dọa đến tứ chi run rẩy, mặt không có chút máu, thừa cơ kéo ra cửa phòng khách chạy ra ngoài. Đồng thời Thẩm Tinh một cái khác tay đem Điền Hoa đẩy hướng cổng, đối Lạc Phụ cũng nói, thúc thúc, chẳng phải tu một cái cửa sao? Ta đến, sửa cửa ta cũng am hiểu, bình thường làm xong điều khắc không có việc gì ta ngay tại nhà vận ốc bít chơi. Điền Hoa lúc đầu bị tay cầm cái vận bít tại trước mắt mình lắc lư Lạc Phụ dọa cho phát sợ, theo bản năng bắt đầu run run cơ ngực phát khởi vô thanh đối kháng, kia hai đống thịt run run tần suất chi lớn, cũng không biết là hắn cố ý làm như thế, vẫn là bị dọa đến run rẩy lên không ngừng được. Thẩm Tinh hít mắt, cảm giác có chút cay nhãn tỉnh, đối diện miệng hai người bọn họ phất phất tay, ra hiệu nhanh rời đi. Lạc Phụ đã cải thành bắt lấy Thẩm Tinh bả vai, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, bây giờ xem ra lộ ra một cỗ tà dị, trả lời, tốt. Lạc Mẫu cũng lộ ra tiểu dung, bắt lấy Thẩm Tinh một bên khác bả vai, kia tới trước phòng bếp tới. Bành. Cửa phòng khách bị đi ra ngoài Lý Tiểu Ái cùng Điền Hoa quan bế. Hai người lòng còn sợ hãi, đứng ở ngoài cửa liếc nhau một cái, trong lòng cực độ khẩn trương. Lý Tiểu Ái một trái tim đông đông trực nhảy, bây giờ sắc mặt như cũ trắng bệnh, ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Điền Hoa ngực. Chớ run. Suốt ngày ngươi trừ sẽ run cái này, còn biết cái gì? Ta. Cái mông. Cũng có thể run. Điền Hoa ấp úng nói. Lý Tiểu Ái bó tay rồi, kéo qua Điền Hoa, hai người rời xa cổng, nhưng lại sợ Thẩm Tinh có nguy hiểm, không dám trực tiếp ly khai, chỉ là đứng tại cầu thang bên trên, nếu như hơi có gì bất bình thường tính tốt chuẩn đi. Nhưng nếu là Thẩm Tinh ở bên trong gọi cứu mạng, bọn hắn cũng tốt trực tiếp gọi điện thoại gọi người. Chính đang sợ hai lúc, đông. Trong phòng truyền đến một tiếng vang trầm, lập tức là cái bàn bị đụng hư thanh âm, sau đó không biết thứ gì phát ra răng rắc một tiếng. Đột nhiên, nay cửa phòng khách vang một chút, kim loại cửa chống trộm ra bên ngoài lồi ra tới một cái bất quy tắc bán biên hình, có thể thấy được lực va đập lượng chỉ lớn. Lý Tiểu Ái cùng Điền Hoa hai người hai mặt nhìn nhau, bây giờ muốn chạy đều hữu tâm vô lực, cảm giác hai chân run lên lợi hại. Muốn hay không? Báo trị an quan. Điền Hoa hỏi. Ta cảm giác, gọi sẽ bắt quỷ người càng đáng tin cậy. Lý Tiểu Ái ấp a ấp úng nói, ta nhận biết năm sen xem một người cao nhân đắc đạo. Bình thường Lý Tiểu Ái không có việc gì tiểu thích chạy miếu thờ đạo quan, cầu cái nhân duyên, việc học, tài vận gì, tại lý giải vận trình quá trình bên trong, dần ra cùng những này người đều tương đối quen thuộc. Vừa nói, nàng một bên lấy điện thoại di động ra, thông qua một chuỗi dây số, đợi bên kia kết nối sau, ngữ tốc tương đối nhanh mà nói, Ngọc Liên Tử đạo trưởng, có chuyện muốn ngươi hỗ trợ, cấp tốc. Tiền những này đều không phải vấn đề. A, nhỏ ai a, chuyện gì? Không cần thần trương, ngươi từ từ nói. Ngọc Liên Tử lao đạo thanh âm truyền đến. Bây giờ hắn vừa mới dùng nước cấm xóa đi thân, thay đổi quần áo sạch, đang nằm trên giường, bên cạnh tủ đầu giường trưng bày một bát đệ tử như gió nấu xong khương nước trẻ, một bên uống vào một bên soát lấy video ngắn, trừ có một viên răng cửa thiếu bên ngoài, nhìn qua tựa hồ đã khôi phục ngày xưa phong phạm. Bạn học ta tựa hồ đục ủy, hiện tại một nhà ba người đều không bình thường. Lý Tiểu Ái nói, làm phiền ngươi mau chạy tới đây một chuyến, địa chỉ tại. Chờ một chút, bằng hữu của ngươi tên gọi là gì? Ngọc Liên Tử phảng phát sinh ra dự cảm bất tường. Lạc Đình Nguyệt, ta lần trước còn chứng kiến qua kia quấn lấy nàng quỷ, là một cái toàn thân màu xanh. Lý Tiểu Ái nói còn chưa dứt lời, điện thoại đã truyền đến âm thanh bận, vậy mà trực tiếp bị cúp. Nguyên bản đã có một ít khí sắc Ngọc Liên Tử, lúc này nằm ở trên giường phảng phất lần nữa ném đi nửa cái mạng, sắc mặt tái nhợt, bờ môi đánh lấy run rẩy, thiếu khí vô lực nói. Như gió, thanh điện thoại di động ta ném ra, nấu nước nóng, cầm giường sạch sẽ chăn mền tới, vi sư còn muốn bế quan. Phải. Lý Tiểu Ái sửng sốt một lát, lần nữa gọi điện thoại tới lúc, đã không cách nào lại đả thông. Mà lúc này Lạc Đình Nguyệt nhà trong, Thẩm Tinh đã đem Lạc Phụ, Lạc Mẫu hai người tựa lưng vào nhau cột vào một chỗ. Kia thanh cái vặn bít cùng dao phay bị ném qua một bên trên sàn nhà, hai vợ chồng này bây giờ mặc dù khó mà tránh khỏi thân thể bởi vì nhận va chạm mà mặt mũi bầm dập, nhưng trên mặt vẫn như cũ hiện lên tiểu dung. Giáp rưỡi còn không có đảo đâu. Cột chúng ta làm gì? Giải khai ta, ngươi còn không có giúp ta tu tủ quần áo cửa a? Thẩm Tinh cũng là nở nụ cười, trả lời, ta đi trước nhìn các ngươi nữ nhi trong phòng vệ sinh làm gì, như vậy nửa ngày không ra có phải là rất xuống hố. Hai vợ chồng nụ cười trên mặt cứng đờ, tựa hồ không biết nên trả lời như thế nào. Thẩm Tinh đem cái vặn vít cùng dao phay thuận tiện nhặt lên, đi vào đóng chặt phòng vệ sinh trước cửa, thử vặn vẹo một chút, bên trong khóa trái. Hắn cầm lấy kia thanh cứng cỏi sắc bén dao phay đối khe cửa hung hăng đánh xuống, như vậy chặt 4-5 đao sau, chặt tới kim loại khóa, lưỡi dao nháy mắt quan xoắn một bộ phận, nhưng Thẩm Tinh không có dừng lại, vẫn như cũ dùng lực chặt mấy đao. Lập tức đem cái vặn vít cắm vào đã vỡ ra rất lớn trong khe cửa, đột nhiên một nảy ra, khóa tâm bị sao xấu, cửa hướng bên trong mở ra. Trong phòng vệ sinh lộ ra tối om om không gian, vậy mà cái gì đều nhìn không thấy, cũng không biết Lạc Đình Nguyệt giờ khắc này ở trong phòng chỗ nào ẩn giấu đi. Thẩm Tinh không có vội vã đi vào, ngược lại lui về sau một bước, trực câu câu nhìn chằm chằm trong phòng vệ sinh. Trong ánh mắt, không bao lâu một nữ tử thân ảnh trong bóng đêm hiện lộ ra một cái hình dáng, nhưng cũng không có hoàn toàn xuất hiện. Thẩm Tinh cẩn thận phân biệt, phát hiện chính là Lạc Đình Nguyệt. Bất quá cùng lúc đó, một con màu xanh bàn tay xuất hiện tại cửa ra vào, bàn tay này vừa mảnh vừa dài, lòng bàn tay đặt ở trên khung cửa, duỗi ra ngón trỏ thon dài cùng ngón giữa, đối Thẩm Tinh mắc mắc, ra hiệu hắn nhích tới gần. Thẩm Tinh không do dự, trong tay kia đã có bộ phận lưỡi dao trở nên quan xoắn dao phay, một đao bổ về phía này bàn tay màu xanh, ken một tiếng, bàn tay hóa thành khói nhẹ biến mất, dao phay trực tiếp chém vào trên khung cửa. Bây giờ kia đứng ở bên trong cửa Lạc Đình Nguyệt bị một cỗ phẫn nộ đại lực đống nhiên tốn trở về, cả người ngửa ra sau, đâm vào tựa hồ là bồn tắm lớn hoặc là bồn cầu đúng ben, phát ra trầm muộn tiếng ba đập. Này rõ ràng là thanh yêu bị Thẩm Tinh chém vào sau, tiến tới đem lửa giận phát tại Lạc Đình Nguyệt trên thân. Thẩm Tinh lông mày hơi hơi nhảy lên, lạnh giọng mở miệng, không nghĩ đến ngươi lá gan như vậy nhỏ. Vậy mà cần trốn ở một nữ nhân phía sau tìm kiếm bảo hộ. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, một đạo thanh âm tức giận bỗng nhiên truyền ra. Phóng. Thí. Cửa phòng vệ sinh chỗ, màu xanh thân ảnh xuất hiện, hai tay bắt lấy khung cửa, khom người, gầy yếu trên gương mặt hai viên nanh lật ra, một đôi dường như ánh mắt như dạ thú gắt gao chừng được Thẩm Tinh. Chương 340. Bắt được Diệp Thính chương 340, bắt được Diệp Thính thanh yêu thân cao 3 mét, kia phòng vệ sinh cửa độ cao đối với nó thật sự mà nói có chút thấp, cho nên giá hỏa này bây giờ không thể không khom người đứng ở nơi đó, thần sắc lạnh lẽo nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Bởi vì lần trước gặp mặt một lần, mà lại còn tình lình bị Thẩm Tinh lợi dụng viên bà thanh mình đánh tan, cho nên thanh yêu hiển nhiên đã nhận ra Thẩm Tinh bộ dáng. Ngươi cho rằng ta thật không thu thập được ngươi? Này toàn thân màu xanh nam nhân chỉ là mặc vào một cái quần cộc, mà lại kia quần cộc cũng là màu xanh, này dẫn đến liếc mắt nhìn lại, thật giống như hắn đều không mặc gì. Ngươi đương nhiên thu thập được ta, ta cũng không có cho rằng như thế, chỉ là hướng ngươi nghe ngóng một người. Thẩm Tinh nói, ta biết ngươi muốn hỏi thăm người. Thanh yêu ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc. Hiện tại nó vậy mà cùng Thẩm Tinh tại trò chuyện, mà không phải lập tức độc thủ, vậy đã nói rõ ra hỏa này mình cũng không có nắm chắc đối phó Thẩm Tinh, mà là tại tìm có cái gì cái khác có thể giải quyết trước mắt vấn đề phương thức. Thẩm Tinh gật đầu, một nữ nhân, ta biết ngươi biết nàng, cho nên không cần ở trước mặt ta làm bộ. Ai? Thanh yêu đem đầu từ phòng vệ sinh cổng vươn ra được cái, kia dường như trứng gà một dạng lớn đồng tử một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Diệp Thính. Thẩm Tinh nói, ta biết nàng từng cùng ngươi tiếp xúc qua. Thanh yêu đông nhiên lắc lắc đầu, hướng phòng vệ sinh trong môn hơi hơi co rụt lại, ngươi nói ai? Diệp Thính. Thẩm Tinh lặp lại lần nữa một lần, đồng thời tim đập đã bắt đầu tăng tốc. Rất lâu, từ hắn tìm kiếm Diệp Thính bắt đầu, một mực không có tin tức gì. Mà cho tới bây giờ, trước mắt này toàn thân màu xanh ra hỏa, khi nghe thấy Diệp Thính hai chữ sau phản ứng thuyết minh nó là biết cái tên này, đây cũng là hết hạn cho đến trước mắt Thẩm Tinh phát hiện một cái duy nhất liên quan tới Diệp Thính đầu mối mới. Cút. Thanh yêu từ miệng trong lóe ra một cái chữ, lập tức toàn bộ thân thể hướng trong phòng vệ sinh thẳng đi. Thẩm Tinh tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ làm như vậy, vừa xài bước ra, đặc tính quy tập lực lượng bạo phát, sau khi cường hóa bàn tay đối Thanh yêu ôm đồng đi. Thanh yêu tốc độ không có hắn nhanh, lập tức bị bắt lại cánh tay, nó nhanh chóng vung đẩy, muốn vứt bỏ Thẩm Tinh, nhưng không làm nên chuyện gì. Ngược lại một cỗ cường đại sức lôi kéo lượng chuyển đến, dắt lấy Thanh yêu, đưa nó kia cao 3 mét thân hình trực tiếp ném ra phòng vệ sinh, từ phòng vệ sinh trong môn đè ép mà qua. Lao tử giết ngươi. Thanh yêu nổi giận, thân thể đột nhiên trở nên mềm mại, phản phất kia quanh thân cứng rắn cốt toàn bộ mềm hóa, cao 3 mét thân hình mềm mặt cấp tốc cuốn lấy Thẩm Tinh thân thể. Tại cuốn lấy Thẩm Tinh một khắc, Thẩm Tinh chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ, phản phất bị Thanh yêu đặc hữu đặc tính cho khóa lại, tim đập chậm lại, hô hấp giảm bớt, toàn thân lỗ chân lông toàn bộ bế tắc, cả người giống như bị một cái vô hình lồng khí bao bọc lại, kín không kẽ hở. Hắn rên lên một tiếng, mặc dù không có màng bảo hộ gân đen xuất hiện, nhưng làn da đã trở nên cứng rắn, mà giờ khắc này dù cho bị Thanh yêu dây dưa, thân thể cũng không có biến hình, mà là vững vàng ổn định. Dây dưa, đây là Thanh yêu đặc tính chi một, không quản là tâm lý phương diện hay là thân thể phương diện. Gia hỏa này hẳn là trung cao cấp. Thẩm Tinh bây giờ đại khái đoán được cấp bậc của nó. Bất quá Thanh yêu đặc tính đặc thù, không thể vẹn vẹn lấy đẳng cấp đánh giá thực lực của nó. Thẩm Tinh đem cường độ thân thể khởi động đến tối đại hóa, khó khăn lắm sắp tiếp cận cuồng bạo trạng thái bên dưới, một thân cơ bắp hơi hơi nâng lên, cả người bành trướng hai phần, đem cuốn lấy mình Thanh yêu trực tiếp chống đỡ lên. Lúc này loại kia kín không kẽ hở cảm giác vẫn tồn tại, nhưng nội bộ có được không gian, đã không có vừa rồi loại kia khó chịu cảm giác. Thẩm Tinh đưa ra một cái tay, bắt lại Thanh yêu đùi, cơ bắp bạo liệt thanh âm vang lên, Thanh yêu lập tức kêu đau đớn. Nó trở tay duỗi ra dài nhỏ bàn tay, chuẩn bị hướng Thẩm Tinh trên đầu ấn xuống. Thẩm Tinh còn nhớ rõ mình lần thứ nhất trông thấy Lạc Đình Nguyệt lúc, liền gặp được gia hỏa này một mực đem mình bàn tay màu xanh đặt tại Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu, đây cũng là một loại khống chế hoặc là dây dưa phương thức. Thẩm Tinh quay đầu đi, tay kia bắt lấy Thanh yêu đè xuống bàn tay, lần nữa dùng lực bóp đi. Thanh yêu cái bàn tay này chỉ ít có hai ngón tay khớp nối quỷ dị vô lượng, nó vừa đau vừa giận, biết mình không có Thẩm Tinh lực lượng lớn, ánh mắt liếc nhìn trong phòng vệ sinh, thân thể một tụng, từ bỏ tiếp tục quấn quanh Thẩm Tinh, toàn bộ thân thể mềm mại ba một cái nện ở cửa phòng vệ sinh trên tường. Mắt thường có thể thấy, này thân ảnh màu xanh trực tiếp biến mất, đồng thời mặt tường hơi hơi nâng lên đến, bên trong tựa hồ thêm một bóng người, phản phất một mặt phù điêu phơi bày ra, di chuyển nhanh chóng tiến trong phòng vệ sinh. Thẩm Tinh đuổi theo, đưa tay mở ra phòng vệ sinh đèn điện, thấy Lạc Đình Nguyệt đổ vào phòng vệ sinh trên đất, cái hốt túi tại nắp bồn cầu đùm ben, trên đất có một chút vết máu, xem ra chỉ là hôn mê, nhưng thụ thương nên không nghiêm trọng lắm. Lại xem xét mặt tường, liền gặp tấm gương phía sau bức tường kia tường, một cái phù điêu chạm cấp tốc dâng lên, chợt bình phục lại đi, không thấy tăm hơi. Thẩm Tinh quay người đem Lạc Đình Nguyệt thân thể rời, đặt ngang ở bồn tắm lớn trong, không để cho nàng trực tiếp tiếp xúc mặt đất cùng tới gần vách tường. Quay người nhìn lại, kia phù điêu đã chuyển qua tiếp cận bồn tắm lớn kia mặt tường. Thẩm Tinh cầm lên nắm đấm bịch một quyền nện ở phù điêu xuất hiện vị trí, một cái lỗ thủng hiện lộ ra, nhưng chỉ có rơi xuống gạch men sứ cùng gạch đá xanh thạch cát bã, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Hắn lập tức quay đầu, liền gặp tủ âm tường bên trái mặt tường phù điêu không biết lúc nào đã xuất hiện, mà lại nổi bật ra Thanh yêu cặp kia tròn trịa, phản phất lớn chừng cái trứng gà nhãn tình, nhìn chòng chọc vào chính mình. Một cỗ manh liệt cảm giác hôn mê hàng lâm, Thẩm Tinh một cái lảo đảo hướng phía trước đánh tới, kém chút ngã sấp xuống, lập tức đưa tay ổn định ngay tại trước người rửa mặt chỉ. Gia hỏa này, từ tiến vào trong tường biến thành phù điêu bộ dáng sau, vậy mà có được cường đại tinh thần công kích năng lực. Thẩm Tinh đồng thời nhìn thoáng qua mình tinh thần kháng thể thuộc tính giá trị, phát hiện vừa rồi Thanh yêu chỉ một cái liếc mắt tiểu tiêu tốn mình một cái thanh tiến độ tinh thần lực. Mà đồng thời trong tường Thanh yêu phát hiện Thẩm Tinh vậy mà không có té xỉu, cũng rất giật mình, lập tức nhanh chóng du tẩu, đã không tại nơi vừa nãy lưu lại. Hiện tại Thanh yêu biết, Thẩm Tinh đối với mình mê muội khống chế có được trình độ nhất định miễn dịch, nhưng từ vừa rồi đối phương một cái lảo đảo đến xem, tựa hồ này loại sức miễn dịch lại cũng không phải là rất mạnh. Cấp tốc tại trong tường du tẩu, nó rất nhanh chú ý tới mặt tường có một bức gạch men sứ bích họa, kia là một cái nữ nhân xinh đẹp chân dung, thuần túy là vì trang sức sử dụng. Đi vào chân dung gạch men sứ đằng sau, Thanh yêu lần nữa lấy phù điêu hình thức xuất hiện, đồng thời cố ý đem mình nhãn tình từ nữ nhân kia chân dung nhãn tình bộ vị nổi bật mà ra, khiến cho thoạt nhìn không có kia a đột nột, chỉ là sinh ra một loại cổ quái cảm giác. Cùng thời khắc đó, Thẩm Tinh chú ý tới kia nữ nhân xinh đẹp chân dung, ánh mắt ném đi, phát hiện nàng hơi có chút chống ra nhãn tình. Lúc đầu đôi mắt này rất là mê người, có chút vũ mị, nhưng bây giờ tựa hồ đồng tử chống ra quá nhiều, cho người ta một loại cực kỳ hoang đường cảm giác. Thẩm Tinh không hề động, cũng không có tránh đi ánh mắt, mà là thẳng tắp nhìn chằm chằm kia chống ra nữ tử đồng tử. Trong đầu mãnh liệt mê muội lần nữa hàng lâm, bất quá hắn đã có chuẩn bị, tinh thần kháng thể thanh tiến độ phi tốc hạ xuống, chống cự để cho mình ngã sấp xuống khả năng, chỉ là hiện tại Thẩm Tinh cũng vô pháp di động, nếu như có chút động tác hắn vẫn là có khả năng sẽ ngã sấp xuống. Ta sát, này nhân loại tinh thần lực rất mạnh a. Thanh yêu càng là giật mình, bất quá đã Thẩm Tinh hoàn toàn không tị hiểm tiếp xúc ánh mắt của mình, nó có lòng tin chỉ là bằng vào mình siêu cường mê muội đặc tính tiểu có thể mài rơi đối phương tất cả tinh thần lực, để Thẩm Tinh ngoan ngoãn đổ xuống, sau đó mặc cho mình dây dưa. Sau một lát, Thẩm Tinh tinh thần kháng thể thanh tiến độ tiểu giảm nhanh 5 cái, tăng thêm vừa rồi giảm đi một cái, đã có 6 cái biến mất, đồng thời còn tại phi tốc giảm bớt. Thanh yêu gặp hắn không dám di động, một bên nhìn chằm chằm hắn, một bên yên tâm to gan rũa ra một con gậy cao cánh tay màu xanh ra, đối nằm tại không có nước bùn tắm lớn bên trong Lạc Đình Nguyệt chụp tới. Bất quá ngay tại một giây sau, nó đột nhiên thân thể cứng đờ, phát hiện mình vậy mà không cách nào nhúc đích, kia từ mặt tường vươn đi ra tay, cứ như vậy dừng ở giữa không trung, bao quát trong tường thân thể tại bên trong không lúc đích. Lúc này Thẩm Tinh Nhãn tình bỗng nhiên chớp chớp, lộ ra mỉm cười, lắc đầu cảm thán nói, cùng có được thị giác đặc tính dị thường đối mặt, quả nhiên so trong tưởng tượng muốn khó khăn rất nhiều. Bất quá, hắn nhún vai, cũng may vẫn là bị đông cứng. Thanh Yêu lúc này mặc dù nghe thấy hắn nói chuyện, cũng thấy được hắn biểu tình, nhưng cũng không còn cách nào làm ra bất kỳ tứ chi phản ứng. Nội tâm của nó rất kinh khủng, không biết Thẩm Tinh làm cái gì, chỉ biết nhìn thẳng hắn như vậy một hồi, mặc dù cũng mài mòn đối phương rất nhiều tinh thần lực, nhưng mình nhưng cũng bị hạn chế di động. Thẩm Tinh đi tới, một phát bắt được nó rơi tại phía ngoài cánh tay màu xanh, đột nhiên đem này không cách nào động đậy Thanh Yêu từ trong tưởng tung ra. Thời khắc này Thanh Yêu quanh thân mặc dù không còn là mềm nhũn trạng thái, nhưng bao khỏa một tầng ngưng kết xi măng, những này xi măng phảng phất mới vừa rồi là hiện lên lưu động hình thái, bây giờ từ trong tưởng ra sau mới dần dần bắt đầu ngưng kết. Mà lại Thanh Yêu thân thể cũng là hiện lên đẹp hình, tại sau khi đi ra mới bắt đầu chậm rãi khôi phục lại, giống như xẹp khí cầu một lần nữa đánh khí đi vào. Thẩm Tinh nhìn chu vi, từ dưới đất nhặt lên kia thanh cái vạn vít cùng lưỡi đao quan xoắn dao phay, tại Thanh Yêu kinh khủng ánh mắt hạ, đem cái vạn vít mũi nhọn đống nhiên cắm vào nó bên ngoài thân ngưng kết xi măng bên trên, sau đó dùng dao phay mặt đào bằng, bang, bang gõ lên cái vạn vít tay cầm. Không bao lâu một khối ngưng kết xi măng chốc ra, Thẩm Tinh lại trên người nó đổi một vị trí, tiếp tục lặp lại trước đó thao tác, tại Thanh Yêu đảm chiến tâm kinh trong ánh mắt, từng khối đem giá hỏa này bên ngoài thân ngưng kết xi măng toàn bộ đánh xuống, sau đó đối Thanh Yêu ném mang theo ý vị thâm trường dò xét ánh mắt, từ trên xuống dưới nhìn kỹ một lần thân thể của nó. Một lát sau, Thẩm Tinh ngẩng đầu, mặt mỉm cười, ừ, không sai. Thanh Yêu nội tâm càng là vô cùng hoảng sợ, cho tới nay, trong ý thức của nó đều chỉ có mình dây dưa tình huống của người khác, chỗ nào sẽ nghĩ tới có một ngày như vậy, trước mắt này trên mặt X, tư tưởng BTLS đợi vậy mà cũng sẽ thèm thân thể của mình. Chính mình cũng trường này dạng, gầy như quét ủi, tứ chi tinh tế, mặt cốt hẹp dài, phát lượng lại ít, nhãn tình giống trứng gà, còn có đại giang hồ, nó không hiểu rõ Thẩm Tinh sẽ thích mình điểm nào nhất, sẽ nhìn chúng mình địa phương nào. Nói cho cùng, nó ngay cả mình đều trướng mắt chính mình. Không biết từ chỗ nào, trước mắt này nam nhân lấy ra một khối vật liệu gỗ, lại lấy ra hai thanh dao điêu khắc, lúc đầu đang chuẩn bị dùng đao tại vật liệu gỗ trên điêu khắc, đột nhiên hắn tốt như nhớ tới cái gì, phóng xuống dao điêu khắc, đưa tay tới Thanh Thanh Yêu đại quần cục kéo ra, đầu tiến tới nhìn kỹ một chút. Biểu tình nghiêm trọng, nhíu chặt lấy lông mày, cảnh tượng trước mắt để Thẩm Tinh tựa hồ cảm thấy rất khó khăn, quan sát hơn nửa ngày cũng khó có thể làm ra quyết định. Tự đủ, ta nguyên lai tưởng rằng là như thế, không nghĩ đến vậy mà là như thế này, vậy ta đến cùng nên làm thành như thế nào? Không biết có cần hay không tại tượng gỗ trong hoàn chỉnh thể hiện ra. Vừa nói, hắn một bên cầm lấy một bả dao điêu khắc, lôi kéo Thanh Yêu quần cục ở nơi đó khoa tay, tựa hồ tại dùng dao điêu khắc chiều dài đo đạc lấy kích thước, lại hình như là tại làm một cái đơn giản đối so, có đến vài lần đều kém chút cắt vỡ nó quần cục, cắt đến đổ vật bên trong. Thời khắc này Thanh Yêu cảm giác hồn nhi đều mất đi, cả người bị dọa đến toàn thân căng cứng, lại như cũng không cách nào động đậy. Có khoảnh khắc như thế, nó thậm chí hoài nghi phía dưới đông tây đã không có, chỉ là bây giờ thân thể cứng ngắc dẫn đến mình không cách nào cảm chi. Phảng phất qua một thế kỷ, Thẩm Tinh mới đem nó quần cục khôi phục tại chỗ, cầm lấy vật liệu gỗ bắt đầu điêu khắc. Giờ khắc này, Thanh Yêu mới rốt cục có hồn, bất quá nó rất rõ ràng nói với mình, chờ một lúc Thẩm Tinh không quản hỏi mình cái gì, tuyệt đối phải lập tức nói cho hắn, tuyệt đối không nên trì hoãn. Đem Thanh Yêu thân hình cẩn thận quan sát sau, kỳ thật Thẩm Tinh điêu khắc tốc độ rất nhanh, xác định tượng gỗ dáng người tỷ lệ, sau đó là đầu, thân thể, tứ chi, về phần kia quần cục bên trong đồ vật, Thẩm Tinh quyết định vẫn là không đi điêu khắc, không phải quá khó khăn. Đem ngón tay, ngón chân, làn da nếp nhăn chờ nhỏ bé bộ vị tinh điêu hoàn tất, Thẩm Tinh lại đem Thanh Yêu trở mình, sau đó tiếp tục điêu khắc. Thanh Yêu không biết hắn đang làm gì, cũng không biết lật người về phía sau, mình lại nhìn không thấy, Thẩm Tinh có phải hay không thanh mình quần cục cho lột bỏ tới. Nó tâm lý rất bối rối, rất bất lực, mà càng nhiều thì là kinh khủng. Không biết qua bao lâu, Thanh Yêu lại bị lật lên, lập tức nó trông thấy một cái cùng mình giống như lúc tượng gỗ, đứng ở bên cạnh thân. Thẩm Tinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, một mặt mụ mụ cười nhìn chăm chú hắn. Còn không thể động sao? Nguyên lai có được thị giác đặc tính dị thường, nhược điểm cũng là bị cái khác thị giác đặc tính khắc chế à, sớm biết ta thiếu hao tổn điểm tinh thần lực. Lại đợi một lát, Thanh Yêu thân thể chuyển đến run rẩy, cánh tay bỗng lúc nhích, toàn thân rốt cục có thể động đậy. Ừ, nên có thể. Thẩm Tinh đem thân ngồi gần một chút, động tác này lập tức đổi lấy Thanh Yêu càng nhiều sợ hãi, dây rủa lấy lui về sau một điểm. Chớ khẩn trương, ta sẽ không tổn thương ngươi. Thẩm Tinh nói, hiện tại nói cho ta liên quan tới Diệp Thính sự, ta sẽ không làm có ngươi. Thanh Yêu lúc này gật đầu, mở miệng nói, ngươi tốt nhất đừng giết ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Liên quan tới Diệp Thính nữ nhân này, ta đích xác tiếp xúc qua nàng. Nói một chút. Thẩm Tinh biểu tình bình tĩnh, kỳ thực nội tâm ba động đến kịch liệt. Là lão đại để ta đi bắt nàng, lúc ấy có cái khác dị thường cũng tại bắt nàng. Thanh Yêu nói, ta nhìn thấy nàng thời điểm, nữ nhân này vừa vặn giết ba con dị thường, một con trung đẳng, một con trong cao đẳng cùng một con đẳng cấp cao. Cho nên ta nhìn thấy sau liền sợ, bởi vì nàng hiển nhiên liền đẳng cấp cao dị thường đều có thể giết chết. Vì cái gì các ngươi muốn bắt nàng? Thẩm Tinh hồ nghi hỏi. Lão đại để ta đi bắt, ta không biết, cũng không dám hỏi. Thanh Yêu lắc đầu, lão đại chỉ là nói nếu như thực sự bắt không được sống lời nói, thanh thi thể mang về cũng được. Nói đến chỗ này, Thanh Yêu nhớ lại một chút, ta cảm giác, lão đại khẳng định biết ta không cách nào giết chết Diệp Thính, bởi vì nó lúc ấy nhìn ta ánh mắt rất kỳ quái, là loại kia căn bản không tin tưởng ánh mắt. Dừng một chút, nó tiếp tục nói, ta lúc ấy thấy Diệp Thính giết ba con dị thường sau, cảm thấy sợ, liền quyết định trốn ở trong vách tường. Ừ, tựa như vừa rồi như thế, nàng không có phát hiện ta. bất quá rất nhanh ta tiểu phát giác được nàng bị thương, mà lại bị thương còn không nhẹ, miệng trong một mực nhắc đi nhắc lại lấy cái gì, tựa như là nhanh, nhanh, rất nhanh liền không cần lại đông đoá tây tàng. Thẩm Tinh nhíu mày trầm tư, không nói gì. Sau đó nàng một mực bị bách tường đi, ta tiểu thừa dịp nàng. Nói đến chỗ này, Thanh Yêu có chút lo lắng nhìn Thẩm Tinh một chút, gặp hắn cũng không có nhìn mình, liền tiếp tục nói ra, ta tiểu thừa dịp nàng trọng thương phía dưới không chú ý, trực tiếp lấy mặt tường phù điêu hình thức bỗng nhiên xuất hiện, cũng đưa nàng nhanh chóng kéo vào bức tường trong, dùng xi măng ngưng kết vây khốn. Ừ, sau đó dẫn tới lao đại chỗ ấy. Ta nhớ được đưa đến lao đại chỗ ấy thời điểm, nàng cũng không có chết, còn sống. Lao đại ngươi là ai? Thẩm Tinh hỏi. Thanh Yêu lập tức lắc đầu, không thể nói, ta không thể nói, ngươi cũng không thể giết ta, nếu không nó sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi không cần ý đồ nghe ngóng nó, bởi vì nó không phải ngươi có thể đối mặt. Thẩm Tinh trên mặt nhìn không ra có gì biểu tình, tiếp tục hỏi, như thế nào mới có thể để ngươi lao đại ra? Thanh Yêu lần nữa lắc đầu, ta không thể dẫn ngươi đi thấy nó, nếu không không chỉ ngươi chết, ta cũng muốn đi theo chết. Vậy ngươi đem Diệp Tính tặng cho ngươi lão đại về sau, lại xảy ra chuyện gì? Thẩm Tinh không có trong vấn đề này xoắn xuýt, hắn bây giờ muốn hiểu rõ là về sau Diệp Thính đến cùng xảy ra chuyện gì. Thanh Yêu nói, phát sinh cái gì ta cũng không rõ ràng, ta chỉ nhớ rõ lúc ấy lao đại để ta thanh nàng nuốt vào đen phòng trong, bất quá thứ hai ngày ta đi quét dọn phòng lúc, mở cửa phát hiện bên trong là trống không. Hỏi lão đại Diệp Thính người đâu, nó chỉ là cười lạnh, cái gì cũng không nói. Chương 341. Chờ đợi hàng lâm chương 341, chờ đợi hàng lâm ta muốn gặp ngươi lao đại. Nghe được này, Thẩm Tinh nói thẳng. Thanh Yêu lúc này lại cười, ngươi cho rằng nó sẽ cùng ngươi trò chuyện? Vì cái gì không thể? Thẩm Tinh hỏi lại, tỉ như, ta sẽ hỏi nó, chẳng lẽ nó không muốn biết ngươi đi đâu nhỉ rồi? Nghe Thẩm Tinh tiểu nói này, Thanh Yêu lập tức biểu tình biến hóa, ngươi muốn làm gì? Không phải nói sẽ không làm có ta. Thẩm Tinh khẽ cười nói, đúng vậy a, ta nói qua sẽ không làm có ngươi. Vốn là muốn trực tiếp giết chết ngươi, nhưng bây giờ chỉ là đem ngươi thu nhận, đã rất tốt. Tăng thêm như ngươi loại này đối đãi nhân loại đặc tính phương thức, một lần liền sẽ triệt để hủy đi toàn bộ gia đình, ta không thể nào tiếp thu được, cho nên nhất định phải làm ra xử lý. Vừa mới nói xong, Thanh Yêu thân thể lần nữa trở nên mềm mại, tựa hồ muốn hướng phụ cận mặt tường chạy, muốn lần nữa hóa thành phù điêu hình thức ẩn độn. Thẩm Tinh đã sớm bắt lại hắn đại quần cộc, mở miệng nói, đi a, ngươi đi. Vừa rồi ta đã nhìn qua, cho nên phỏng đoán ngươi này quần cộc chỉ cần một rơi, ngươi đặc tính sẽ tổn thất hơn phân nửa, nếu như muốn bệnh viện ở tại trong tường, ngươi hiện tại liền có thể đi. Thanh Yêu toàn bộ thân thể cứng đờ, không dám di động. Nó biết mình quần cộc tác dụng, có thể như vậy nói, nếu như không có quần cộc, hắn căn bản không thể hoàn toàn tiến vào trong tường, bởi vì một ít địa phương căn bản là không có cách ẩn tàng. Thẩm Tinh đem bên cạnh tượng gỗ cầm lên, hỏi, có phải là nó một khi phát hiện ngươi mất tích, liền sẽ theo ngươi sau cùng tung tích đến tìm ngươi? Thanh Yêu không biết Thẩm Tinh muốn làm gì, bờ môi giật giật, không có trả lời. Không trả lời ta cũng muốn đảo quần cộc. Thẩm Tinh uy hiếp nói. Ba lần cảm ứng. Thanh Yêu rốt cục trả lời, nó một ngày sẽ đối ta tiến hành 3 lần cảm ứng, lần thứ 2 cảm ứng là tại hạ buổi trưa khoảng 5 giờ. Thẩm Tinh nhìn đồng hồ, hiện tại là 2 điểm qua, cũng chính là còn có không sai biệt lắm 3 giờ, nó liền muốn đối ngươi tiến hành một ngày ở trong lần thứ 2 cảm ứng. Ừ, vì cái gì nó kia a quan tâm ngươi? Ta dùng tốt. Thanh Yêu trả lời. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, cảm giác 3 chữ này hàm nghĩa có chút rộng khắp, trong lúc nhất thời cũng nói không chính xác đến cùng phải hay không mình phỏng đoán ý tứ kia. Bất quá hắn cũng không muốn xâm nhập quá sâu tra cứu dị thường cùng dị thường ở giữa kia chút xấu hổ mở miệng bí ẩn sự. Đem tượng gỗ đối Thanh Yêu đưa tới. Thanh Yêu không có nhận, chỉ là hỏi, làm gì? Thẩm Tinh nói, trông thấy một cái cùng mình giống như lúc tượng gỗ, tự không nghĩ tới cẩn thận nhìn một cái. Thanh Yêu hơi chần chờ, đang muốn đưa tay lúc, đột nhiên lại lùi về, thần sắc trở nên kinh khủng. Diệp Thính, Diệp Thính cũng là làm tượng gỗ, các ngươi này tượng gỗ, ta không cần. Không tới phiên ngươi không cần. Thẩm Tinh trực tiếp ném vào nó trong ngực. Hai người cách xa nhau như vậy gần, Thanh Yêu căn bản không có cách nào không tiếp xúc đến tượng gỗ, nó bản năng muốn đưa tay đẩy ra, nhưng ở đầu ngón tay cùng tượng gỗ đụng vào sát na, thân thể cấp tốc bắt đầu biến hình, thu nhỏ, trong cổ họng phát ra không cách nào ức chế run rẩy thét lên, thân ảnh màu xanh rất nhanh hóa thành một cây côn chạm vật, bị tượng gỗ cưỡng chế lôi kéo đi vào. Trước mắt có thể theo nó miệng trong được tin tức chỉ có nhiều như vậy, liên quan tới bắt Diệp Thính sự, gia hỏa này chỉ là một cái người chạy việc, chân chính biết tin tức người là lão đại của nó, cũng chính là cố vấn trong miệng nói vị kia đại khủng bố dị thường. Cho nên nếu muốn biết càng có nhiều dùng tin tức, nhất định phải từ cái này dị thường trên người tay. Chỉ là Thanh Yêu không chịu nói, Thẩm Tinh là không có cách nào tìm tới nó, cho nên ổn thỏa nhất biện pháp chính là để chính nó xuất hiện, chủ động tiếp cận chính mình. Đương nhiên, cùng cái này dị thường tiến hành giao lưu bị Thẩm Tinh đặt ở vị thứ nhất, chí ít hiện tại Thanh Yêu tượng gỗ ở đây bày biện, Thẩm Tinh cũng không có hấp thụ nó đặc tính, nói theo một ý nghĩa nào đó, gia hỏa này vẫn còn không tính là tử vong, cho nên song phương có đàm phán giao lưu chỗ trống. Nhưng nếu như song phương vẫn là không cách nào giao lưu, cũng chính là không phải độc thủ, Thẩm Tinh cũng không e ngại, tại phải xử lý Thanh Yêu trước đó, hắn liền đã chế định tốt kế hoạch. Đem Thanh Yêu tượng gỗ cầm trong tay, sau đó rời đi phòng vệ sinh, đi vào phòng khách đem thần trí đã không hề bị đến ảnh hưởng Lạc Đình Nguyệt cha mẹ trên người dây thường giải khai. Hai người này bây giờ có chút sững sờ, cái này hiển nhiên là tinh thần từng chịu đến khống chế sau một loại di chứng biểu hiện, ước chừng 5-6 phút sau, hai người mới lần lượt khôi phục bình thường. Thẩm Tinh nói, nữ nhi của các ngươi đích thật là bị quỷ quái chiến thân, mà lại liên đối ngươi hai người cũng nhận khống chế, bất quá ta hiện tại đã đem nó thu phục. Dứt lời, hắn chỉ đặt ở trên bàn trà Thanh Yêu tượng gỗ. Bởi vì này tượng gỗ bị khắc họa sinh động, Lạc phụ mới nhìn một chút tiểu hoàng sợ chỉ vào tượng gỗ nói, là cái dạng này. Ta mấy ngày nay ban đêm nằm mơ, trông thấy có người trong phòng đi lại, chính là trưởng cái dạng này. Rất cao rất gầy, rất xấu. Thẩm Tinh nói, cái này quỷ quái đã xử lý tốt. Lạc Đình Nguyệt hiện tại trong phòng vệ sinh hôn mê, bất quá vấn đề không lớn, các ngươi trước thu thập xong đông tây trước đem nàng đưa y viện. Đúng, bạn học của nàng Lý Tiểu Gái cùng Điền Hoa khả năng ngay tại dưới lầu, ta để bọn hắn đi lên một chỗ hỗ trợ. Tại Thẩm Tinh cho Lý Tiểu Gái hai người gọi điện thoại lúc, Lạc Đình Nguyệt cha mẹ đem nữ nhi từ phòng vệ sinh chuyển qua phòng ngủ trên giường, sau đó cho y viện gọi điện thoại kêu xe cứu thương. Lý Tiểu Gái cùng Điền Hoa quả nhiên ngay tại tiểu khu dưới lầu, hai người đều không có đi xa, chỉ là vừa mới bị Lạc gia trong phòng khách chuyển tới đánh nhau tiếng dọa cho. Cửa phòng khách đã biến hình, kém chút không cách nào mở ra. Này hai người đi lên sau giúp đỡ Lạc Đình Nguyệt cha mẹ chiếu cố Lạc Đình Nguyệt, Lạc phụ Lạc mẫu thì là đổi y phục thu thập xong đi bệnh viện đổ vật. Mặc dù hai người đầu bây giờ vẫn như cũ choáng nặng nề, đi đường đều có chút lệch khỏi phương hướng, nhưng vẫn như cũ cố nén, đem nữ nhi đưa đi y viện quan trọng. Ước chừng 10 phút sau, xe cứu thương đến, rất mau đem hôn mê Lạc Đình Nguyệt đưa tiễn. Thẩm Tinh đối nàng phụ mẫu nói, các ngươi hôm nay tạm thời không nên quay lại, ta lưu tại nơi này, mặc dù đã xử lý bất kỳ, nhưng trong phòng này lưu lại một ít vết tích còn cần triệt để thanh trừ, nếu không các ngươi sau này ở đây cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Lạc phụ kích động nhiệt lệ hốc mắt, hai tay lôi kéo Thẩm Tinh tay, bởi vì thần chí còn có chút mơ hồ nguyên nhân, nửa ngày nói không ra lời, thật vất vả mới biện xuất tới một câu, hôm nào mời ngươi ăn cơm. Sau đó bị nhân viên y tế đỡ đến trên xe cứu thương. Thân mẹ nó hôm nào mời ăn cơm. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười tự lẩm bẩm. Đem Lạc ra người toàn bộ chi đi là có nguyên nhân, Thanh Yêu là ở đây biến mất, chờ nó lao đại phát hiện sau, khẳng định sẽ ngay lập tức tìm được tới. Cho nên nơi này đối với người thường mà nói đã trở nên vô cùng nguy hiểm. Lúc đầu vừa rồi Điền Hoa gặp quỷ quái đã xử lý sạch sẽ, muốn xung phong nhận việc trợ giúp Thẩm Tinh đem trong phòng thanh lý, nhưng Thẩm Tinh nói cho hắn, lúc này trọng yếu nhất chính là muốn bồi bạn tại yêu nhất người bên cạnh, huống hồ Lạc Đình Nguyệt cha mẹ khả năng cũng muốn ở lại viện quan sát, hiện tại đúng là hắn ra sức tại Lạc gia biểu hiện thời điểm, không đi y viện còn có thể đi chỗ nào. Ngược lại là Điền Hoa có chút ấp úng, trên thực tế gia hỏa này không phải không nghĩ đến tầng này, mà là tại kinh lịch chuyện vừa rồi sau, trong lòng của hắn đã có ấm ảnh. Đặc biệt là tại đối mặt Lạc phụ lúc, nhớ tới đối phương lấy ra cái vặn vít tại trước mắt mình lắc lư một khắc này, luôn có loại không rét mà run, toàn thân toát ra da gà cảm giác, này dẫn đến hắn bây giờ nhìn thấy Lạc Đình Nguyệt cha mẹ thường có loại bản năng e ngại. Chỉ là loại cảm giác này Điền Hoa không tốt nói rõ, cho nên vẫn là kiên trì đi y viện. Hiện tại Lạc gia trong phòng trừ Thẩm Tinh bên ngoài không có những người khác. Bất quá khoảng cách 5 giờ chiều còn có một đoạn thời gian, Thẩm Tinh đem trong phòng vệ sinh đơn giản thu thập một chút, đem kia chút rơi xuống vách tường bã vụn quét dọn, quan xoắn dao phay cùng đã cùn cái vặn vít hết thảy ném vào trong thùng rác. Sau đó hắn trở lại phòng khách, mở TV nhìn lại. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh cũng đem hắc vực gần tảng không gian cho mở ra, bên trong hiển lộ ra thứ hạch tâm vũ khí màu đen đao nhọn, mấy khối dự bị vật liệu gỗ cùng mình điêu khắc công cụ, còn có lần trước hút đi trong cơ thể mình hắc độc bản tôn tượng gỗ. Nay tượng gỗ bây giờ vẫn là màu đen trạng thái, bất quá không còn là ban đầu loại kia màu đen, mà là hơi trở thành nhạt một chút, tựa hồ nó chính tại đem hắc độc từng chút mài rơi. Hiện tại duy nhất có chút tiếc nuối là tìm không thấy mị anh dị thường bóng dáng, nếu không có thể nhiều dự trữ một ít mị anh hơi thở. Muốn tìm được này loại dị thường chỉ có thể như lần trước rộng như vậy tung lưới, chờ đợi bị nên dị thường quấn lấy gia đình liên hệ mình, sau đó tới cửa từng cái bài trừ, nếu như đụng phải xác định là mị anh, liền có thể thu hoạch hơi thở của nó. Bây giờ mặc dù trong phòng khách TV là mở ra, nhưng Thẩm Tinh chỉ là nghe thanh âm, cũng không có đi nhìn, hắn ánh mắt ngược lại nhìn chằm chằm vào đặt ở trên bàn trà Thanh Yêu tượng gỗ, nhờ vào đó khôi phục nhanh chóng mình tiêu hao tinh thần kháng thể. Mở TV cũng là vì giải buồn, này dạng có cái thanh âm trong phòng vang lên, một nhân tài sẽ không cảm thấy nhàm chán. Vừa rồi khống chế Thanh Yêu lúc tiêu hao 6 cái thanh tiến độ, nguyên bản 12 cái còn thừa lại 6 cái, chờ nhanh đến 5 điểm lúc, thông qua nhìn chăm chú Thanh Yêu tượng gỗ, tinh thần kháng thể thanh tiến độ mới khôi phục 4 cái không đến, cũng chính là tổng cộng còn có 10 cái không đến tinh thần kháng thể có thể cung cấp sử dụng. Mắt thấy nhanh đến 5 giờ, Thẩm Tinh bước hơi khô sắp nhãn tỉnh, thân thể ngửa ra sau tựa ở mềm mại trên ghế salon, nhắm mắt lại, mở miệng nhẹ nói lấy lời nói, phảng phất đang lẩm bẩm, đồng thời tiêu hao một cái tinh thần lực khởi động nhân quả ngăn cách. Làm Thanh Yêu lão đại và khán hộ giả, đối với bỗng nhiên mất đi Thanh Yêu hành tung cảm ứng cái này sự, nó cảm thấy rất hiếu kỳ. Nó hoài nghi Thanh Yêu có phải hay không đang giấu giếm lấy cái gì, cho nên nó tới, nó muốn điều tra Thanh Yêu mất đi hành tung nguyên nhân. Đối với loại cấp bậc này dị thường, Thẩm Tinh không dám dùng nhân quả ngăn cách đem sự tình nhân quả đổi quá hung ác, nếu không khó đảm bảo nó sẽ không phát hiện mánh khỏe, cho nên hắn chỉ có thể đơn giản đổi một chút. Nếu như bị kia đại khủng bố dị thường còn có nghi hoặc, kia ở sau đó giao lưu trong, mình cũng có thể tiếp tục làm bổ sung. Thẩm Tinh tiếp tục mở miệng, trùng bà V cùng trùng bà 6 một mực tại đoán, ẩn tàng trên người Thẩm Tinh bí mật phải chăng cùng hắn sắp đối mặt con kia dị thường có quan, cho nên bọn họ chuẩn bị tiềm phục tại phụ cận, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn có thể hay không dò thăm cái gì. Đương nhiên, tại không có được đáp án cuối cùng trước đó, các nàng sẽ không tha thứ Thẩm Tinh bị bất luận kẻ nào giết chết. Dứt lời, nay một lần nhân quả ngăn cách khiến cho hắn lần nữa tiêu hao hết một cái thanh tiến độ. Nhìn về phía trước mắt cách đó không xa một mực ở vào mở ra trạng thái hắc vực, nhìn về phía kia hắc vực chỗ sâu âm sâm trong không gian. Lúc này Thẩm Tinh nghe được phòng bếp vòi nước tựa hồ tại tích thủy, một viên, rất rõ ràng, rất có quy luật. Thanh âm của TV phảng phất đang thu nhỏ, bị địa phương khác dần dần tăng lớn thanh âm thay thế. Phòng ngủ phương hướng, kia mới vừa rồi bị Lạc Đình Nguyệt phụ thân lúc rời đi thuận tay quan bế cửa phòng ngủ, bây giờ phát ra cực kỳ nhỏ kẹt kẹt âm thanh, tốt giống chính tại mở ra. Ngoài phòng sắc trời càng ngày càng mờ, Thẩm Tinh đứng dậy đem đèn của phòng khách sớm mở ra, sau đó lại đi phòng bếp mở đèn lên, thuận tiện nhìn một chút, vòi nước cũng không có tích thủy, vừa rồi mình nghe thấy phảng phất chỉ là ảo giác. Tiếp lấy hắn đem lối đi nhỏ, phòng vệ sinh, hai gian phòng ngủ đèn toàn bộ mở ra. Trong phòng ngủ cũng không có bất kỳ dị thường, vừa rồi loáng thoáng nghe thấy tiếng mở cửa tựa hồ chỉ là ảo giác, bất quá Thẩm Tinh lại dám khẳng định, bây giờ hai con trùng bà đã tới, chỉ là không biết giấu ở chỗ nào. Đem trong phòng tất cả đèn đều mở ra sau, hắn trở lại phòng khách, tiếp tục xem TV. Ánh mắt lại như cũng nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn trà thanh yêu tượng gỗ, kéo dài hồi phục tinh thần lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ẩn tàng hắc vực một mực mở ra lấy không còn có quan bế, ánh mắt nhìn chăm chú khiến cho còn thừa lại 7 cái nhiều tinh thần kháng thể thanh tiến độ, lấp đầy đến vừa vặn 8 cái. Lại xem xét thời gian, đã là 5 giờ chiều 20 phút. Lúc này thanh yêu lão đại cũng đã phát hiện nó không thấy, chỉ là không biết đối phương sẽ thêm lâu tới, cho nên Thẩm Tinh chỉ có thể chờ đợi. Đông đông đông. Nhưng vào lúc này, cửa phòng khách truyền đến tiếng đập cửa. Này cánh cửa vẫn như cũ ở vào sắp bị hoàn toàn hủy hoại vùng ven, kia ra bên ngoài lồi ra một mặt, là vừa rồi Thẩm Tinh cùng Lạc Phụ tại cướp đoạt cái vạn vít quá trình bên trong, đem Lạc Phụ đẩy lên trên cửa đụng thành bộ dáng kia. Đây cũng là về sau Lạc Phụ khôi phục sau, cảm giác bả vai vừa sưng lại đỏ, mà lại toàn thân đều đau nguyên nhân, cho nên hắn cần thiết cùng Lạc Đình Nguyệt ở cùng nhau viện kiểm tra một chút. Bởi vì kim loại cánh cửa biến hình, cần rất dùng lực mới có thể mở ra, Thẩm Tinh đứng dậy đi tới, mở miệng hỏi một câu, "Ai nha?" Nhưng không có người trả lời. Hắn bây giờ đã đem đặc tính quy tập bắt đầu dùng, lực chú ý độ cao tập trung, để cao phòng bị, nhưng mặt ngoài vẫn như cũng là rất bình thường bộ dáng. Đã không có người trả lời, Thẩm Tinh cũng không định mở cửa, quay người đang muốn đi trở về lúc, sau lưng cửa phòng khách lần nữa bị gõ vang. Hắn trở lại cổng, lại hỏi một câu, "Ai ở bên ngoài?" Nhưng vẫn là không có người trả lời. "Tới đi, liền đang chờ lấy người đến, này một lần cho dù ngoài cửa không có người trả lời, Thẩm Tinh cũng không muốn lại trì hoãn, một tay lấy cửa kéo ra. Bên ngoài không có mở ai, cái gì cũng không nhìn thấy. Thẩm Tinh nô ra nửa người hướng trên lầu lướt qua, lại đi dưới lầu nhìn thoáng qua, vẫn là không có nhìn thấy người. Theo lý thuyết, gia hỏa này là cố vấn trong miệng đại khủng bố dị thường, hẳn không phải là loại kia lén lén lút lút, làm việc sợ đầu sợ đuôi, không có khả năng cùng mình quân cái gì vòng tròn. Thẩm Tinh lùi về thân, dùng sức đem biến hình cửa đóng tới, vừa mới quay người, cả người tiểu chấn động mạnh một cái. Trong ánh mắt một cái nam tử xa lạ đang đứng ở phòng khách trung gian, này nam tử dáng người rất phổ thông, đại khái chỉ có 1m6 mấy thân cao, quần áo trên người là toàn bộ màu đen sắc, không biết là cái gì vải bóc, chỉ là nhìn này loại vải có chút kỳ quái. Hắn cái mũi rất nhọn, nhìn qua phảng phất là giả, nhưng bây giờ này chóp mũi lại tại hơi hơi run run, cúi đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm đặt ở trên bàn trà thanh yêu tượng gỗ. Cứ như vậy cái động tác, Thẩm Tinh đã xác định người trước mắt chính là con kia đại khủng bố dị thường. Hắn đứng tại cổng không có quá khứ, cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là tĩnh tĩnh mà nhìn chằm chằm vào này không biết từ nơi nào xuất hiện cổ quái nam tử xa lạ. Thời gian phảng phất ngưng trệ. Trong phòng bếp vòi nước tựa hồ lại có giọt nước tiếng truyền ra, lối đi nhỏ cuối cửa phòng ngủ lần nữa truyền đến kẹt kẹt âm thanh, mà kia nguyên bản mở TV truyền lại ra thanh âm, vậy mà quỷ dị rốt cuộc nghe không được, chỉ có thể nhìn thấy màn hình TV đang biến hóa. Không biết qua bao lâu, này nam tử xa lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh. Một cỗ không cách nào hình dung khủng bố cảm nháy mắt hàng lâm, phảng phất biến thành thực chất hơi mở màu đen màn sân khấu, đem Thẩm Tinh hoàn toàn bao phủ tại bên trong. Này loại khủng bố cảm cũng không phải là ảo giác, mà là thật sự tồn tại một loại cảm giác, thậm chí đã biến thành chính mắt thấy tồn tại. Thẩm Tinh tê cả da đầu, toàn thân da gà nổi lên, lông tơ đứng đấy, cảm giác giờ khắc này ngay cả mình thân thể là không vẫn là mình đều đã không xác định, cả người phảng phất rơi vào trong một cảnh, trước mắt không quản cái gì đều trở nên không còn chân thực. Thanh yêu, trong này sao? Nam tử đưa tay chỉ trên bàn trà tượng gỗ, vậy mà có thể trông thấy hắn cánh tay tứ chi khớp nối ở trong quá trình này là tách ra, trung gian có rõ ràng khe hở. Môi hắn không nhúc nhích, nhưng thanh âm lại tại Thẩm Tinh bên tai vang lên, giống như nặng trọng đánh. Chương 342, Tê Liệt Tiên Sinh. Chương 342, Tê Liệt Tiên Sinh, canh thứ nhất, cầu nguyện phiếu. Nghe thấy này nam tử tiếng nói chuyện, mà đối phương cái gì cũng không làm, chỉ là hỏi ra câu nói này sau, tại Thẩm Tinh trong này lại là tim đập kịch liệt, khó chịu dị thường, trong đầu ông tác hưởng. Toàn thân đặc tính quy tập lực lượng tại thời khắc này bắt đầu vận chuyển, tất cả dị vang hấp thu qua dị thường đặc tính, biến thành một cố cường đại đối kháng chi lực, đem trong lòng khó chịu cùng thân thể bất an hết thể áp chế xuống. Trọng trọng thở hổn hển hai cái sau, hắn khôi phục bình thường. Ánh mắt nặng lại nhìn hướng kia đang nhìn mình cổ quái nam tử, khẽ gật đầu một cái, đúng vậy, nó tại tượng gỗ bên trong. Làm sao đi vào? Nam tử tiếp tục hỏi. Nay một lần, Thẩm Tinh có đặc tính lực lượng đối kháng chuẩn bị, mặc dù vẫn như cũ cảm thấy lỗ tai bù bù, tim đập hơi gia tốc, nhưng đã có thể ứng đối. Dựa theo vừa rồi mình thả ra nhân quả ngăn cách nội dung, trả lời, kỳ thật, nó một mực có chuyện giấu giếm ngươi. Nam tử biểu tình mang theo một cỗ nồng đậm vẻ hoài nghi, rất rõ ràng mặc dù hắn nhận lấy nhân quả ngăn cách ảnh hưởng, nhưng trong tiềm thức vẫn tại không tự chủ chống cự ý nghĩ này. Chuyện gì đang gặp ta? Lần trước ngươi để Thanh Yêu đi đem một cái gọi Diệp Thính nữ nhân bắt trở về, nhưng sau đó cũng không có nói cho nó tại sao muốn bắt nữ nhân này, điều này khiến cho nó hiếu kỳ. Thẩm Tinh không nhanh không chậm nói ra, mặc dù Thanh Yêu không có hỏi thăm, nhưng cái này hiếu kỳ một mực chôn giấu tại nó tâm lý, tăng thêm về sau nữ nhân kia lại đột nhiên biến mất không thấy, ngươi cũng không có nói cho nó, này dẫn đến Thanh Yêu tâm lý mê hoặc càng ngày càng sâu. Cho nên nó quyết định giấu giếm ngươi, vụ trộm điều tra Diệp Thính sự. Ngươi là ai? Vì cái gì biết những vật này? Lúc này nam tử trên mặt biểu tình càng là nghi hoặc. Mặc dù Thẩm Tinh trả lời, cùng vừa rồi nhân quả ngăn cách đã tạo thành logic, nhưng nam tử lập tức tìm được trước mắt trong chuyện này một cái rất rõ ràng mâu thuẫn. Đó chính là vì cái gì Thẩm Tinh có thể biết những này? Phải biết đây đối với mình cùng Thanh Yêu đến nói, thuộc về nội bộ bí ẩn, ngoại nhân là không thể nào biết đến. Thẩm Tinh hiển nhiên đã nghĩ kỹ đáp án, không hề do dự trả lời, ta hoạn có đột phát tính tâm lý sợ hãi, bị Thanh Yêu dây dưa, nhưng về sau tại ta muốn tự sát lúc, nó lại đã cứu ta, nói là cùng với ta một đoạn thời gian rất dài, nó phát hiện mình một ít ý nghĩ cùng ta nhất trí, cho nên không muốn xem ta cứ như vậy chết đi. Về sau chúng ta bắt đầu không có gì giấu nhau, nó mặc dù có mới dây dưa mục tiêu, nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ trở lại gặp ta. Nó nói cho ta trong lòng của nó một mực tồn tại cái này kết, sau đó bắt đầu âm thầm điều tra Diệp Thính tin tức. Cho đến hôm nay, nó nói nó tìm được Diệp Thính manh mối trọng yếu, sau đó gọi ta cùng nó chạm mặt, chờ ta khi đi tới, vừa vặn trông thấy nó bị này trên bàn trà tượng gỗ hấp thu đi vào. Nói đến chỗ này, Thẩm Tinh hai tay nhẹ nhàng ôm đầu, trên mặt tức thời hiện ra tự trách thần tình, là ta tới chậm. Ta biết nó gần đây chính tại quấn lấy này gia nhân, tại thu được tin tức của nó lúc, ta nên chạy tới đầu tiên. Cái này tượng gỗ. Nam tử ánh mắt chuyển hướng kia trên bàn trà Thanh Yêu tượng gỗ. Bất quá lời còn chưa nói hết, Thẩm Tinh lập tức tiếp lời, hẳn là Diệp Thính lưu lại. Nam tử ánh mắt trở nên kỳ dị, tựa hồ đang lẩm bẩm lồ bầu, lúc ấy ngắn như vậy thời gian, nàng lại có thời gian điều khắc Thanh Yêu tượng gỗ. Không có khả năng. Lập tức nam tử lắc đầu, mắt thường có thể thấy, hắn cổ cùng thân thể vị trí trung tâm đồng dạng có khe hở, tựa như là hai cái tách ra khớp nối, bị cưỡng chế ghé vào một chỗ, mà lại kết nối bộ vị còn có đại lượng khe hở, cũng không có kín kẽ. Về phần gọi là Diệp Thính nữ nhân là lúc nào điều khắc Thanh Yêu tượng gỗ, khả năng cũng chỉ có chính Thanh Yêu mới biết. Thẩm Tinh núi bay, trên mặt biểu tình nhìn tựa như là vì Thanh Yêu trước mắt tao ngộ đem mình làm cho tâm lực tiểu thụy đồng dạng. Nam tử không nói gì, cũng không biết tướng không có tin tưởng Thẩm Tinh này phiên ngôn luận. Bất quá Thẩm Tinh rất rõ ràng, từ gia hỏa này xuất hiện đến bây giờ, chính mình nói một mực không có thoát ly vừa rồi sở định xuống nhân quả ngăn cách logic phạm vi. Nếu như nam tử không tỏa ra cường đại hơn đặc tính, hoặc là tìm đến logic sơ hở, hắn nên không cách nào phát hiện mình đang nói láo. Đối Thanh Yêu tượng gỗ lại nhìn chăm chú một phút tả hữu, nay cổ quái nam tử chậm rãi đưa tay phải ra, tựa hồ muốn đem tượng gỗ cầm lên. Bất quá tại khoảng cách tượng gỗ ước chừng một chỉ khoảng cách lúc, hắn ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh thần sắc bình tĩnh, chỉ là cùng vừa rồi đồng dạng, tại hai đầu lông mày ẩn ẩn lộ ra một vẻ ưu sầu chi sắc. Tại này cổ quái nam tử xem ra, Thẩm Tinh thời khắc này nhân thiết chính là một cái cùng Thanh Yêu phi thường quen biết, có thể nói là một loại mắc sợ tộc khổng chứng đặc thù chi kỷ, mặc dù nhìn rất bình tĩnh, kỳ thực nội tâm bi thống, không cách nào biểu đạt, tại bình tĩnh mặt ngoài phía dưới, không chừng ẩn giấu đi một chẳng cự đại báo tố sẽ đến. Trên thực tế, thời khắc này Thẩm Tinh trái tim đông đông chực nhảy, lại bị hắn dùng đặc tính quy tập lực lượng cưỡng chế áp bách thành hỗn loạn tốc độ, cùng mình trước mắt hỗn loạn nhân thiết tương xứng. Không chỉ như vậy, còn có hô hấp tần suất, tốc độ máu chảy, lỗ chân lông thư giãn trình độ, toàn bộ bị hắn cẩn thận khống chế, chỉ câu trước mắt cái này đại khủng bố dị thường không nên nhìn ra mánh khỏe. Một giây sau, cổ quái nam tử tay phải bắt lấy Thanh Yêu tượng gỗ, từ Thẩm Tinh phương hướng thu hồi ánh mắt, nhìn hướng trong tay tượng gỗ. Hắn thấy rất cẩn thận, từ đầu đến chân, tượng gỗ mỗi một chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua. Mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ta hy vọng ngươi có thể mang Thanh Yêu đi, cũng nghĩ biện pháp mau cứu nó. Coi như ta và ngươi. Thẩm Tinh mở miệng lần nữa, giọng thành khẩn. Nam tử thần sắc hơi làm dịu, trong miệng trả lời, ngươi có thể gọi ta Tê Liệt tiên sinh. Tê Liệt tiên sinh. Thẩm Tinh tâm lý lặp lại một câu, hỏi, nếu như Thanh Yêu không cứu sống nổi, nó chấp niệm có phải là tiểu triệt để không thấy? Tê Liệt tiên sinh lúc này đã đem tượng gỗ hoàn toàn nắm trong tay, lắc đầu, ta thử một chút, nó đặc tính vẫn còn, có lẽ sẽ không chết, chỉ nhìn có thể hay không tìm tới biện pháp đưa nó từ này tượng gỗ trong phóng xuất ra. Nói, hắn ánh mắt sâm nhiên, nhìn về phía Thẩm Tinh, bất quá ta từng nói cho Thanh Yêu, trừ phi dây dưa, nếu không không được tự tiện cùng người kết giao. Ngươi, rất không bình thường, tới, ta xem thật kỹ một chút ngươi. Lập tức hắn đối Thẩm Tinh vẫy tay, cánh tay hoạt động quá trình bên trong, cổ tay cùng cánh tay ở giữa khe hở có thể thấy rõ ràng, nhìn qua rất là quái dị. Bất quá nhưng vào lúc này, một cỗ so vừa rồi càng lớn cảm giác sợ hãi hàng lâm, Thẩm Tinh thân thể trầm xuống, cảm giác liền hai mắt đều bị kia cơ hồ ngưng tụ thành thực chất hơi mở sợ hãi màn sân khấu cho che khuất, trước mắt hoàn toàn mơ hồ. Hắn đặc tính quy tập lực lượng lần nữa bạo phát, ngạnh sinh sinh chịu đựng thân thể, toàn thân cốt cách phát ra lốt bốt tiếng vang, cường đại sợ hãi uy áp cùng tự thân quy tập lực lượng tạo thành đối kháng, khiến cho hắn thân thể sinh ra hơi hơi run rẩy. A, xem ra là đúng, ngươi đích xác rất không bình thường. Tê Liệt tiên sinh nói. Giờ khắc này Thẩm Tinh minh bạch, gia hỏa này đã có muốn động thủ giết mình tâm, khác nhau chỉ là hiện tại vẫn là chờ một lúc cùng hắn rời đi về sau. Bởi vì hắn tựa hồ không cho phép Thanh Yêu xuất hiện tại đặc tính dây dưa bên ngoài, cùng cái khác bất luận kẻ nào tự tiện kết giao hành vi. Về phần Thanh Yêu giấu giếm Tê Liệt tiên sinh điều tra Diệp Thính sự, đối phương căn bản không có muốn lộ ra ý tứ, bất quá chờ hắn đem Thanh Yêu từ tượng gỗ trong cứu ra sau, có lẽ liền sẽ để này Thanh Yêu dễ nhìn. Đương nhiên, lúc kia Thẩm Tinh hoang luôn cũng liền triệt để lộ. Ta đáp ứng đi theo ngươi, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, cũng xin đem nó từ này tượng gỗ trong phóng xuất ra sau, để ta lại nhìn hắn một lần cuối cùng. Thẩm Tinh vẻ u sầu thảm đạm, phản phất đã mất đi tiếp tục sinh hoạt trèo trống, hiện tại mời ngươi chờ một chút, ta đi tới phòng vệ sinh. Vừa nói, hắn một bên cước độ ngăn không được run rẩy đi tới phòng vệ sinh, bây giờ thân thể của mình vẫn tại ngạnh kháng kia màu đen sợ hãi cường đại áp lực. Tại Tê Liệt tiên sinh trong ánh mắt, đi vào phòng vệ sinh sau, Thẩm Tinh lập tức quay người đóng cửa. Phòng vệ sinh khóa cửa đã hư mất, hắn đem vừa rồi vứt bỏ tại trong giỏ rác cái vặn vít nhặt lên, đem hư mất khóa cửa cắm ở, khiến cho hình thành khóa trái hiệu quả. Hiện tại này Tê Liệt tiên sinh hẳn là sẽ không lập tức muốn giết chết mình, bởi vì hắn tin tưởng mình cùng Thanh Yêu quan hệ rất tốt, mà lại nếu như muốn giết, cũng sẽ đợi đến đem Thanh Yêu phóng xuất sau, lấy nó trái với quy định kết giao nhân loại lý do lại đem mình giết chết. cho nên Thẩm Tinh tạm thời còn có thời gian. Bất quá duy nhất một điểm là Tê Liệt tiên sinh cũng sẽ không tùy tiện lộ ra liên quan tới Diệp Thính sự tình, cho dù muốn nói cũng chỉ là sẽ nói cho Thanh Yêu, không có khả năng vừa mới gặp mặt liền rõ ràng lộ cho mình. Thẩm Tinh ngồi tại phòng vệ sinh trên đất, cấp tốc từ một mực rộng mở hắc vực không gian trong lấy ra một khối vật liệu gỗ, rút ra dao điêu khắc, bình tức tĩnh khí, không còn suy nghĩ ngoài cửa phòng khách bên trong cái này khủng bố dị thường, mà là đem tất cả lực chú ý chuyên chú tại vật liệu gỗ cùng mình dao điêu khắc lên. Mảnh gỗ vụn tung bay mà lên, phối hợp với cường độ thân thể biến hóa, xương ngón tay gấp 10 mềm mại ra chỉ, bây giờ hắn điêu khắc tốc độ nhanh đến từ trước tới nay cực đại nhất. Kia Tê Liệt tiên sinh bộ dáng, vừa rồi hắn thấy nhất thanh nhị sở, không quản là mặt mũi người nọ cùng quần áo cổ quái, không quản là hắn thân thể mỗi một cái khớp nối phảng phất là cưỡng chế chịu đựng cùng một chỗ bộ dáng, đều đã tại Thẩm Tinh tâm lý tạo thành một cái cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Bởi vì hưu tâm quan sát, đối Tê Liệt tiên sinh chi tiết lý giải, đã đạt đến sợi tóc đi hướng cùng y phục nếp gấp đường vân nhỏ bé khác biệt tình trạng. Trong phòng khách người đang đợi, Thẩm Tinh trong tay vật liệu gỗ đã khứ trừ dư thừa bộ phận, miễn cưỡng có một cái hình người, mà lại người đó hình thân thể tỷ lệ cùng Tê Liệt tiên sinh đã đồng bộ. Không có nghe thấy tiếng bước chân, cũng không có thanh âm nào khác truyền đến. Đột nhiên, Thẩm Tinh khẽ ngẩng đầu, động tác trong tay vẫn như cũ, ánh mắt nhìn hướng cửa phòng vệ sinh. Một tầng màu đen hơi mở màn sân khấu phảng phất đang ngoài cửa du đãng ra, Tê Liệt tiên sinh thanh âm vang lên, xong chưa? Đối với cái này Thẩm Tinh đã sớm chuẩn bị, hắn đột nhiên nức nở vài tiếng, bờ môi dẹp lên, tiếng nói khàn giọng, mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào trả lời, không tốt. Ý tứ, mời. Xin chờ ta một hồi. Chỉ cần Tê Liệt tiên sinh không sử dụng đặc tính quan sát trong phòng vệ sinh bộ, thời khắc này tình huống, hắn sẽ chỉ nhận là Thẩm Tinh lấy cớ đi nhà xí, trên thực tế là không che giấu được mình cảm xúc, trốn ở bên trong khóc ồ lên. Nay cùng vừa rồi Thẩm Tinh biểu hiện ra lo dịp y nguyên năng cấp, bi thương Thanh Yêu bị tượng gỗ hấp thu, trước mắt sống chết chưa biết. Đương nhiên, mặc dù Tê Liệt tiên sinh nhìn như có thể lý giải, nhưng cái này cũng không hề sẽ trở ngại hắn chờ một lúc giết chết Thẩm Tinh ý nghĩ. Loại kia giống như thực chất hơi mở màn sân khấu như cũ tại cổng bay múa, nhìn cực kỳ quỷ dị, nhưng Tê Liệt tiên sinh tựa hồ cũng không có nhìn trộm trong phòng vệ sinh ý nghĩ, Thẩm Tinh cũng đồng dạng không dám thăm dò hắn, chỉ là đoán hắn như cũ đứng ở ngoài cửa cách đó không xa. Trong tay tượng gỗ đã có Tê Liệt tiên sinh ngũ quan hình dáng, nhưng quần áo dạng thức, loại kia khớp nối ở giữa tê liệt cảm cũng còn không thể biểu hiện ra ngoài. Thẩm Tinh cảm giác khả năng đợi không được bao lâu, gia hỏa này liền sẽ nghi ngờ. Hắn một bên nhẹ giọng nhắc tới, một bên kéo dài tăng tốc trong tay điều khắc công tác. Che giấu trùng bà, tại cảm nhận được Thẩm Tinh nguy cơ về sau, nghĩ đến khả năng cần cải biến sách lược, sớm một bước ra thủ hộ, nếu không rất có thể căn bản là không có cách cứu cấp. Thanh âm rất nhỏ, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nhân quả phát huy. Xoạch. Thẩm Tinh sau lưng buồn tắm lớn vòi nước trong, một khối mềm nhũn, ướt xuống thịt mỡ từ bên trong rơi ra ngoài, tựa như lưu động thanh thủy, chỉ bất quá đặc dính rất nhiều. Thẩm Tinh mặc dù không có quay đầu nhìn, nhưng hắn có thể tưởng tượng đến bộ kia hình tượng. Xoạch, xoạch, xoạch. Từ vòi nước trong chảy ra thịt mỡ càng ngày càng nhiều, rất nhanh chồng chất cùng một chỗ, trong buồn tắm tạo thành một cái thịt đống. Những này thịt đống cũng không phải là tự vận, mà là tại có quy luật lúc đích, tựa hồ đang tìm kiếm dán lại bộ vị đạt tới tổ hợp mục đích. Thịt mỡ còn tại rơi xuống, không bao lâu, một cái mập mạp bóng người từ buồn tắm lớn trong bò lên ra, toàn thân tán phát ra một cô đối với Thẩm Tinh đến nói hết sức quen thuộc mùi thối. Đây chính là trùng bà B, mập bà. Ầm. Nhưng vào lúc này, phòng vệ sinh cửa một cái rất nhỏ rung động, kia cắm ở bị phá hư khóa cửa trên cái vặn vít muốn thất bại một chút, Tê Liệt tiên sinh thanh âm lần nữa truyền đến. Có thể, ra. Cùng thời khắc đó, kia chút hơi mở màu đen màn sân khấu trải qua cánh cửa khe hở bắt đầu hướng trong phòng chui vào, phiêu miểu lưu động, phảng phất có được sinh mệnh. Ngăn trở hắn, đừng để hắn tiến đến. Thẩm Tinh không có trả lời, mà là đối trùng bà B nói. Nay tròn vo mập bà từ buồn tắm lớn trong leo ra sau không có dừng lại, trực tiếp nhào tới cửa phòng vệ sinh, đem mình thân thể cao lớn chống đỡ tới, đem này cánh cửa nhét chắn cực kỳ chặt chẽ, đừng nói ngăn chặn khe cửa, chính là cửa ở nơi đó đều đã hoàn toàn nhìn không thấy. Phía ngoài kia chút hơi mở màn sân khấu đã cảm nhận được trong phòng vệ sinh dị thường đặc tính ba động, muốn điên cùng xâm nhập, lại bị ở khắp mọi nơi thịt mỡ ngăn cản. Này phát sinh hết thảy Thẩm Tinh chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua trông thấy, hắn điêu khắc Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ tốc độ không có chút nào chậm lại. Ầm ầm. Cánh cửa toàn bộ phá tan, cũng không biết bên ngoài phát sinh va chạm vẫn là cái gì, bởi vì bị trùng bà mập mạp thân thể hoàn toàn ngăn trở, Thẩm Tinh cũng không biết bây giờ này cánh cửa đã biến thành gỗ bột phấn. Đại lượng hơi mở màn sân khấu tuôn ra mà đến, đem vẫn như cũ ngăn chặn tại cửa mập bà quấn quanh, bao khỏa, y đổ xông vào phòng vệ sinh. Mập bà phát ra một tiếng phẫn nộ mà thê lương hét lên, màn này vải rất nhỏ run lên, trong phòng vệ sinh tấm gương cùng ngăn trở bể tắm pha lê lập tức dạn nước mở, lập tức trở nên vỡ nát, rầm rầm rơi xuống. Chương 343. Lão La Lị điên cuồng. Chương 343. Lão La Lị điên cuồng. Canh thứ hai, cầu nguyện phiếu. Rất nhanh, hơi mở màn sân khấu đã đem chặn cửa mập bà hơn nửa người cho bao khỏa, đồng thời điên cuồng nắm chặt, mập bà kêu cự đại mà mập mạp đầu lâu dần dần bắt đầu biến hình. Toàn thân của nàng tán phát ra đại lượng nước bẩn chống cự, những này nước bẩn có rất mãnh liệt tính ăn mòn, kia hơi mở màn sân khấu đụng phải nước bẩn sau, lập tức có bạch khí bốc lên mà ra, phát ra chi chi thanh âm. Nhưng màn sân khấu số lượng rất nhiều, cho dù bị nước bẩn ăn mòn tan rã, ngay lập tức sẽ có mặt sau bổ sung. Mập bà thân thể rất nhanh bị toàn bộ cuốn lấy, toàn bộ bao khỏa cùng một chỗ, phát ra dây thường bị nắm chặt đến cực hạn sinh ra ha 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 thanh âm. Nguyên bản 400-500 cân mập mạp, tại này màn sân khấu quấn quanh, thu nạp, bao khỏa phía dưới, nhìn qua chỉ có gần 200 cân không tới. Thời khắc này mập bà một bên phát ra ô ô thét lên, một bên lần nữa từ trong thân thể thẩm thấu ra càng nhiều màu đen nước bẩn, hôi thối vô cùng, tại toàn bộ phòng vệ sinh trong không khí tràn ngập ra. Những này màu đen nước bẩn ăn mòn năng lực rõ ràng so vừa rồi còn lợi hại hơn rất nhiều, đem cùng mập bà thân thể kề sát tầng kia màn sân khấu cấp tốc ăn mòn tăng dã, nhưng tầng thứ 2 màn sân khấu lập tức thay thế tầng thứ nhất, sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4 bao trùm đi lên. Mập bà thân thể càng ngày càng nhỏ, cũng không còn cách nào hoàn toàn che khuất cửa phòng vệ sinh. Thẩm Tinh gặp nàng đã chống đỡ không nổi, lập tức dừng tay lại bên trong đang điều khắc bán thành phẩm tượng gỗ, đem tượng gỗ cùng dao điêu khắc hướng hắc vực trong quăng ra, cả người một cái chớp mắt đứng im, liền mí mắt đều không có nháy một chút. Kia màu đen màn sân khấu từng tầng càng ngày càng nhiều, đem thân thể đã bị vô hạn nghiền ép thu nhỏ trùng bà vây bao thành một người kén chặt vật, từ cổng kéo ra ngoài. Tê Liệt tiên sinh thân ảnh xuất hiện, nhưng người đi tới nơi cửa, quay đầu nhìn vào tới. Hắn trên thân vẫn như cũ rất sạch sẽ, kia một thân tính chất kỳ lạ y phục không có tiêm nhiễm nửa điểm đến từ trùng bà vây trên người màu đen nước bẩn. Trên thực tế, bây giờ kia chút nước bẩn đã không cách nào thẩm thấu bao khỏa một tầng lại một tầng sợ hãi màn sân khấu. Thẩm Tinh ngồi tại nguyên địa, cũng không nhìn tới Tê Liệt tiên sinh, bởi vì hắn không dám hứa chắc trong lúc vô hình có ánh mắt nhìn chăm chú có thể hay không dẫn tới đối phương hoài nghi. Tê Liệt tiên sinh tiến lên một bước, đi tới cửa phòng vệ sinh, hắn ánh mắt rất nhanh giả quét phòng vệ sinh đại bộ phận khu vực, từ trên thân Thẩm Tinh xẹt qua lúc không có nửa điểm dừng lại, phản phất nhìn thấy chỉ là phía sau hắn kia màu trắng buồn tắm lớn. Phòng vệ sinh trên đất lưu lại bộ phận màu đen nước bẩn, nhưng cũng không có hướng bên trong lan tràn, tựa hồ là bị chủng bà cố ý khống chế, toàn bộ tuân hướng ngoài phòng lối đi nhỏ. Đương nhiên, hiện tại lối đi nhỏ bên ngoài nước bẩn cũng không có còn lại bao nhiêu, bởi vì kia chút sợ hãi màn sân khấu vừa rồi kéo chủng bà thời điểm, tựa như một cái cỡ lớn đồ lau nhà, một đường đem nước bẩn quét ngang tới. Đối với đứng im ẩn thân hiệu quả, Thẩm Tinh vẫn rất có lòng tin, chí ít tại hai lần tao ngộ hắc vực sứ giả lúc, hắn bằng vào đều là đứng im ẩn thân tránh thoát một kiếp. Hắc vực sứ giả đều không thể phát hiện mình, mà này Tê Liệt tiên sinh coi như thực lực phải mạnh hơn hắc vực sứ giả, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy phát hiện hắn. Huống chi đối với cảm ứng phương diện này, chí ít Thẩm Tinh còn không có nhìn thấy qua có dị thường so được hắc vực sứ giả. Tê Liệt tiên sinh chậm rãi đi vào phòng vệ sinh, bất quá chỉ là đứng cách cổng gần nhất địa phương, đem tới gần cửa hai bên vách tường góc nhìn một lần, vẫn là không có phát hiện gì. Lập tức hắn đối buồn tắm lớn phương hướng đi tới, Thẩm Tinh đã đem thân thể của mình nút ở buồn tắm lớn tới gần đầu tường một bên, không lúc nhích. Hắn khỏe mắt liếc qua có thể trông thấy Tê Liệt tiên sinh đang đến gần mình, bước ưu nhã bộ pháp, đầu gối khe hở theo hắn đi lại mà như ẩn như hiện, còn có thể xuyên thấu qua khe hở sau khi nhìn thấy phương chẳng cảnh. Không bao lâu Tê Liệt tiên sinh đứng ở buồn tắm lớn trước, bởi vì chủng bà vên là từ buồn tắm lớn vòi nước trong chảy ra nguyên nhân, cho nên hắn đem trong này thấy đặc biệt cẩn thận. Nhìn một lát, cũng không có cái gì phát hiện. Tê Liệt tiên sinh thu hồi ánh mắt, lần nữa từ Thẩm Tinh trên thân rời qua, quay người đi tới cửa phòng vệ sinh. Lúc này Thẩm Tinh nghe thấy phía ngoài phòng ngủ phương hướng, kia cửa phòng ngủ kẹt kẹt tiếng lại một lần vang lên, mà lại so vừa rồi lớn rất nhiều. Bên ngoài lối đi nhỏ hướng phòng khách phương hướng kia một mặt, mập ba tiếng thét chói tai thỉnh thoảng truyền đến, nhưng đã trở nên hưu khí vô lực, mà lại bị màn sân khấu bao khỏa sau, này thét lên cũng lộ ra cực kỳ trầm muộn, phảng phất đang trong hũ phát ra thanh âm. Tê Liệt tiên sinh đi vào cửa phòng vệ sinh hành lang bên trên, đưa lưng về phía trong phòng Thẩm Tinh, hắn quay đầu nhìn về phía phòng khách phương hướng, mặt lộ thân sĩ tiểu dung, chậm rãi giơ lên tay phải, năm ngón tay mở ra. Vậy sẽ mập bà che phủ nghiêm nghiêm thật thật đại lượng sợ hãi màn sân khấu không còn nắm chặt, mà là duy trì trước mắt trạng thái đỉnh chỉ nhúc đích. Tê Liệt tiên sinh hơi hơi dương đầu lên, phản phất mũi đao chóp mũi bên trong, khe khẽ hừ một tiếng, mở ra năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Trong phòng khách sợ hãi màn sân khấu soạt một chút, trong chớp mắt, lấy một loại vượt quá tưởng tượng tốc độ kinh khủng cùng trình độ cấp tốc nắm chặt thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, bao ở trong đó mập mạp trùng bà trực tiếp phát ra tiếng bạo liệt, toàn bộ thân thể nổ tung, nước bẩn chảy đầy đất. Lúc này Thẩm Tinh đã đem hắc vực bên trong ba lô đem ra. Nay trong hành trang còn có 3 cái tượng gỗ, 2 cái trùng bà, một cái hắc vực sứ giả. Hắn cảm giác chủng bà V khả năng không chống được bao lâu, quả nhiên vừa mới lấy ra ba lô, chỉ nghe thấy phòng khách chuyển đến tiếng bạo liệt. Chủng bà V là bởi vì chính mình mà chết, phù hợp nhân quả ngăn cách logic, cho nên tại bị Tê Liệt tiên sinh giết chết một cái mắt, nàng tất cả đặc tính toàn bộ vô thanh vô tức bị này màu đen trong hành trang tượng gỗ hấp thụ. Tê Liệt tiên sinh siết quả đấm, hơi lim di mắt, nguyên bản trên mặt hiện ra một vẻ thư sướng thần tình, nhưng chốc mũi giật giật, lại cái gì cũng không có hút tới. Hắn kinh ngạc mở mắt ra, quay đầu nhìn về phía kia bị sợ hãi màn sân khấu bao khỏa được chỉ còn lại một đoàn lớn chừng quả đấm thì mỡ. Chót mũi lần nữa giật giật, vẫn là không có chết đi trùng bà đặc tính. Hả? Kết. Nhưng vào lúc này, mặt khác cửa phòng ngủ hoàn toàn mở ra, một cái ghim học sinh tóc nhưng bộ mặt lại nếp nhăn dày đặc đầu từ bên trong cửa đưa ra ngoài. Một màn này hoàn toàn rời đi Tê Liệt tiên sinh chú ý, hắn quay đầu nhìn lại, liền gặp cửa phòng ngủ bên trong đi tới một người mặc lọ lì tạ váy trang thấp bé nữ tử. Nữ tử diện mục dữ tợn, không cách nào che giấu lửa giận tại trong hai mắt tràn ngập. Ngay tiếp theo kia khuôn mặt nhỏ nhắn trên nếp nhăn cũng đều tại hơi hơi phát ra run rẩy. Nàng một cái tay trong mang theo một cái lăng hoa, trong tay kia thì cầm một bả cái kéo. Một cỗ cường đại, âm hàn vô cùng khí tức, tại cửa phòng ngủ mở ra sau tùy theo tuân ra, rửa sạch này đầu lối đi nhỏ, tuân hướng đứng tại trong lối đi nhỏ Tê Liệt tiên sinh. Nay cỗ âm hàn khí tức Thẩm Tinh đồng dạng không thể quen thuộc hơn nữa, hắn mặc dù giấu ở trong phòng vệ sinh nhìn không thấy bên ngoài thời khắc này tình huống, nhưng rất rõ ràng đây cũng là cùng chủng tính dị thường bên trong vị cuối cùng chủng bà, Lao La Lị. Nay vị chủng bà sáu thực lực Thẩm Tinh đại khái có chút đoán, nhưng cụ thể cũng không có khảo nghiệm qua, tóm lại hắn hiểu được, Lao La Lị thực lực nhưng so sánh kia mập bà mạnh hơn nhiều, này dạng có thể cho mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Trên thực tế tại Tê Liệt tiên sinh đứng tại hành lang bên trên, đưa lưng về phía phòng vệ sinh lúc, Thẩm Tinh trừ từ hắc vực trong lấy ra ba lô, cũng đồng thời lấy ra vừa mới ném vào tượng gỗ cùng công cụ, tiếp tục bắt đầu điều khác. Hắn đem thân thể của mình chen vào bồn tắm lớn cùng bồn cầu ở giữa, này dạng đối phương cho dù quay người nhìn qua, cũng không thể lập tức phát hiện chính mình. Trong lối đi nhỏ, đã lên cơn giận dữ Lao La Lị đưa trong tay vác lấy rổ lắp một cái, đổ rào rào từ bên trong rơi xuống đại lượng màu đen nhỏ bé nện, này loại nện không biết là cái gì chủng loại, hoặc là căn bản không thuộc về bất kỳ đã biết chủng loại. Toàn thân đen nhánh, chân dài, thân nhỏ, cho thấy lít nha lít nhít phủ kín mặt đất, sau đó hoàn toàn tản ra, từ mặt đất cùng trên tường đối phía trước đứng người dũng mãnh lao tới. Mà Lao La Lị bản nhân bỗng dưng nhảy lên lối đi nhỏ trần nhà, đảo ngược thân, cấp tốc bỏ hướng tê liệt tiên sinh. Đại lượng càng thêm âm lãnh hàn khí tại những con nhện này xuất hiện sau, càng là tuôn trào ra, mặt tường cùng mặt đất cấp tốc trải lên một tầng sương lạnh, mà tại Lao La Lị bỏ qua trên trần nhà, càng là trực tiếp ngưng kết ra một tầng miếng băng mỏng, tại nàng sau khi trải qua, lại vỡ vụn thành từng khối rơi xuống. Cùng giống giống, tê liệt tiên sinh xoay người, mặt mỉm cười nhìn xem gần như điên cuồng Lao La Lị. Hắn biết rõ, vừa rồi mình giết chết mà bà, cùng trước mắt này Lao La Lị là cùng một loại họ dị thường, thuộc về rất đặc thù một loại. Bất quá không quan hệ, giết cũng liền giết, cùng chủng tính dị thường lệ thuộc tại hành vi mất khống chế loại, cùng hắn nắm trong tay tử vong loại căn bản khác biệt. Đối những này bọn tới màu đen nện quần cùng đỉnh đầu Lao La Lị đưa tay ra, năm ngón tay mở ra, tê liệt tiên sinh trước người lần nữa hội tụ ra hơn 10 chương hơi mở màu đen sợ hãi màn sân khấu, một cố cường đại sợ hãi uy áp hàng lâm, khiến cho đại lượng màu đen nện di chuyển về phía trước động tác trì trệ. Sau lưng Lão La Lị lập tức liền là một cô âm hàn khí tức thúc đẩy mà đến, những con nhện này tại dừng lại không đến 2 giây về sau, lần nữa đối nam tử trước mắt ra. Không bao lâu, nhện cùng sợ hãi màn sân khấu gặp nhau, đại lượng sợ hãi màn sân khấu đem bọn tới nhện bao khỏa, nhưng những con nhện này kia màu đen đôi chân dài bén nhọn vô cùng, có thể đâm thủng vốn là bịt kín màn sân khấu mặt ngoài, cấp tốc chui ra ngoài, tiếp tục tiến lên. Mặc dù một chương tiếp lấy một chương màn sân khấu ngăn cản quá khứ, chặn đại bộ phận bọn tới trước nhện, nhưng vẫn có một số nhỏ lấy cực nhanh tốc độ xông ra vòng đây, chân dài bắn ra, đối tê liệt tiên sinh đánh tới. Tê liệt tiên sinh cũng không lùi lại, thậm chí còn ưu nhã tiến lên một bước, ngón trỏ tay phải cùng ngón cái vê cùng một chỗ. 3333. Nào tới nện còn tại giữa không trung lúc thân thể liền nhanh chóng phá vỡ, một cái tiếp theo một cái, phát ra rất nhỏ tiếng bạo liệt, không có một cái có thể tới gần hắn. Còn tại trên trần nhà Lão La Lị thấy thế, nâng lên trong tay cái kéo, đối kia chút cản trở đại bộ phận nện màn sân khấu cách không một cắt, những này sợ hãi màn sân khấu toàn bộ rung động, rầm rầm đồng loạt đứt gãy mở. Bị ngăn cản màu đen nhện lập tức tuôn ra, từng cái tranh nhau chen lấn nhào về phía tê liệt tiên sinh. Tê liệt tiên sinh lúc này chỉ là vận dụng ngón trỏ cùng ngón cái hiển nhiên đã không đủ dùng, tay phải của hắn năm ngón tay ra bên ngoài căng ra. Trước hết nhất nhích lại gần mình đại lượng nhện từng cái thân thể nháy mắt phá tan, lăng không tiểu bị xé nứt thành hai nửa thậm chí là mấy khúc tàn khu. Lập tức hắn đưa tay trái ra, làm ra giống nhau động tác, lần nữa lại có đại lượng nhện thân thể vỡ tan rơi xuống. Bất quá bọn chúng tại thân thể vỡ tan về sau, chảy ra đại lượng nồng lục sắt chất lỏng, loại chất lỏng này khô cạn rất nhanh, nhưng khoảng cách tê liệt tiên sinh rất gần, tại còn không có hoàn toàn khô cạn lúc liền đã tiếp cận đối phương hai chân. Tê liệt tiên sinh bây giờ vẫn là không có lui lại, kia chút dịch ra khớp nối khe hở nhẹ nhàng một cái run rẩy, cả người hắn đã lơ lửng mà lên. Tại hành lang bên trên trôi nổi giữa không trung, căn bản chân không chạm đất. Trên trần nhà Lão La Lị lần nữa khuynh đảo ở trong tay Lăng Hoa, này một lần này Lăng Hoa đã bị nàng đổ cái út sấp. Càng nhiều màu đen nện xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, đối tê liệt tiên sinh đầu rơi xuống mà đi. Thời khắc này nện số lượng, trọn vẹn là vừa rồi tới gần hắn 3 lần có thừa. Tê liệt tiên sinh hai tay trực tiếp hành không một cái lôi kéo, trước mắt cơ hồ tất cả nện đồng thời bạo liệt, bởi vì quá mức đều nhịp, kia tiếng bạo liệt nghe tựa như là chỉ phát ra một chút. Đại lượng nồng lục sắt chất lỏng tung xuống, lại có hai tầng sợ hãi màn sân khấu lăng không xuất hiện, đem loại chất lỏng này toàn bộ chặn đường, bao khỏa, sau đó ném đi. Lão La Lị tới gần, từ trần nhà treo ngược xuống tới, đem Lăng Hoa trực tiếp hướng gần trong gang tấc tê liệt tiên sinh trên đầu trùng tới. Tê liệt tiên sinh ngẩng đầu một cái, liền gặp kia Lăng Hoa trong lại có một trương màu lục quái mặt, gương mặt này cực kỳ giống nhện, nhưng lại có một số người mặt đặc trưng, bây giờ chính mở to miệng, tựa hồ một giây sau liền muốn phun ra nồng dịch. Tê liệt tiên sinh lần nữa hai tay quét ngang, Lăng Hoa từ đó được gãy, bao quát kia trường chính tại nâng lên miệng tới người mặt nhện, đồng dạng từ chính giữa bị cắt thành hai nửa. Một vũng lớn màu lục nồng dịch rơi xuống, lần nữa bị màn sân khấu ngăn cản cũng ném đi. Lão La Lị phát ra khàn khàn gọi âm thanh, từ trên trần nhà nhào tới tê liệt tiên sinh trước mắt, cây kéo trong tay đối tê liệt tiên sinh hai tay cách không cắt đi. Giang giác một chút, này song tựa hồ có thể điều khiển hết thể tay nháy mắt đứt gãy mở. Lão La Lị trong mắt tất cả đều là lửa giận, nương theo này liên tiếp khàn giọng hét lên, dùng trong tay cái kéo đem lơ lửng giữa không trung tê liệt tiên sinh hai tay, hai chân, thân thể cùng đầu toàn bộ cắt đoạn. Hai tay đứt gãy bộ phận chia làm cổ tay, cánh tay, cánh tay cùng mấy chục tiết đoạn chỉ, hai chân đứt gãy bao quát ngón chân, bàn chân, bắp chân cùng đùi, mà thân thể thì là chém làm ba đoạn. Lão La Lị lửa giận tựa hồ vẫn là không cách nào tiêu trừ, ghé vào tê liệt tiên sinh khối kia lớn nhất trên thân thể, dùng trong tay cái kéo dùng sức đâm, không ngừng đâm, vài giây đồng hồ tiểu chọc lấy vài chục cái. Lập tức nàng mở to miệng, chuẩn bị gặm ăn những này tàn chi đoạn xương cốt. Nhưng vào lúc này, Lão La Lị phần lưng run lên, kia lơ lửng giữa không trung mấy chục tiết đoạn chỉ đã đem sống lưng của nàng thần không biết bị không hay vỡ ra. Tê liệt tiên sinh kia khỏa đồng bền đầu lâu hơi hơi trên nhấc, bắt mắt chóp mũi chính đối Lão La Lị vỡ ra lưng, nhẹ nhàng khẽ hấp, một đại đoàn đặc tính tràn vào hắn xoắn mũi. Lão La Lị phát ra một tiếng kịch liệt kêu thảm, cả người rơi xuống hướng mặt đất. Nhưng còn tại không trung lúc, tiểu bị đại lượng đến từ tê liệt tiên sinh thân thể bộ vị bắt lại, phảng phất đưa nàng chống lên, lại là một đoàn đặc tính bị đối phương hút tới. Càng thêm thảm thống gọi tiếng vang lên, lão La Lụy muốn dãy rủa, nhưng toàn thân đều bị khóa chết, kia phá vỡ lưng nội bộ, có thể nhìn thấy đại lượng màu đen vật thể đang nhúc nhích, tựa như nhện trứng, bất quá tất cả đều là màu đen. Xem ra lão La Lụy cũng không ngăn được. Phòng vệ sinh Thẩm Tinh liếc qua trong tay tượng gỗ, bây giờ tên liệt tiên sinh đại khái bộ dáng đã hoàn toàn giải quyết, nếu như đổi lại là tại bình thường, này loại trình độ tượng gỗ đã có thể hấp thu dị thường. Nhưng bây giờ lại không giống nhau, bởi vì tên liệt tiên sinh hiển nhiên không phải phổ thông dị thường, Thẩm Tinh lo lắng nhất chính là độ hoàn thành không cao tượng gỗ nếu như bây giờ lấy ra đi có thể hay không thuận lợi đem tên liệt tiên sinh thu nhận. Không thể qua loa, còn thiếu một chút hỏa hầu, còn cần tiến một bước tinh điêu, mình còn cần nhiều thời gian hơn. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước người một mực mở ra hắc vực, vượt qua hắc vực trong mình ẩn tàng vật phẩm, nhìn chăm chú càng xa chỗ sâu. Không phải đang tìm ta sao? Tới phía ngươi. Một khối vứt bỏ vật liệu gỗ bị hắn tại ẩn giấu không gian trong, trực tiếp ném đến tận hắc vực chỗ sâu, không có nghe thấy bất kỳ lạc địa tiếng vang, nhưng một giây sau, một cỗ run rẩy cảm từ xa đến gần, từ kia màu đen trong không gian truyền đến. Chương 344. Hắn là vô tự dị thường. Chương 344. Hắn là vô tự dị thường. Thẩm Tinh bình tĩnh nhìn hắc vực chỗ sâu, loại kia run rẩy cảm càng ngày càng mãnh liệt. Không bao lâu, một cái thấp bé thân ảnh ở bên trong xuất hiện, bộ dáng cùng trang phục cực kỳ phổ thông, thậm chí y phục cũng có chút rách dưới, trong tay dẫn theo một bả bạn năm không đổi gì xét đao bộ đuổi. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tinh lập tức đóng lại hắc vực, tiếp tục trong tay đối tượng gỗ tinh chạm chỗ làm. Chỉ cần hắc vực sứ giả xuất hiện, chuyện kế tiếp hắn cũng không cần lại lo lắng. Bởi vì hắc vực sứ giả một khi xác định hắn phương vị, cho dù hắc vực sẽ quan bế, đối phương cũng sẽ thông qua kia hắc ám không gian từ trước mắt một địa phương khác xuất hiện, đây là không cách nào ngăn cản. Mà Thẩm Tinh sở dĩ dám xác định hắc vực sứ giả có thể tìm đến, đó là bởi vì đến từ vương chi kia đem thứ hạch tâm vũ khí, màu đen đao nhọn nguyên nhân. Thông qua mình bị màu đen đao nhọn đâm trúng, tiến tới lây nhiễm hắc độc có thể suy đoán ra, kia đem thứ hạch tâm vũ khí thuộc tính có thể truyền nhiễm hắc độc, mà này thực lực càng mạnh hắc vực sứ giả, trong tay đao bổ đuổi không có khả năng không có thuộc tính. Nhưng chính Thẩm Tinh từng bị cây đao kia chém trúng qua, còn thụ tương đối nghiêm trọng vết đao, chỉ là hắn dựa vào cường hóa thân thể cùng màng bảo hộ gân đen bao trùm liền đem này vết đao triệt để chữa trị. Cái này thuyết minh đao bổ đuổi chém trúng mục tiêu sau, tạo thành chỉ là phổ thông vết thương, cũng không có giống màu đen đao nhọn như thế mang đến hắc độc. Nói một cách khác, đao bổ đuổi thuộc tính không phải tổn thương ra thành, mà là cái khác. Thẩm Tinh qua đi cẩn thận phân tích, có một cái đoán. Dựa theo đối với hắc vực này hạng tiềm kỹ năng văn tự tin tức nhắc nhở trong nói, hắc vực sứ giả có cực nhỏ cực nhỏ cực nhỏ xác suất sẽ đối với mình dẫn tới chú ý, này loại xác suất đã rất thấp. Nếu như lần thứ nhất hắc vực sứ giả xuất hiện là mình vận khí không tốt, phát động cái này cực nhỏ xác suất, kia a lần thứ hai hắn ở giữa cách không đến bao lâu thời gian lại lần nữa xuất hiện, khả năng tiểu cũng không chỉ là vận khí nguyên nhân. Cho nên Thẩm Tinh đoán, gia hỏa này đao bổ đuổi thuộc tính đặc thù, không phải tổn thương, mà chỉ sợ là mang theo truy tung thuộc tính. Nhưng phàm chém chúng qua mỗi cái mục tiêu, chỉ cần cái mục tiêu này còn chưa có chết, mà lại hắc vực sứ giả muốn tiến một bước truy tung, liền có thể thông qua phương thức nào đó mau sớm truy tung tới. Trừ phi mình một mực không sử dụng trừ hắc vực cận tàng bên ngoài cái khác hắc vực phương pháp sử dụng. Vượt qua hắc vực cận tàng phạm vi, sẽ rất nhanh dẫn tới hắc vực sứ giả chú ý, không quản Thẩm Tinh ở đâu, cũng không quản hắc vực sứ giả trước mắt ở đâu. Giờ khắc này, Thẩm Tinh suy đoán được hoàn mỹ chứng thực. Tại hắn đóng lại hắc vực không lâu, lối đi nhỏ một bên khác, lần cửa phòng ngủ bị mở ra, chiều cao thấp bé không đủ 1m5 hắc vực sứ giả cầm trong tay đao bổ đuổi đi ra. Gia hỏa này lâu dài mà không biểu tình, chỉ là tại chém giết lúc thỉnh thoảng sẽ lộ ra cười lạnh. Hắn xuất hiện sau lập tức liền nhìn thấy qua đạo một chỗ khác lúc này chính đang chém giết lẫn nhau một màn, một người mặc lọ lì tạ váy trang tiểu nữ hài phía sau lưng bị xé nứt mở, một ít phảng phất đứt gãy thành mấy đoạn thân thể, chính tại tiểu nữ hài phía sau miệng lớn mút thỏa thích. Một màn này khiến cho hắc vực sứ giả chấn động mạnh một cái. Hắn đao bổ đuổi có thể cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường đặc tính tại đối diện phát tán mà ra, này đặc tính hiển nhiên đến từ cái này chút trôi lơ lửng trên không trung phân liệt nhân thể, mà không phải đã tại tuyệt vọng kêu đau đớn lao la lị. Hắc vực sứ giả đứng tại chỗ, tạm thời không có di động, hắn ánh mắt từ trước mắt này cổ quái một màn thu hồi, nhìn hướng lối đi nhỏ bên cạnh kia phiến đã không có cửa trong phòng vệ sinh. Bây giờ đứng tại này lần cửa phòng ngủ phương hướng, vừa vặn có thể trông thấy trong phòng vệ sinh bên trái mặt chẳng cảnh, mà cái chỗ kia, ngồi chồm hổm ở bồn cầu cùng bồn tắm lớn ở giữa Thẩm Tinh một bên điêu khắc trong tay tượng gỗ, một bên ngẩng đầu nhìn về phía chính tại nhìn chăm chú hắn hắc vực sứ giả. Không chỉ như vậy, hắn còn đối hắc vực sứ giả lộ ra một vẻ tiêu dung. Nụ cười này nhìn qua tựa hồ rất hữu hảo, nhưng theo hắc vực sứ giả, lộ ra tới là một loại khinh thường cùng khiêu khích. Dừng lại trong giây lát sau, hắc vực sứ giả chúng quanh khí tức trở nên âm trầm hắc ám, phản phất hắn tự mang một cỗ cường đại hắc ám nguyên tố, tiến lên một bước, mục tiêu nhắm ngay phòng vệ sinh Thẩm Tinh đi đến. Một giây sau, chính tại mút thỏa thích lão La Lị đặc tính tê liệt tiên sinh có phát giác, hắn kia chia ra thành ba khối đầu không hẹn mà cùng huyền không chuyển động tới, ở vào trong đầu gian một khối nhãn tình phát hiện trong tay dẫn theo đao bổ tuổi hắc vực sứ giả. Mà giờ khắc này hắc vực sứ giả chính tại đi tới phòng vệ sinh, trong tay đao bổ tuổi tại hơi rung nhẹ, có thể nhìn thấy rõ ràng vết gì. Tê liệt tiên sinh đầu tiên là cảm thấy kinh ngạc, bất quá hắn nhìn hắc vực sứ giả bộ dáng, đối phương tựa hồ khóa chặt mục tiêu, bởi vì đang đi lại quá trình bên trong liền ánh mắt phương vị cũng không có thay đổi vẫn. Liên tưởng tới vừa rồi mình cảm giác trong phòng vệ sinh không thích hợp, nhưng làm sao cũng tìm không thấy chỗ đặc biệt lúc cảm giác, hắn đoạn định Thẩm Tinh khẳng định còn tại phòng vệ sinh, cũng không hề rời đi, mà rất hiển nhiên này dẫn theo đao bổ đuổi ra hỏa tìm tới Thẩm Tinh. Mặc dù không biết ra hỏa này vì sao lại để mắt tới Thẩm Tinh, nhưng tên liệt tiên sinh có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được một cô khổng lồ, cực kỳ hắc ám dị thường đặc tính. Nếu như Hắc vực sứ giả trước một bước tìm tới Thẩm Tinh, vậy khẳng định liền không có mình ý. Hắn chia ra đi kia chút ngón tay lập tức bung ra nắm lấy Lao La Lệ, Lao La Lệ bây giờ đã hơi thở mờ manh, trong cổ họng phát ra gào khan, nhưng thanh âm trầm thấp, phản phất là vô ý thức phát ra. Ngươi làm gì? Tê Liệt Tiên Sinh chia ra đi thân thể bắt đầu nhanh chóng tổ hợp, vừa nói chuyện, một bên khôi phục thành vừa rồi hoàn chỉnh bộ dáng. Hắc vực sứ giả bước chân dừng lại, bây giờ hắn đã đi tới cửa phòng vệ sinh, nhưng Thẩm Tinh chỉ là liếc qua lập tức cúi đầu, không có cái khác phản ứng, như cũng tại dựa vào ký ức đối trong tay tác phẩm tiến hành tinh điều tế chắc. Hắc vực sứ giả nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn nhìn Tê Liệt Tiên Sinh, không hề nói gì, mà là lần nữa cất bước muốn bước vào trong phòng vệ sinh. Tê Liệt Tiên Sinh không còn lời nữa, ba một cái búng tay, hai tầng sợ hãi màn sân khấu trống rỗng xuất hiện, đối Hắc vực sứ giả út tới. Hắc vực sứ giả tay phải giơ lên, trong tay đao bổ củi đem này hai tầng màn sân khấu nháy mắt cắt đứt, vỡ ra sợ hãi màn sân khấu hướng hắn tả hữu hai phe rớt xuống, phản phất biến thành chân chính thực chất màn sân khấu, mềm nhũn rơi trên mặt đất biến mất, một chút cũng không có sát bên Hắc vực sứ giả thân thể. Tê Liệt Tiên Sinh vung tay lên, lập tức lại có hơn 10 tầng màn sân khấu xuất hiện, phong quyển tàn vân đối Hắc vực sứ giả kia thân ảnh gầy nhỏ bay tới. Hắc vực sứ giả này một lần không tiếp tục dùng đao bổ củi đi ý đồ cắt đứt màn sân khấu, mà là thân thể bịch một chút biến mất không còn tăm tích, hắn vừa rồi cùng nhau đi tới từ phía sau lần phòng ngủ trong lan tràn mà ra hắc ám, bây giờ lộ ra càng thêm nồng đậm. Những này hắc ám phảng phất như thủy triều cấp tốc lan tràn mà đến, trong lối đi nhỏ ánh đèn biến mất, càng ngày càng mờ, những này để vào mực nước màu đen rất nhanh lan tràn đến Tê Liệt Tiên Sinh trước người. Trong bóng tối, một bả đao bổ củi bộ ra, Tê Liệt Tiên Sinh vốn là lơ lửng cách mặt đất, bây giờ thân thể về sau cấp tốc thối lui, tránh đi lưỡi đao, nhưng cũng thối lui đến phòng khách trong. Hắc ám vẫn như cũ cấp tốc lan tràn truy đuổi quá khứ, đèn của phòng khách quang dần dần mất đi tác dụng, rất nhanh bắt đầu trở tối. Tê Liệt Tiên Sinh không đợi hắc ám hoàn toàn dựa vào gần mình, yêu nhã đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, hai ngón tay khép lại, phản phất xua đuổi rồi mỗi một dạng ra bên ngoài huy động mấy lần, mỗi huy động một chút, một chương mỏng như cánh ve sợ hãi khí nhận xuất hiện, bay bắn về phía trong bóng tối, liên tiếp bay ra 7-8 tiến, toàn bộ tiến vào chính vọt tới hắc ám trong không gian. Này lan tràn hắc ám một nháy mắt đình chỉ, không còn tiếp tục lan tràn, bất quá đại lượng hắc khí vẫn tại bên trong mắt thường có thể thấy nhấp nhô. Đột nhiên, vèo một cái, một bả vết dỉ loang lổ đao bổ tuổi từ trong bóng tối bay ra, tốc độ cực nhanh, bởi vì khoảng cách Tê Liệt Tiên Sinh thực sự quá gần nguyên nhân, Tê Liệt Tiên Sinh không cách nào làm ra phản ứng, đầu bị đánh trúng sau nháy mắt ngựa ra sau, vị này mang tuổi đao chém vào đi tiếp cận một nửa. Này đao bổ tuổi thân đao hơi hơi rung động, phản phất phía sau có một cỗ lực lượng chính đang thao túng, đem từ Tê Liệt Tiên Sinh đầu lâu bên trong từng chút rút ra, huyền không mà lên, đang muốn bay trở về kia trong bóng tối lúc, Tê Liệt Tiên Sinh bắt lại chôi đao. Hắn giờ phút này vẫn như cũ duy trì đầu ngẩng tới tư thế, nhưng đao trong tay chôi lại tóm đến cực kỳ kiên cố, thân đao phát ra rất nhỏ bù bù cùng rung động, nhưng căn bản là không có cách thoát khỏi. Mấy giây sau, Tê Liệt Tiên Sinh đầu chậm rãi thấp đến, khôi phục bình thường, nhìn xem trong tay nắm lấy chính đang giãy giụa đao bổ củi, chí ít có 7-8 tầng sợ hãi màn sân khấu xuất hiện, đem này đao bổ củi nhanh chóng bao vây lại. Lập tức lại là 5 tầng màn sân khấu hàng lâm, lần nữa nhanh chóng quấn quanh đã bị cuốn được nghiêm nghiêm thật thật đao bổ củi. Tê Liệt Tiên Sinh bông, bị màn sân khấu bao lấy đao bổ củi lơ lửng ở giữa không trung, đã không nhìn thấy nửa điểm còn tại dãy rùa vết tích. Đối này mang củi đao, Tê Liệt Tiên Sinh rỗi ra mở ra năm ngón tay, ẩn ẩn khống chế phía ngoài tất cả sợ hãi màn sân khấu. Nhưng vào lúc này, kia mới vừa rồi còn dừng lại màu đen không gian lần nữa bắt đầu nhấp nhô lan tràn, mà lại tốc độ tăng tốc, đối Tê Liệt Tiên Sinh phản phất hồng thủy tiết áp dũng mãnh lao tới. Một giây sau, Tê Liệt Tiên Sinh năm ngón tay như là vừa rồi đối phó mập bà như thế bỗng nhiên nắm chặt, kia bao lấy đao bổ củi màn sân khấu đối trung tâm bộ bị điên cuồng đè ép mà xuống, kim loại chồng chất tiếng vang lên. Tại màu đen không gian vọt tới trước đó, sợ hãi màn sân khấu toàn bộ phân băng tan rã, lộ ra bên trong đã bốn lượn đao bổ tuổi. Này đao bổ tuổi không biết là dùng cái gì kim loại chế tác, tại như vậy cường đại đè xuống, cũng chỉ là trở nên bốn lượn, cũng không có triệt để bẻ gãy. Tê Liệt Tiên Sinh tựa hồ tìm được hắc vực sứ giả công kích được điểm, còn phải lại lần dùng mới màn sân khấu bao khỏa đao bổ tuổi tiến hành xuống một lần để ép lúc, hắn đã bị vọt tới hắc ám không gian bao phủ lại. Tại cái này hắc ám trong không gian, Tê Liệt Tiên Sinh phát hiện hành động của mình trở nên cực kỳ chậm chạp, phảng phất dẫm tại đậm đặc bùn nhão trong. Bất quá trong này tựa hồ có một thân ảnh hành động như thường, thậm chí so vừa rồi còn lại muốn nhanh mấy phần. Một giây sau, hắn cảm giác mình bên trái đùi siết chặt, bị một cái bén nhọn đồ vật cho đè lại, còn chưa kịp phản ứng lúc, này một khối thịt đùi nháy mắt cùng thân thể thoát ly, bị nạnh sinh sinh móc hạ. Sau đó là sau lưng vị trí, giống nhau đè ép cảm truyền đến, lần nữa có một miếng thịt không thấy, mà lần này liên đới biến mất, còn có mình một bộ phận đặc tính. Này hắc vực sứ giả đã tại ma diệt Tê Liệt Tiên Sinh đặc tính. Ngay tại Tê Liệt Tiên Sinh cánh tay trái lần nữa truyền đến thoát ly cảm lúc, hắn đem thân thể của mình lần nữa chủ động tê liệt, mà lại này một lần tê liệt càng thêm triệt để, vẹn vẹn đầu vị trí tiểu biến thành hơn 10 khối, cái khác thân thể bộ vị càng là hóa thành vô số mảnh vỡ, lơ lửng tại cái này hắc ám không gian trong. Tại hắc vực sứ giả lại một lần nữa tiếp cận, có ít khối thân thể mảnh vỡ lặng yên không tiếng động dính tại hắn trên thân. Lúc này hắc vực sứ giả tìm được rơi trên mặt đất đã bốn lượn đao bổ tuổi, hắn xoay người nhặt lên, phát hiện tại trên thân đao vậy mà cũng có đến từ Tê Liệt Tiên Sinh thân thể mảnh vỡ dính liền. Hất lên phía dưới, căn bản không bung được, đồng thời ba ba hai lần, lại có hai khối thân thể mảnh vỡ đính vào hắn phía sau lưng. Lúc này, Thẩm Tinh không tiếp tục nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng vang, hắn nhìn kỹ một chút trong tay trải qua tinh điêu về sau tượng gỗ, trước mắt độ hoàn thành đã đạt đến mong muốn giá trị đem công cụ những vật này ném vào hắc vực cẩn tàng trong không gian, sau đó đứng dậy đem vừa rồi tựa ở góc tường màu đen ba lô cầm lên, từ bên trong lấy ra mập bà tượng gỗ. bây giờ cái này tượng gỗ đã hấp thu mập bà đặc tính, có thể tạm thời ném vào hắc vực ẩn tàng không gian bên trong. Đem ném vào sau, trong ba lô còn thừa lại hắc vực sứ giả cùng trùng 36, cũng chính là kia lão la lị tượng gỗ, Thẩm Tinh tạm thời đem tê liệt tiên sinh tượng gỗ bỏ vào ba lô. Đi đến cửa phòng vệ sinh thăm dò nhìn lên, phát hiện này trong lối đi nhỏ đèn kịt một màu, nhưng lối đi nhỏ trên trần nhà ẩn ẩn có thể trông thấy một chút ánh sáng, chỉ là này ánh sáng bị che đậy, không cách nào phát tán ra hữu hiệu khoảng cách, chỉ có thể giới hạn tại một cái lớn chừng bàn tay phạm vi bên trong. Bây giờ phòng khách phương hướng hắc ám rung động kịch liệt nhất, có thể thấy được nơi đó hẳn là hắc vực sứ giả cùng tê liệt tiên sinh chém giết địa phương, nhưng là Thẩm Tinh cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ có một loại mơ hồ cảm giác. Vừa rồi lao la lị cùng tê liệt tiên sinh tại trong lối đi nhỏ tao ngộ, vị trí đại khái là từ phòng vệ sinh cổng thông hướng phòng khách phương hướng vị trí trung tâm. Bây giờ nơi đó đồng dạng một vùng tăm tối, nhìn không thấy lao la lị thân ảnh ở đâu, nhưng Thẩm Tinh dám xác định, nàng bây giờ chỉ còn lại nửa cái mạng cũng chưa tới, muốn thu nhận nàng chính là cơ hội tuyệt hảo. Trước mắt hắc ám trên thực tế Thẩm Tinh rất quen thuộc, kia là tới từ hắc vực bên trong loại kia đen, đây là một loại khác không gian biểu hiện hình thức, thân ở tại bên trong cũng không có cái khác nguy hại. Hắn tiểu tâm rực rực trước đem nửa người trên tham tiến vào, xác định có thể tự do hô hấp sau, này mới đưa tay sờ đến phòng vệ sinh bị phá hư khung cửa, sát bên vách tường hướng phòng khách phương hướng đi đến. Ven đường một mực không người, tay phải bị tường, tay trái trên mặt đất đụng vào tìm kiếm. Không bao lâu, hắn mò tới một con cực độ băng lãnh mà nhỏ bé chân, trên đùi mặc vào một con nhỏ giày da, đây chính là lao la lị ăn mặc. Từ này chân bên trên truyền lại tới rét lạnh phảng phất chính là một khối khối băng, nếu như không phải chân kia trên thịt còn có thể ấn xuống, cũng không có mất đi có giãn lời nói, Thẩm Tinh thật đúng là coi là đây chính là một cây nước đá. Bắt lấy này chân sau, hắn lập tức bị tường, đem hướng phòng vệ sinh phương hướng kéo đi. Bất quá một giây sau, này chân chủ nhân phát ra khô khốc một hồi nhẹ âm thanh, tựa hồ thân thể miễn cưỡng ngồi dậy, một con băng lánh tay nhỏ bắt lấy Thẩm Tinh tay, lập tức Thẩm Tinh có thể cảm nhận được trên cánh tay mình có đại lượng tiểu côn trùng đang bò. Vừa rồi lao la lị cùng tê liệt tiên sinh đối quyết lúc, hắn ngồi trong phòng vệ sinh từng đội vàng ngẩng đầu liếc qua, gặp được bên ngoài lít nha lít nhít khắp nơi đều là màu đen nện, bất quá khi đó bầy nện mục tiêu rất rõ ràng, không có bỏ vào phòng vệ sinh, mà là đều hướng tê liệt tiên sinh phóng đi. Bây giờ cảm giác được trên mu bàn tay núp đích, Thẩm Tinh cơ hồ không do dự, lập tức vung tay, hắn biết đây là kia chút màu đen nện đang bỏ đi, có thể là từ lao la lị nơi đó tới. Mà lúc này lão la lị trong tiềm thức hoàn toàn là bảo mệnh trạng thái, không biết là có hay không còn có thể phân biệt ra được chính mình. Ý niệm mới vừa nhuốm, Thẩm Tinh cảm giác được trước người một cái thứ gì nhỏ tới, nghe thanh âm chính là lao la lị từ trong cổ họng phát ra nôn khan và thở hổn hển tiếng. Chân trên cũng đồng thời có nhện bò làm được cảm giác, cực độ cảm giác lạnh như băng tiếp cận, lão la lị khí tức xuống tới, Thẩm Tinh không biết nàng dựa vào chính mình như vậy gần là muốn làm gì, nhưng ở hiện tại này loại sắp chết trạng thái, hẳn không có chuyện gì tốt. Hắn một tay chống đỡ lão la lị ngực, phòng ngừa nàng nhích lại gần mình, một cái khác tay vươn vào trong ba lô, bắt lại một cái tượng gỗ, lập tức bung ra, bởi vì đây là tê liệt tiên sinh. Lúc này kia chống đỡ lão la lị ngực trên tay, có thể cảm giác đại lượng côn trùng đang nhanh chóng bò, bất quá những con nhện này cũng không có bạo liệt, mà là rất nhanh bò tới hắn khuỵu tay vị trí. Một bên khác lần nữa bắt lấy một cái khác tượng gỗ, đây chính là lao la lị, Thẩm Tinh bỗng nhiên túm ra, đối hắc ám lao la lị trước người ấn qua. Trong tay tượng gỗ một cái rung động, đem này đã nổi điên lão la lị nhanh chóng lôi kéo đi vào, liên đối từ trong cơ thể nàng leo ra đại lượng màu đen nện, đồng dạng hóa thành hắc khí đi theo bị hút vào tượng gỗ bên trong. Thẩm Tinh cánh tay cảm giác tê ngứa nháy mắt biến mất. Hắn ngẩng đầu, còn chưa kịp đem tượng gỗ nhét vào hắc vực ẩn tàng không gian trong, liền phát hiện bây giờ chúng quanh hắc ám không gian đang nhanh chóng trở thành nhạt, mới ngắn ngủi 3 giây tả hữu thời gian, mới vừa rồi còn đen như mực đậm địa phương, bây giờ đã có thể thấy được phòng khách. Chỉ gặp khách trong sảnh, thấp bé hắc vực sứ giả một thân một mình đứng ở nơi đó, mặt quay về phía mình phương hướng, một đôi tròng mắt lộ ra ngân lệ, không còn có ban đầu bình thản chi sắc. Thẩm Tinh không có trông thấy tê liệt tiên sinh, chỉ là gặp này hắc vực sứ giả trong tay nắm lấy bốn lượn đao bộ đuổi, hung tợn nhìn chằm chằm chính mình. Trong lúc đó hắc vực sứ giả thân thể run lên, từ phía sau lưng của hắn phương hướng, đại lượng phân liệt khối thịt nhúc nhích ra, lấy cực nhanh tốc độ đem ra hỏa này toàn thân bao trùm bao khỏa, mà hắc vực sứ giả chỉ là tay mang theo đao bộ đuổi, nhưng căn bản không cách nào lại phản kháng. Không bao lâu, chỉ còn lại hắn bộ mặt không có bị khối thịt bao trùm, nhưng lúc này đã có ít khối thịt khối đang ngọ ngậy tới gần hắn mặt. Thẩm Tinh liền gặp hắc vực sứ giả bờ môi hơi động, từ miệng trong lóe ra bốn chữ: vô tự. Dị thường. Tiếng mới vừa bật lối ra không lâu, kia chút khối thịt phi tốc lúc nhích tới, đem hắn mặt bao quát bờ môi tại bên trong toàn bộ bao trùm. Mà tại hắn bị hoàn toàn bao trùm sát na, vốn là hắc vực sứ giả bộ mặt vị trí địa phương, bây giờ hiện ra tại Thẩm Tinh trước mắt, đã là tê liệt tiên sinh mặt. Chương 345. Toàn bộ thu nhận chương 345, toàn bộ thu nhận, 5100 chữ, cầu nguyện phiếu. Đối với dị thường đẳng cấp nhận biết, Thẩm Tinh là từng chút tạo dựng lên, từ ban đầu không đẳng cấp dị thường, tỉ như giả hư vân, đến có thứ tự liệt cấp thấp, trung đẳng cùng trong, cao đẳng đến cao đẳng. Thẩm Tinh cùng những này dị thường đều có qua khác biệt trình độ tao ngộ, gần đây hắn bắt đầu đối mặt á siêu đẳng, thậm chí là siêu đẳng. Trước mắt có Sa Diêu hệ thống trong văn tự tin tức chứng minh, Vương Chi thuộc về á siêu đẳng. Mặc dù cuối cùng đem đối phương xử lý, nhưng Vương Chi thứ hoạch tâm vũ khí cũng làm cho Thẩm Tinh thụ một ít tội, còn một trận kém chút cho là mình muốn bị kia đem màu đen đao nhọn cho đưa tiễn. Chiếu hắn đoán, cùng chủng tính dị thường bên trong cái cuối cùng chủng bà, lão la lị, cũng hẳn là á siêu đẳng. Chỉ là Thẩm Tinh cũng không biết lão la lị tối cường đặc tính là cái gì, tuyệt chiêu của nàng trên thực tế là kia con nhện mặt người, bất quá một chiêu này đã bị xé nước tiên sinh cho nhẹ nhõm phá giải. lúc đầu tại Thẩm Tinh phỏng đoán trong lướt qua kia mang tuổi đao không nói, lão La Lệ cùng Hắc vực sứ giả đều là á siêu đẳng, nhưng hắn không nghĩ đến lão La Lệ tại đối mặt Tê Liệt Tiên Sinh lúc lại bị diệt rất nhanh, mà lại Tê Liệt Tiên Sinh rõ ràng đang hấp thụ nàng đặc tính ý đồ lớn mạnh chính mình. Nay dẫn đến mặc dù Thẩm Tinh dùng tượng gỗ đã đem lão La Lệ thu nhận, nhưng đối phương đặc tính lại có bộ phận tổn thất, bị ưu nhãm mà vô sỉ Tê Liệt trước sinh sự trước cướp đi một ít. Vừa rồi Hắc vực sứ giả xuất hiện sau, cùng Tê Liệt Tiên Sinh đánh kia ác liệt, từ phản hồi hiệu quả đến xem, Hắc vực sứ giả rõ ràng vẫn là phải so lão La Lệ lợi hại hơn, thuyết minh hắn cũng không phải là á siêu đẳng. Không phải á siêu đẳng, vậy liền hơn phân nửa là siêu đẳng cấp dị thường. Đương nhiên, này cũng không bài trừ Hắc vực sứ giả bản thân là á siêu đẳng, nhưng ở thứ hạch tâm vũ khí đao bổ tuổi ra chỉ xuống trở thành siêu đẳng. Nói cách khác, có được đao bổ tuổi Hắc vực sứ giả là hoàn toàn có được siêu đẳng dị thường thực lực. Bất quá ngay tại vừa rồi, Thẩm Tinh rõ ràng nghe thấy Lâm vào cuối cùng dây rủa bên trong Hắc vực sứ giả, từ miệng trong vậy mà toát ra vô tự dị thường thuyết pháp. Siêu đẳng phía trên là vô tự. Này Tê Liệt Tiên Sinh là vô tự. Thẩm Tinh lập tức kịp phản ứng kia bốn chữ hàng nghĩa, lập tức một mặt chấn kinh. Cấp thấp nhất dị thường không có được xếp vào danh sách, đây là Thẩm Tinh biết, nhưng rất hiển nhiên vô tự cũng không có danh sách lại hoàn toàn là hai khái niệm. Giống Tê Liệt Tiên Sinh này loại đại khủng bố dị thường, đã vượt ra bị danh sách hạn chế phạm chủ, biến thành vô tự trạng thái. Nói cách khác, không có đặc biệt danh sách đẳng cấp lại có thể hạn chế được hắn. Khó trách giá hỏa này là cố vấn trong miệng nói tới đại khủng bố. Khó trách cố vấn liền để cũng không dám để ra hỏa này tin tức. Chỉ bất quá Thẩm Tinh kế hoạch mỗi một bước đều đi rất chính xác, đem Tê Liệt Tiên Sinh gắt gao hạn chế lại, mặc dù trước mắt nhìn cũng không như trong tưởng tượng kia a hoàn mỹ. Tại Hắc vực sứ giả mặt bị hoàn toàn bao trùm, mà lại biến thành Tê Liệt Tiên Sinh mặt lúc, một cô khổng lồ, phẫn nộ, đến từ Hắc vực sứ giả cuối cùng điên cuồng năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Tê Liệt Tiên Sinh dùng thân thể đem đối phương bao trùm sau, một cái chớp mắt đứng im, tựa hồ cảm thấy thể nội kia bị hắn thôn vệ Hắc vực sứ giả tuyệt vọng cùng lửa giận. Thẩm Tinh giờ khắc này cũng đã nhận ra không thích hợp, hắn lập tức đem lão La Lệ tượng gỗ nhét vào trong ba lô, hiện lên nửa ngồi trạng thái, đem thân thể kề sát tại mặt tường. Một giây sau, Tê Liệt Tiên Sinh cả người bỗng dưng lắc một cái, bên ngoài thân kia chút dính liền khối thịt giờ khắc này toàn bộ vỡ ra, trong cơ thể tách ra đại lượng hắc ám đến cực hạn quang mang, từ những này vỡ ra khe hở bên trong ra bên ngoài chiếu xạ mà ra. Bèn, hắn lần nữa thân thể run lên, thể nội tựa hồ kinh lịch một lần không nhỏ bạo tạc cùng rung động, càng nhiều hắc mang xuyên thấu qua khe hở chiếu xạ ra, này loại quang mang cực kỳ quỷ dị, biểu hiện hình thức là một loại rất tối sắc điệu, nhưng mắt thường hoàn toàn có thể nhìn thẳng. Hiện tại không chỉ có là thân thể vỡ ra khe hở bên trong có hắc mang thẩm thấu mà ra, chính là Tê Liệt Tiên Sinh bộ mặt thất khiếu cũng đều có đại lượng hắc mang lộ ra, phản phất dòng máu màu đen. Một cố đại biểu hắc vực sứ giả trí đen đặc tính tại Tê Liệt Tiên Sinh trong cơ thể sông ngang sông thẳng, thể hiện ra sau cùng điên cuồng. Có thể rõ ràng nhìn ra, Tê Liệt Tiên Sinh cũng đang cật lực đối kháng, mà bắt ở trong tay nó kia mang tuổi đao, thì là mắt thường có thể thấy từng chút vết dị xuất hiện, dần dần bò đẩy cả thanh đao bộ tuổi. Cho đến cuối cùng, này mang tuổi đao thân đao toàn bộ bị vết dị bao trùm, răng rác một chút, từ đó nứt ra một cái lỗ. Sau đó một nửa thân đao rơi xuống mặt đất, còn lại còn cầm trong tay trôi đao cùng một nửa thân đao bộ vị thì là bảy biện ra mục nát gỉ nghiêm trọng trạng thái, từng chút chóc ra xuống. Bèn, lại là một lần phạm vi nhỏ bạo tạc tại Tê Liệt Tiên Sinh thể nội oanh minh, hắn lần nữa run lên, đao trong tay trôi hoàn toàn biến thành bột phấn bảy xuống. Bên ngoài thân khe hở lại một lần chặt chẽ dính liền lên, thể nội hắc mang bắt đầu hạ thấp, từ một loại điên cuồng trạng thái không ổn định, dần dần trở nên lắng lại. Thời khắc này Tê Liệt Tiên Sinh cặp mắt kia mới rốt cục có một vẻ tập trung, ánh mắt ném đi, nhìn về phía kề sát tại phòng vệ sinh lối đi nhỏ bên tường Thẩm Tinh, đôi mắt trong hào quang lưu động, tiến lên một bước bước ra. Bất quá rất nhanh hắn thân tiểu nhỏ không thể thấy run lên, chỉ là Tê Liệt Tiên Sinh nấp rất kỹ, thân thể cái khác phân liệt bộ vị kéo theo tiến lên lực lượng, đem này run lên thân thể phản ứng lập tức gáp chế xuống. Hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thẩm Tinh. Thẩm Tinh đồng tử hơi co lại, đã nhận ra Tê Liệt Tiên Sinh bây giờ thân thể không ổn định. Mặc dù đối phương nhìn như đã đem hắc vực sứ giả thu thập hết rồi, nhưng thể nội hắc vực sứ giả trí đen đặc tính rõ ràng không cách nào lập tức tiêu hóa, đối với này loại siêu đẳng cấp dị thường, cho dù Tê Liệt Tiên Sinh là vô tự, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đem giết chết. Hắn thụ thương, mà lại cũng không nhẹ. Nhìn hắn bộ dáng, Thẩm Tinh lập tức đoạt định. Chủ yếu nhất là, bây giờ nhìn bộ dáng gia hỏa này đã đem hắc vực sứ giả ăn đối với hắc vực sứ giả dị thường đặc tính, Thẩm Tinh thế nhưng là ngấp nghé rất lâu, hắn không cam tâm cứ như vậy để con vịt đã đun sôi trơ mắt nhìn nó bay mất. Cho nên nếu như có thể cắt đoạn, mình tất nhiên muốn cướp. Tục ngữ nói tốt, thừa dịp hắn hư đòi mạng hắn. Thẩm Tinh không có thừa cơ hội này đào tẩu, mặc dù hắn biết mình đã có rất lớn tỷ lệ có thể lý khai. Bất quá vừa vặn tương phản, lúc này Tê Liệt Tiên Sinh tâm lý lại nghĩ là, nếu như Thẩm Tinh không trốn, chờ mình khôi phục sau tiểu có thể lập tức đem hắn thu thập, nhưng nếu như đối phương muốn trốn, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp dùng lợi dụ hoặc những phương thức khác đem Thẩm Tinh lưu lại, lưu đến mình khôi phục có thể giết chết thực lực của hắn một khắc này bị dừng. Về phần Thẩm Tinh thời khắc này ý nghĩ, Tê Liệt Tiên Sinh căn bản cũng không có nghĩ tới, hắn không cho rằng Thẩm Tinh chỉ bằng vào mình thường nhân thân thể có đối kháng mình, thậm chí là giết chết bản lãnh của mình. Bởi vì này không phải thuộc về một người bình thường có thể cân nhắc sự tình, cho dù người trước mắt tựa hồ có chút ẩn tàng thủ đoạn, nhưng giữa song phương thực lực sai biệt quá rõ ràng. Trừ phi, Thẩm Tinh còn có thể dẫn tới một con cái khác ít nhất là đẳng cấp cao dị thường. Đối với vừa rồi liên tiếp xuất hiện dị thường, bây giờ Tê Liệt Tiên Sinh đã có hoài nghi, hắn hoài nghi chính là đã Thẩm Tinh có thể cùng Thanh Yêu kết tốt, kia A cũng tương tự có khả năng cùng cái khác dị thường kết giao quan hệ. Cho nên người trước mắt này sử dụng một ít phương pháp để vừa rồi kia mấy cái dị thường xuất hiện. Chỉ là Tê Liệt Tiên Sinh không nghĩ đến là, này mấy cái xuất hiện dị thường một con so một con thực lực tương đại. Hắn đi một bước sau phát hiện tình huống thân thể không tốt lắm, cho nên không tiếp tục di động, cứ như vậy đứng ở nơi đó, lộ ra một cỗ bẩm sinh ưu nhã cảm giác, lạnh lùng cùng vị dị khí chất trùng điệp, để người nhìn không thấu, càng nhiều thì là sinh ra một loại âm thầm sợ hãi. Nhìn chăm chú Thẩm Tinh một lát, Tê Liệt tiên sinh cảm giác hắn tựa hồ muốn chạy trốn, thế là vươn tay, đối hắn đang muốn đánh ra búng tay. Bất quá lập tức hắn giật mình, phát hiện mình nâng lên cánh tay phảng phất đọc lại một dạng, đã không cách nào lại bình thường phóng hạ. Không chỉ như vậy, nhãn tình cũng vô pháp lại chuyển động, chỉ có thể cứ như vậy trừng nút ở góc tường Thẩm Tinh, lại sau đó hắn phát hiện đầu của mình cũng đã ngưng trệ, tứ chi bị đông cứng, liền mí mắt đều không thể nháy một chút. Nhưng vào lúc này, nguyên bản nút ở góc tường, tựa hồ bởi vì sợ mà không dám di động Thẩm Tinh đã đứng lên. Hắn trên mặt lộ ra một cỗ biểu tình tự tiếu phi tiếu, mấy bước tới gần Tê Liệt tiên sinh. Vừa rồi ngay tại hắc vực sứ giả tại Tê Liệt tiên sinh thể nội phát sinh bạo tắc lúc, Thẩm Tinh khởi động ánh mắt đông kết, đồng thời trực tiếp nhìn chăm chú Tê Liệt tiên sinh nhãn tình. Mà đối phương bởi vì muốn phân ra đại bộ phận lực chú ý đối kháng thể nội phát ra sau cùng điên cuồng hắc vực sứ giả, cho nên Tê Liệt tiên sinh chỉ là đồng dạng lấy ánh mắt chấn nhiếp Thẩm Tinh, muốn hắn bởi vì sợ hãi mà không dám chạy trốn đi. Nào biết bởi như vậy, vừa vận đạt thành ánh mắt đông kết điều kiện. Bất quá Thẩm Tinh cũng không dễ dàng, bởi vì có thể thuận lợi đem Tê Liệt tiên sinh đông kết, nháy mắt tiêu hao phí hắn hai cái tinh thần kháng thể thành tiến độ. Lại là khiến cho ánh mắt đông kết kỹ năng kéo dài phát huy tác dụng, Thẩm Tinh vẫn như cũ không dám thất lễ, hắn kéo dài tiêu hao tinh thần lực, ánh mắt cũng không dám rời Tê Liệt tiên sinh. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như đổi lại tại bình thường, tầm mắt của mình đông kết khả năng tại này vô tự dị thường trên thân căn bản không được tác dụng quá lớn, cho dù có tác dụng, cũng rất có thể chỉ có thể đông kết vài giây đồng hồ thậm chí ngắn hơn. Mà bây giờ có thể thành công đông kết như vậy lâu, này cùng Tê Liệt tiên sinh bản thân bị thương có chút ít quan hệ, bởi vì vừa rồi hắc vực sứ giả trí đen đặc tính khiến cho hắn hao phí quá nhiều đặc tính năng lực đi đối kháng. Lại thêm vừa rồi rõ ràng có 3 lần đến từ Tê Liệt tiên sinh thể nội kia hắc vực sứ giả sinh ra hắc mang bạo liệt, này đều cần hắn tốn hao năng lượng cực lớn đến chống cự cùng áp chế. Mắt thấy đối phương đã tạm thời không cách nào động đậy, Thẩm Tinh nhanh chóng đi vào không lúc nhích Tê Liệt tiên sinh trước mặt. Khoảng cách gần kiểm tra hạ, có thể trông thấy ra hỏa này bộ mặt y nguyên có lỗi mở khe hở, không chỉ như vậy, hắn tứ chi khớp nối vẫn có đại lượng khe hở tồn tại. Mặc dù Tê Liệt tiên sinh đã không cách nào di động, nhưng Thẩm Tinh trong cơ thể hắn còn là có thể cảm giác được một cỗ hỗn loạn, chính tại áp chế khí tức. Này khí tức tuyệt đại bộ phận đến từ hắc vực sứ giả, một nhỏ bộ phận là Tê Liệt tiên sinh mình đặc tính hình thành. Nhanh chóng đưa tay đến trong ba lô, lấy ra vừa mới điêu khắc tốt tượng gỗ, Thẩm Tinh đem tượng gỗ trực tiếp đặt tại Tê Liệt tiên sinh trên thân. Không có phản ứng. Một màn này khiến cho hắn giật nảy cả mình, rút tay về trong tượng gỗ nhìn thoáng qua, xác nhận không có lấy sai, đây chính là Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ, cả hai giống như lúc. Lần nữa hướng về thân thể hắn nhìn tới, vẫn là không có phản ứng. Bây giờ gần trong gang tấc Tê Liệt tiên sinh, thân thể hơi hơi co quắp một chút, hiển nhiên đã nhanh nếu có thể di động. Thẩm Tinh lúc này nhìn đối phương nhãn tình, dầm dầm tiêu hao ba cái thanh tiến độ tinh thần lực, từng tầng đem ánh mắt đông kết điệp ra tại Tê Liệt tiên sinh trên thân, khiến cho đối phương tại trọng thương phía dưới, thân thể lần nữa bị cực kỳ ngắn ngủi đông kết. Lãnh tĩnh, nhất định phải lãnh tĩnh, khẳng định là nơi nào bỏ sót cái gì. Thẩm Tinh không ngừng nói với mình, tựa gỗ vậy mà không có tác dụng. Giờ khắc này ngàn vạn không thể hoảng, một khi mình loạn trận ước, coi như thất bại trong gang tấc. Ta tựa gỗ không có vấn đề, mà trước mắt Tê Liệt tiên sinh cũng tương tự không có vấn đề. Không, có vấn đề, hắn có vấn đề. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh ánh mắt từ người trước mắt trên thân cấp tốc quét qua. Hắn bây giờ không còn là Tê Liệt tiên sinh, chí ít không phải hoàn chỉnh Tê Liệt tiên sinh. Trong lòng có ý nghĩ này sau, Thẩm Tinh lập tức đem trong ba lô hắc vực sứ giả tượng gỗ cũng đem ra, một cái khác tay nắm lấy Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ, hai cái tượng gỗ đồng thời hướng ra hỏa này trên thân ấn qua. Cơ hồ là đồng thời, Tê Liệt tiên sinh này cụ phảng phất bị xé nứt thân thể bỗng nhiên một cái run rẩy, bề ngoài của hắn bao quát thể nội đại lượng đến từ hắc vực sứ giả trí đen đặc tính tại thời khắc này bắt đầu hòa tan, phân biệt hóa thành hai cỗ, đối khác biệt hai cái tượng gỗ chạy đi vào. Toàn bộ màu đen kia một cỗ tiến vào hắc vực sứ giả tượng gỗ, mà không ăn khớp thân thể thì là thu nhỏ sau tiến nhập Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ. Chỉ bất quá cả hai tiến vào tượng gỗ tốc độ đều rất chậm, đây là Thẩm Tinh chưa từng có nhìn thấy qua thu nhận tốc độ, hắn thấy quả thực chậm giống như là ốc sên đang bỏ đi. Nhưng vào lúc này, Tê Liệt tiên sinh thân thể lần nữa truyền đến rung động, cánh tay trái hơi hơi bỗng lúc đích, mà giờ khắc này cánh tay trái của hắn cổ tay đã bị hút vào tượng gỗ trong, nhìn qua tựa như là một cái đoạn tay người. Thẩm Tinh lúc này chuẩn bị tiêu hao hết sau cùng ba cái thanh tiến độ, phải làm cho đối phương nhiều một chút thời gian ngưng trệ thân thể, chỉ cần Tê Liệt tiên sinh thân thể có một nửa tiến vào tượng gỗ, kia mới tính có niềm tin tuyệt đối đem đối phương thuận lợi thu nhận. Bất quá ngay tại Thẩm Tinh chuẩn bị tiêu hao tinh thần lúc, hắn phát hiện một giây sau Tê Liệt tiên sinh con ngươi đảo một vòng, rời đi ánh mắt của mình, không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn. Rất hiển nhiên ra hỏa này cũng phát hiện mánh khóe, mình không thể động đậy, hơn phân nửa cùng nhãn tình cùng Thẩm Tinh nhìn nhau có quan, cho nên hắn tại thân thể vừa mới muốn giải thoát ra một khắc, ngay lập tức tiểu rời đi ánh mắt. 3. Hoàn hảo tay phải đang ánh mắt chuyển di nháy mắt, miễn cưỡng mà cật lực đánh ra một cái búng tay. Một tầng sợ hãi màn sân khấu chống rông xuất hiện, đối Thẩm Tinh đầu chào tới. Trên thực tế hiện tại Tê Liệt tiên sinh còn không thể hoàn toàn di động, hắn chỉ là sớm khôi phục bộ phận thân thể chi giác, triệu hoán một tầng sợ hãi màn sân khấu công kích Thẩm Tinh, xem như hắn giờ khắc này đủ khả năng làm được cực hạn. Thẩm Tinh lúc này hơi hơi xoay người, ánh mắt tiến đến chỉ là rời đi ánh mắt lại không cách nào quay đầu Tê Liệt tiên sinh trước mắt, nhìn chòng chọc vào hắn. Tại kia sợ hãi màn sân khấu sắp bao trùm đến mình lúc, hắn bung ra cầm hắc vực sứ giả tượng gỗ, nhanh chóng rút ra một bả dao điêu khắc, rót vào một điểm mô nhân giá trị, này dao điêu khắc lập tức có dị biến. nhìn cũng chưa từng nhìn đỉnh đầu cháo xuống tới màn sân khấu, chỉ là đưa tay đi lên vạch một cái, có mô nhân giá trị ra chỉ giao điều khắc tại đụng phải tầng này màn sân khấu sau, rất dễ dàng tiểu bị mở ra rơi xuống. Về phần cái kia vừa mới buông tay hắc vực sứ giả tượng gỗ cũng không có rơi xuống, mà là vẫn như cũ huyền không hấp thu hắc vực sứ giả đặc tính, phản phất bị dính chặt. Cùng thời khắc đó, cùng tê liệt tiên sinh ánh mắt đông kết lần nữa nối liền, thập tinh trực tiếp đem sau cùng ba cái thanh tiến độ tinh thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tê liệt tiên sinh lại một lần toàn thân cứng ngắc. Hắn thân thể hướng tượng gỗ bên trong lúc nhích tốc độ vẫn như cũ rất nhẹ nhàng, không thấy có nửa phần gia tốc dấu hiệu, này để thẩm tinh nhịn không được cảm thấy nóng nổi. Mà hắc vực sứ giả bên kia hấp thu, không quản là tốc độ cùng hấp thu lượng chính tại dần dần tăng mạnh, nhìn qua ngược lại vấn đề không lớn. Lại đợi một lát, tê liệt tiên sinh như cũ chỉ có hơn 1/3 điểm thân thể bị hút vào tượng gỗ trong, nhưng hắn thân thể đã lần nữa bắt đầu run rẩy, không có tinh thần lực. Tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Còn lại tinh thần lực toàn bộ sử dụng hết, thẩm tinh tâm như thay đổi thật nhanh, đuổi tại tê liệt tiên sinh lại có thể búng ngón tay trước một giây. Xưa nay chưa từng có dùng một lần đem 5 điểm mô nhân giá trị rót vào giao điều khắc trong, đối tê liệt tiên sinh ngực chính giữa, đông nhiên chọc lấy đi vào. Có mô nhân giá trị gia trì, một đao kia đâm được phi thường mãnh, lưỡi đao phía trước cơ hồ toàn bộ tiến vào tê liệt tiên sinh thân thể, liên đối thẩm tinh tay cầm đao chỉ giáp đóng đều không khác mấy cắm vào kia phân liệt trong thân thể. Tê liệt tiên sinh trên mặt ưu nhã biểu tình cũng không còn thấy, ngược lại hiện hiện một vẻ thống khổ thần tình, hắn bây giờ đã có thể động đậy, muốn đưa tay đi bắt thẩm tinh, nhưng bị mô nhân giá trị công kích tăng thêm thân thể thụ thương, căn bản bất lực làm như thế. Càng nhiều thân thể bị tượng gỗ hút vào đi vào. Thẩm Tinh một bên dùng lực đè lại chuôi đao, một bên thần sắc âm lãnh mở miệng, nói cho ta bắt Diệp Thính nguyên nhân, còn có hướng đi của nàng, ta tiểu lập tức dừng tay, cũng đem tượng gỗ lấy đi. Tê liệt tiên sinh nao nao, lập tức dường như tỉnh ngộ nói ra, thì ra là thế. Nói hay không? Thẩm Tinh lần nữa đem dao điêu khắc trong rót vào 5 điểm mô nhân giá trị, khiến cho hắn đau đớn tăng lên, càng là không cách nào tránh thoát. Dưới tình huống bình thường, 1-2 điểm mô nhân giá trị liền có thể khiến cho ngông nhân giới tử này loại dị thường bị thương nặng thậm chí tử vong, bây giờ Thẩm Tinh rót vào 5 điểm, có thể nghĩ mô nhân lực lượng mạnh mẽ. Tăng thêm tê liệt tiên sinh đang bị tượng gỗ thu nhận, đồng thời tự thân bị hắc vực sứ giả đặc tính gây thương tích, mặc dù muốn tránh thoát cùng phản kích, nhưng cũng hưu tâm vô lực. Kỳ thật, ta nói hay không, ngươi cũng sẽ không phóng khai ta. Tê liệt tiên sinh miễn cưỡng lộ ra một vẻ tiêu dung, đem hết toàn lực muốn triển hiện mình sau cùng ưu nhã, không nhắm rượu trong lại thở ra một đoàn trọc khí, số mệnh, có bắt hay không nàng, đều là số mệnh. Thời gian nhanh đến, ta cũng đang tìm nàng, không chỉ là ta, bọn chúng đều đang tìm nàng. Nói đến đây lúc, hắn kia biểu tình tự tiếu phi tiếu dần dần trở nên cứng ngắc. Thẩm Tinh cúi đầu nhìn lên, phát hiện bây giờ hắn đã có 1/2 thân thể bị hút vào tượng gỗ trong. Hơi sững sờ, Thẩm Tinh chậm rãi bung ra một mực án lấy tượng gỗ tay, quay đầu nhìn thoáng qua một bên khác kia chính tại hấp thu hắc vực sứ giả đặc tính tượng gỗ. Bây giờ kia chút trí đen đặc tính đã dần dần bắt đầu trở thành nhạt, thuyết minh nhanh hấp thu xong. Mà này bên tê liệt tiên sinh phân liệt thân thể thì là rốt cục bắt đầu tăng thêm tốc độ, liên tục không ngừng hướng tượng gỗ trong dũng mãnh lao tới. Rất hiển nhiên này hấp thu gia tốc là bởi vì hấp thu hơn phân nửa nguyên nhân tạo thành, xem ra không còn có trở ngại gì. Thẩm Tinh đứng ở một bên, nhìn chằm chằm một màn này, trong đầu suy nghĩ tê liệt tiên sinh sau cùng lời nói, không lúc đích. Số mệnh. Thời gian nhanh đến rồi. Bọn chúng đều đang tìm nàng. Sau một lát, hắn này mới hồi phục tinh thần lại yên lặng nói một câu, vậy mà toàn bộ thu nhận. Nửa đêm lại thêm, cầu đề cử ạ. Chương 346. Đặc tính năng lượng chương 346. Đặc tính năng lượng nguyên bản Thẩm Tinh ban sơ kế hoạch là, lợi dụng hai vị chủng bà ngăn cản tê liệt tiên sinh một đoạn thời gian, vì chính mình điêu khắc tượng gỗ chiếm được thời gian. Mà hắc vực sứ giả xuất hiện thì là hắn dự bị quân cờ, một khi chủng bà không cách nào chống cự, thì đem hắc vực sứ giả từ hắc vực không gian trong dẫn ra, cùng tê liệt tiên sinh đối giang, mình cũng có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Mặc dù tê liệt tiên sinh tại cố vấn trong miệng được xưng đại khủng bố dị thường, nhưng có một vị đẳng cấp cao chủng bà, một vị á siêu đẳng chủng bà, còn có một vị không phải siêu đẳng hắc vực sứ giả, Thẩm Tinh không tin bọn chúng còn không đối phó được tê liệt tiên sinh. Sự thật chứng minh, mặc dù mình dự đoán có nhất định sai lầm, nhưng đại khái phương hướng cũng không có lệch khỏi. Duy nhất không ngờ tới chính là mình tinh thần lực đều sử dụng hết, tê liệt tiên sinh lại còn không có bị tượng gỗ hấp thu đi bảo, mà còn có lực lượng phản kích. May mắn Thẩm Tinh còn có lưu hậu chiêu, dùng mô nhân giá trị cái này trước mắt đến nói công kích mạnh nhất thủ đoạn, rốt cục vì tượng gỗ hoàn toàn hấp thu tê liệt tiên sinh thắng được thời gian. Đồng thời rất may mắn, không quản là mà bà, lão La Lệ vẫn là hắc vực sứ giả đều bị tượng gỗ hấp thu, mặc dù lão La Lệ đặc tính từng bị xé nước tiên sinh hút đi một bộ phận, mà hắc vực sứ giả thì càng là không có thực thể, chỉ có thể hấp thụ trí đen đặc tính. Nhưng nhìn hiện tại bộ dáng, tê liệt tiên sinh hấp thu ngược lại tương đối hoàn chỉnh. Chỉ là Thẩm Tinh đứng ở một bên, nắm trong tay lấy dao điều khắc cảnh giới, thẳng đến tê liệt tiên sinh sau cùng một bộ phân thân thể bị tượng gỗ hoàn toàn hấp thu đi vào. Bất quá rất nhanh hắc vực sứ giả đặc tính trước một bước hấp thu xong, Thẩm Tinh đem nên tượng gỗ bỏ vào ba lô, sau đó bắt lấy tê liệt tiên sinh tượng gỗ. Nhưng hắn cũng không có đem cái này tượng gỗ bỏ vào trong ba lô, mà là cầm ở trong tay xem tường tận. Lúc đầu nhìn lại, này tượng gỗ cảm giác cùng mình cái khác tác phẩm cũng không hề khác gì nhau, nhưng nhìn kỹ sau, Thẩm Tinh nhận ẩn cảm nhận được một tia bất an. Mặc dù bây giờ tê liệt tiên sinh bị mình thu vào tượng gỗ, nhưng hắn có thể cảm giác được một cỗ quỷ dị ba động từ tượng gỗ trong kéo dài phát ra, loại ba động này trước kia chưa từng thấy, liền tượng gỗ đều không thể hoàn toàn khóa kín. Thẩm Tinh có loại cảm giác, nếu như mình không khai thác cái gì biện pháp, khả năng này tê liệt tiên sinh tại một cái nào đó thời khắc sẽ từ này tượng gỗ trong nghĩ hết biện pháp chạy đến, dù là chỉ chạy đến bộ phận thân thể. Mà lại, Vương Chi có thứ hoạch tâm vũ khí, Hắc vực sứ giả cũng có thứ hạch tâm vũ khí, nhưng hắn cũng không có trông thấy Tê Liệt tiên sinh thứ hạch tâm vũ khí. Cũng không phải nói siêu đẳng cấp trở lên dị thường nhất định tiểu có vũ khí, chỉ là có cái này tỷ lệ nên tương đối lớn mà thôi. Hơi suy nghĩ một chút, hắn không có đem Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ bỏ vào ba lô, chỉ sợ ra hỏa này cùng cái khác tượng gỗ áp sát quá gần sau, sẽ phát sinh một ít mình không thể nào đoán trước đến sự. Nghĩ nghĩ, hắn mở ra hắc vực gần tàng không gian, đem Tê Liệt tiên sinh bỏ vào, mà lại tiểu đặt ở mình kia toàn thân màu đen bản tôn tượng gỗ bên cạnh. Lập tức lại quan sát Tê Liệt tiên sinh tượng gỗ một lát, cẩn thận cảm ứng một chút vừa rồi quỷ dị ba động, phát hiện đã không có. Xem ra chính mình tượng gỗ đích xác có chấn nhiếp dị thường tác dụng. Ánh mắt nhìn hướng hắc vực trong chỗ xa hơn, bây giờ nhìn chăm chú lên phiến khu vực này, Thẩm Tinh đã không còn khủng hoảng cảm giác, kia bị người âm thầm nhìn chằm chằm lo lắng cũng không còn tồn tại. Thậm chí hắn tại cân nhắc, có thể hay không ngày nào hảo hảo tiến vào hắc vực trong đi xem một chút, nhìn nhìn trong cái không gian này đến cùng có cái gì. Quan bế hắc vực sau, Thẩm Tinh trong phòng đi tới một vòng, kiểm tra phải chăng còn có cái gì trọng yếu vết tích là mình sơ sót, sau đó đem có thể sẽ cho những người khác mang đến sợ hãi cảm xúc, thì như bồn tắm lớn trong trước đó đến ăn hớt bà một chút dịch nhẫn cho thanh trừ. Chỉ là bây giờ này lạc gia phòng đã hỗn loạn tương mừng. Vừa rồi hắc vực sứ giả cùng Tê Liệt tiên sinh trong phòng khách chém giết có thể xưng cho đến trước mắt tối cường năng lượng hỗn chiến, mặc dù hai người chiến đấu thuộc về muộn tao hình, khắc chế rất nhiều, nhưng vẫn như cũ dẫn đến trong phòng khách đồ vật không có một dạng hoàn hảo. Ghế sofa đoạn thành hai đoạn, bị đẩy lên góc tường vị trí, bàn trà đã vỡ nát, phía trên tấm kính nát một chỗ, TV màn hình vỡ vụn, trong đó một nửa đến rơi xuống, bị một nửa khắc treo, ở trên tường qua lại lăn lư. Về phần bình hoa, vật trang trí, cái bàn những vật này, cơ bản không một hoàn hảo. Tiêu cả mặt đất cũng khắp nơi là mấp mô, trên trần nhà đèn treo chỉ có thể nhìn thấy một cái chùi lủi tạo hình. Còn lại vật phẩm trang sức cùng bóng đèn không thấy bóng dáng, mà trên đất tán lạc mảnh vụn thủy tinh trong thì khắp nơi là dấu vết của bọn nó. Không chỉ có là phòng khách, thông hướng phòng ngủ cùng phòng vệ sinh hành lang bên trên, khắp nơi đều là từng cái hố cạn, lối đi nhỏ vách tường cùng trên trần nhà hiện đầy một đoàn đoàn màu đen, đã không cách nào thanh trừ. Mà phòng vệ sinh làm phát sinh xung đột chỗ đầu tiên, bên trong tấm gương vỡ vụn, bồn tắm rách dưới, gạch men sứ chốc ra, vòi nước tựa hồ cũng đã hư mất, chính tại một viên tích thủy. Nhìn xem đây hết thảy, Thẩm Tinh hơi có chút xấu hổ, lúc đầu nghĩ đến mượn này lạc ra địa phương, đem Tê Liệt tiên sinh dẫn tới thực hành kế hoạch của mình, một cái tượng gỗ tiểu xong việc, làm sao biết sẽ làm được kinh tâm như vậy độc phách. Cái này đồ trong nhà, trừ hai gian phòng ngủ cùng phòng bếp bên ngoài, cơ bản toàn phế đi. Cũng may bảo vệ phòng bếp cùng phòng ngủ. Thẩm Tinh lẩm bẩm, lấy điện thoại di động ra cho vừa mới trước khi rời đi lưu lại số điện thoại Lạc phụ đánh qua. Bây giờ Lạc phụ, Lạc mẫu tại y viện đã đem Lạc Đình Nguyệt an bài tốt, thân thể hai người đều rất hư, cho nên đồng thời cũng làm nằm viện thủ tục, một nhà ba người chỉnh tề nằm ở trên giường. Ba tấm giường xếp thành một hàng, vừa vặn chiếm một cái phòng bệnh. Tiếp vào Thẩm Tinh gọi điện thoại tới sau, đang đánh một chút Lạc phụ trong giọng nói lộ ra chờ mong, "Thẩm tiên sinh, thế nào?" Thẩm Tinh nói, "Ách, sự tình rất thuận lợi, đã làm xong." "Vậy ta trong nhà còn có kia chút vật bẩn thỉu sao?" Lạc phụ vội hỏi. "Vật bẩn thỉu ngược lại là không có, chính là trong nhà bây giờ bị làm rất bẩn, rất loạn." Thẩm Tinh nói. "Không có tiểu tốt, không có tiểu tốt." Lạc phụ hưng phấn gật đầu, "Trong nhà ô uế có thể quét dọn, không quan hệ, không quan hệ." Một đôi lời cũng nói không rõ ràng, "Chờ các ngươi về nhà nhìn rồi nói sau." Thẩm Tinh nói. Lạc phụ cũng không nghĩ đến kia a nhiều, luôn miệng nói, cảm ơn ngươi, ta đại biểu chúng ta cả nhà cảm ơn ngươi. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh đem trong phòng còn có thể sáng tắt đèn, sau đó đem có thể thu thập cùng thanh lý địa phương đơn giản dọn dẹp một lần, sau đó ra phòng khách, dùng sức đem này phiến đồng dạng đã lõm cửa đóng lại, còn đẩy một chút, chỉ sợ không có đóng lên. Bất quá chỉ là đẩy lần này sau hắn cũng không dám lại cử động, bởi vì hắn có loại cảm giác, lại cử động một chút này cửa có thể sẽ toàn bộ từ trên khung cửa rụng xuống. Mang theo thu nhận mấy cái dị thường thỏa mãn, cùng Lạc gia người cả nhà chân thành chúc phúc, Thẩm Tinh hài lòng ly khai, trở lại tiểu điểm, sau đó mua thứ hai trời xế chiều vé máy bay. Hắn chuẩn bị sáng ngày thứ hai vẫn là đi bệnh viện nhìn một chút Lạc Đình Nguyệt cực kỳ gia nhân, bất kể như thế nào, cô nương này cũng coi như cùng Diệp Thính có chút duyên phận. Tại Thẩm Tinh ly khai Lạc gia không lâu, này hỗn loạn tương bừng nhà trong phòng khách, kia đoạn thành hai đoạn trước sofa, một con to lớn chuột xuất hiện. Con chuột này toàn thân màu xám, râu ria đã nhọn vừa cứng, phảng phất kim châm mở dạng, thân thể tròn vo to béo, nhưng không chút nào ảnh hưởng hành động của nó. Nó ra rất đột nhiên, tựa hồ là từ phòng bếp hoặc là phòng vệ sinh phương hướng tới, vô thanh vô tức, không có đến địa phương khác đi, mà là xuất hiện sau lập tức bỏ đến kết thúc nước trước sofa. Nô ra cái mũi ngửi ngửi, con chuột này nhanh chóng bỏ vào bên trái đứt gãy ghế sofa phía dưới. Bởi vì nơi này là không thường bị nhìn thấy địa phương, dưới ghế salon mặt đất phi thường bẩn, có thể nhìn thấy một ít giấy gói kẹo, các đoàn còn có cây tăm các loại vật phẩm. Chuột trực tiếp hướng trong đó một cái nhìn tựa hồ là cái gì hoa quả hạch tròn trịa đông tây bỏ đi, tại nó tới gần sau, hé miệng đối kia viên hạch cắn một cái hạ. Nhưng ở nó há mồm một khắc, này viên hạch đột nhiên hướng bên trong nhấp nhô vài vòng, chuột lúc này một thân lông tóc nổ, lên tiếng lộ ra bén nhọn răng theo sát lấy nào tới. Kia viên hạch lần nữa nhấp nhô, mà lại mặt ngoài vậy mà bắt đầu nhúc đích, một đạo cực kỳ quỷ dị cùng lanh lảnh thanh âm phát ra. Ngươi là ai? Ngươi sao có thể phát hiện ta? Này màu xám chuột hiển nhiên không biết nói chuyện, chỉ là nhe răng niết miệng, đột nhiên đánh ra trước, đồng thời há mồm tán loạn. Viên hạch nhấp nhô hiển nhiên rất phí sức, mặc dù tại hết sức tránh né, nhưng chỗ nào có thể nhanh hơn chuột tốc độ, rất nhanh liền bị cắn một cái trong, hét thảm một tiếng. Thanh âm này mặc dù rất lanh lảnh, nhưng nếu như Thẩm Tinh ở đây, ngay lập tức sẽ nghe được đây là thuộc về Tê Liệt tiên sinh. Ngươi có thể ngăn chặn ta tân sinh, ngươi không phải phổ thông. Ngươi muốn? Hạch tâm. Phía sau Đức Quãng rốt cuộc nghe không rõ ràng, bởi vì lúc này chuột đầu ngửa mặt lên, đem này quả viên hạch trực tiếp một ngụm ngạnh sinh sinh nuốt vào, căn bản không có cắn nát. Lập tức nó vừa đong vừa đưa hướng ghế sofa bên ngoài bỏ đi, rất nhanh không thấy bóng dáng. Tê liệt tiên sinh, cường đại nhất bảo mệnh kỹ năng, tân sinh. Nguyên bản tại phát hiện mình không cách nào từ tượng gỗ trong tránh thoát sau, hắn âm thầm tê liệt ra mình cực ít đặc tính, hoàn toàn không có một tia đặc tính ba động tiềm ẩn tại ghế sofa phía dưới, cũng ngưng kết ra một điểm nhỏ hư nhược thực chất, chuẩn bị qua đi lại đông sơn tái khởi. Tân sinh là cùng bản thể không có quan hệ một loại sinh trưởng trạng thái, dù cho bản thể đã tử vong, nhưng nếu như kịp thời tê liệt đặc tính ra, nên bộ phận đặc tính đều sẽ độc lập sinh trưởng. Mặc dù cái này tân sinh quá trình dài đằng đẵng, nhưng chỉ cần có thể bảo mệnh, đây đã là lập tức lựa chọn duy nhất. Chỉ là làm sao biết tê liệt ra đặc tính vụn trộm ẩn tàng sau, đang cố gắng phân hóa thân thể của mình tê liệt tiên sinh, lại bị cái này cổ quái chuột cho tìm tới, mà lại nhìn bộ dáng đối phương rõ ràng chính là có chuẩn bị mà đến. Tại cuối cùng bị nuốt vào đi một khắc, hắn rốt cục ý thức được cái nào đó đã cũng không còn cách nào nói ra được đoán. Thẩm Tinh đối đây hết thảy hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế hắn cũng không có khả năng biết tê liệt tiên sinh cường đại nhất đặc tính chính là bảo mệnh, nói một cách khác, tân sinh sau tê liệt tiên sinh chỉ là bảo lưu lại nguyên thân ký ức, nhưng đã là một bộ hoàn toàn mới, cùng nguyên thân không liên quan gì thường. Đương nhiên, nếu như nguyên thân không chết, tân sinh có thể cùng nó tiến hành cự ly xa tư tưởng câu thông, thậm chí là định vị, cũng tại mình trưởng thành về sau, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nguyên thân vị trí, giết chết kia tạo thành cái này hậu quả người. Thẩm Tinh không biết thời khắc này tê liệt tiên sinh mới thật sự là không có. Chẳng qua nếu như hắn nhìn thấy con kia chuột, có lẽ liền sẽ lập tức nhớ tới cái gì. Trở lại tiểu điểm sau, hắn tạm thời không có đi động kia chút tượng gỗ, mà là tắm rửa một cái, đổi thân thư thích ý phục sau, nằm ở trên giường. Cầm qua lão la lị tượng gỗ, tĩnh tĩnh nhìn chăm chú. Bây giờ Thẩm Tinh một điểm tinh thần lực đều không có còn lại, này để hắn ẩn ẩn có loại khủng hoảng cảm giác bất an, dù sao tinh thần lực có thể thôi động như là ánh mắt đông kết, đứng im ẩn thân chờ bảo mệnh kỹ năng. Bây giờ không có ỷ bảo, không có khả năng không hoảng hốt. Đưa mắt nhìn lão la lị tượng gỗ một lát, Thẩm Tinh lại đổi một cái mập bà tượng gỗ, sau đó là hắc vực sứ giả tượng gỗ. Cuối cùng cảm giác vẫn là hắc vực sứ giả tượng gỗ khôi phục tinh thần lực phải nhanh một chút. Về phần tê liệt tiên sinh tượng gỗ, hắn tạm thời không muốn lấy ra, tự để tên kia cùng mình xoáy bức bản tôn tượng gỗ tính tính đất nhiều chơi một lúc thời gian. Tại mình kia khí khai anh hùng hừng hực ánh mắt xuống cảm nhận hàn phong lạnh thấu xương, run lẩy bẩy đi. Bỏ ra không sai biệt lắm nhanh 2 giờ, tinh thần kháng thể chướng 4 cái thanh tiến độ, Thẩm Tinh lúc này khởi động nhân quả ngăn cách. Không quản tê liệt tiên sinh tại ai dưới chướng, cũng không quản hắn cùng nào biết dị thường giao hảo, tại ý thức đến tê liệt tiên sinh bỗng nhiên mất đi tin tức sau, bọn chúng đều chưa từng có nhiều ý nghĩ. Dù sao tê liệt tiên sinh có một hạng vẫn giấu kín mà không có triển lộ bản sự, đó chính là không có việc gì mình đem mình tê liệt sau, phân tán giấu đi cảm ngộ tử vong mị lực. Dừng một chút, hắn lần nữa tiêu hao một cái thanh tiến độ tinh thần lực, tiếp tục nói ra, cho dù có dị thường sẽ sinh ra hoài nghi suy nghĩ, nhưng cân nhắc đến tê liệt tiên sinh làm vô tự dị thường, cái này cũng liền không có cái gì tốt lo lắng. Dù sao thường xuyên lấy tê liệt làm mục đích tê liệt tiên sinh, hắn đặc tính chính là vô tự, một loại không cách nào làm cho người đoán được cùng hoài nghi đặc tính. Đi. Liên tiếp dùng hai đạo nhân quả ngăn cách cho mình làm tốt phòng bị, bây giờ Thẩm Tinh mới rốt cục xem như có chút yên tâm. Hắn hiện tại chỉ lo lắng những này dị thường là báo đoạn, xong một cái trùng bà, rước lấy một đống trùng bà, xong một cái thanh yêu, lại rước lấy tê liệt tiên sinh. Nếu là giải quyết tê liệt tiên sinh sau, lại rước lấy một cái càng lớn, Thẩm Tinh liền nên cân nhắc đem mình trực tiếp phong tiến tượng gỗ trong được. Cẩn thận suy nghĩ một lát, hắn lại tiêu tốn cái thứ ba vừa mới tích lũy thanh tiến độ, đem giải quyết hắc vực sứ giả cái này sự cũng tiến hành một lần nhân quả ngăn cách có thể nói cầu sinh dục tràn đầy. Đối hắc vực sứ giả nhân quả ngăn cách rất trực tiếp, bởi vì có thể toàn bộ giao cho tê liệt tiên sinh, đại ý là hắc vực sứ giả từ hắc vực không gian trong ra thấu gió lúc, đúng lúc gặp tê liệt tiên sinh tại đùa giỡn hai cái muội tử, một cái muội tử là béo cô nàng, một cái muội tử được sớm ra trứng, hắc vực sứ giả kinh động như gặp thiên nhân, nhịn không được tiến lên lý luận, sau đó hắn tựu rách ra. Như vậy một trận nhân quả ngăn cách các loại logic quỷ biện, Thẩm Tinh vừa mới tích lũy tinh thần lực lại chỉ còn lại có một cái thanh tiến độ. Hắn cảm giác không quá yên tâm, nhìn một hồi hắc vực sứ giả tượng gỗ, chuẩn bị khôi phục thêm một ít tinh thần lực, nào biết trực tiếp ngủ thiếp đi. Ngủ một giấc đến sáng ngày thứ 20 điểm, mà lại tại trong lúc này ngủ rất say. Sau khi rời giường, cảm giác cả người thần thanh khí sảng, lấy ra chấn động thức trừ dị súng ngắn trong phòng luyện một hồi nhắm chuẩn động tác, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ nơi xa, đem trong tầm mắt cùng một chút. Nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh chợt phát hiện mình dưới mí mắt vậy mà lại tăng thêm một cái thanh tiến độ. Trong này nguyên bản tiểu có 3 cái rơi trong suốt thanh tiến độ, một cái là cường độ thân thể, một cái là tinh thần kháng thể, cái thứ 3 là mô nhân giá trị, mà này cái thứ 4, thanh tiến độ trên văn tự lại là đặc tính năng lượng. Không chỉ như vậy, thời khắc này đặc tính năng lượng trị số cũng không phải là linh, mà là biểu hiện ra một. Ngay tại Thẩm Tinh vừa mới quan sát được giờ khắc này, này đặc tính năng lượng giá trị bỗng nhiên nhảy một cái, trị số biến thành 2. Lại còn tại trướng. Thẩm Tinh lập tức ý thức được cái gì, lấy điện thoại ra, cho ở xa Hạ Sơn thành phố tượng gỗ trong tiệm nam nhân viên cửa hàng Quách Lượng Lượng đánh qua. Điện thoại kết nối sau, bên kia Quách Lượng Lượng có chút ân cần thanh âm truyền đến, "Thẩm ca." Kỳ thật ban đầu Quách Lượng Lượng bọn người gọi là Thẩm Tinh lão bản, nhưng Thẩm Tinh không thích xưng hô thế này, cho nên bọn hắn chậm rãi đều đổi giọng gọi Thẩm ca. Thẩm Tinh không có nói cái khác, mà là trực tiếp hỏi, ta gửi qua bưu điện trở về ta kia 2 cái tượng gỗ, hiện tại cái gì tình huống? Ngươi nói ngươi điêu khắc mình kia 2 cái tượng gỗ sao? Quách Lượng Lượng lập tức tranh công tựa như nói ra, đã bán một cái, vừa mới bán. Có hay không lưu lại khách nhân phương thức liên lạc? Thẩm Tinh trước đó nói cho bọn hắn, nếu có người mua đi này tượng gỗ, phải nghĩ biện pháp lưu lại khách nhân điện thoại cùng đệ tử, lý do chính là dễ dàng cho sau này thăm đáp lễ. Quách Lượng Lượng nói, lưu lại, là một nữ tử mua đi, nhìn qua tựa hồ tinh thần không tốt lắm, ta chỗ này có nàng điện thoại liên lạc. Chương 347, một đợt lớn thu hoạch. Chương 347, một đợt lớn thu hoạch. Thẩm Tinh bản tôn tượng gỗ, tại làm hấp thu sợ hãi môi giới vật về sau, đã có được hấp thu nhân loại cùng dị thường sợ hãi năng lực. Lúc trước hắn cũng không dám khẳng định này loại môi giới vật là chỉ có một cái, vẫn là đồng loại hình vô số cái. Nếu như chỉ có một cái, cũng chính là chỉ có chính mình một cái bản tôn tượng gỗ có thể hấp thu sợ hãi, cái khác cho dù giống như đúc tượng gỗ đều không được. Nhưng về sau vì nghiệm chứng suy đoán của mình có chính xác không, Thẩm Tinh nói cho nhân viên cửa hàng nếu có người đến mua, trước hết đem kia cái có khả năng không phải duy nhất môi giới vật bản tôn tượng gỗ bán đi. Hắn muốn quan chắc này dạng mình liệu có thể hấp thu đến sợ hãi chuyển hóa tới đặc tính năng lượng. Mà vừa rồi nhân viên cửa hàng Quách Lượng Lượng bán đi tượng gỗ chính là. Bây giờ xem ra, Thẩm Tinh phỏng đoán là chính xác, môi giới vật cũng không phải là duy nhất, có thể là cùng mình xa điêu hệ thống hoặc là tượng gỗ kỹ nghệ có quan hệ, chỉ cần là tự mình chế tác ra bản tôn tượng gỗ, đều có thể đạt tới hấp thu sợ hãi mục đích. Cùng Quách Lượng Lượng trò chuyện này đoạn thời gian, hắn khỏe mắt phía dưới đặc tính năng lượng giá trị đã tăng tới 5 điểm, mà lại nhìn này bộ dáng, sau này sẽ còn một mực dâng đi lên. Đem một cái khác ta tượng gỗ cũng bán đi. Thẩm Tinh đối Quách Lượng Lượng phân phó. Hiện tại nếu biết kết quả, hắn liền không có tất yếu lại đem cái này tượng gỗ lưu lại, dù sao chỉ cần là mình bản tôn tượng gỗ, đều có thể hấp thu sợ hãi là được. Được rồi. Quách Lượng Lượng trọng trọng gật đầu, tiếp lấy đem vị kia khách hàng số điện thoại nói cho Thẩm Tinh. Thẩm Tinh cầm lấy tiểu điểm phòng trên bàn cung cấp viết ký tên ghi lại sau, cúp điện thoại, sau đó đem giấy bút để ở một bên, đem này một lần thu hoạch, kia chút hấp thu dị thường tượng gỗ từng cái lấy ra, chứ còn tại hắc vực cẩn tàng không gian trong tê liệt tiên sinh. Thanh yêu, trùng bà vê mà bà, trùng bà sáu lao la lị, hắc vực sứ giả. Nhìn xem những này hình dạng khác nhau, thân thể không đồng nhất tượng gỗ, Thẩm Tinh tạm thời không có hấp thu, mà là đưa điện thoại di động trong trước đó biên tập qua mà lại đặt ở ẩn tàng không gian trong bản văn điện tử mở ra, trong này ghi chép cặn kẽ hắn trước mắt thân thể thuộc tính. Nhìn một lát sau, hắn cầm lên thanh yêu tượng gỗ, tự đủ, thông qua ngươi, ta hiện tại biết có rất nhiều kinh khủng dị thường đều tại tìm Diệp Thính, mà lại Diệp Thính xác định vững chắc không có chết. Trước đó liên quan tới nàng tử vong thu hình lại, đều là giả, hoặc là nàng cố ý lưu cho bọn chúng. Dứt lời, khởi động hấp thu chỉ lệnh, trong tay thanh yêu tượng gỗ nhẹ nhàng chấn động. Lục thể cường độ lần nữa bắt đầu gia tăng, hiện tại bởi vì có đặc tính quy tập cùng chuyển hóa hiệu quả thống nhất, lục thể tăng cường chuyển thành một loại tương đối bí mật trạng thái, thân thể đã không cảm giác được ban đầu loại kia rõ ràng biến hóa. Nay loại cường độ thân thể tăng cường, cần tại sử dụng ra lúc mới có thể rõ ràng cảm nhận được. Không bao lâu, thanh yêu cung cấp tiềm kỹ năng xuất hiện. Tiềm kỹ năng, ý niệm chuyển thân phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, thông qua tiếp xúc mẫu người hoặc là tiếp xúc người đó vật phẩm tư nhân, khiến cho mình ý niệm khóa chặt người đó, dù cho cách nhau siêu viễn cự ly, cũng có thể kịp thời biết được người đó tin tức, bao quát nhưng không giới hạn trong ăn uống ngủ nghỉ ngủ. Đương truyền thân vượt qua 60 ngày, hoặc là ý niệm nồng độ đạt tới mục tiêu tinh thần quắc giá trị lúc, sẽ đối mục tiêu tạo thành không thể nghịch chuyển tinh thần tổn thương, nghiêm trọng người khả năng đạt tới não tử vong. Tiêu hao, kỹ năng này xem mục tiêu tinh thần chống cự cường độ tiêu hao không đợi lượng tinh thần lực tác dụng phụ, nếu như mục tiêu tinh thần lực quá mạnh, hoặc là mỗi một khu gian tinh thần quắc giá trị quá cao, có khả năng phản phệ tốc chủ, tạo thành tình trạng tính tinh thần thất thường. Tiềm kỹ năng, vật cứng dung hợp phương thức, kỹ năng chủ động hiệu quả, có thể khiến cho tốc chủ tùy tiện thông qua cứng lại vật chất, tỉ như thân thể xuyên tường, tay không xuyên qua mặt bản các loại, nếu đụng phải cùng tốc chủ giống nhau thân thể hoặc là loại người thể, còn có thể trực tiếp dung nhập trong đó, kéo dài 10 giây đến mấy phút không giống nhau. Lúc này tốc chủ cái nào đó bộ vị sẽ xuất hiện công năng tính kéo dài giảm xuống, mà lại cũng là yếu ớt nhất bộ vị, cần cẩn thận một chút. Tiêu hao, kỹ năng này xem cùng vật cứng dung hợp thời gian, cùng vật cứng cường độ tiêu hao không đợi lượng tinh thần lực tác dụng phụ, chú ý thân thể vị trí nào đó công năng tính giảm xuống, có lẽ tốc chủ có thể ăn một loại lam sắc nhỏ dược hoàn, khôi phục bền bỉ động lực. Nhìn xem thanh yêu cái thứ hai kỹ năng vật cứng dung hợp, Thẩm Tinh không biết là khóc vẫn là cười, hắn không tự chủ được liền nghĩ tới mình kéo ra thanh yêu đại quần cục lúc nhìn thấy một màn. Thì ra là thế. Tên kia tại trong tường biến thành phù điêu tạo hình lúc, nguyên lai kia cái bộ vị là nhất giòn thịt, sớm biết ta cũng không cần tiêu hao tinh thần lực tóm nó, trực tiếp nhắm ngay nó chỗ kia chính là một quyền, không đem nó đại quần cục đánh xuyên qua, ta thậm chí viết ngược lại. Thẩm Tinh nhìn về phía kia lam sắc nhỏ dược hoàn mấy chữ, bề ngoài đơn thuần nội tâm càng là đơn thuần vô cùng hắn, ban đầu không biết kia đại biểu cái gì. Chờ lấy điện thoại di động ra hỏi độ nương sau, lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Xem ra, này hạng tiềm kỹ năng tác dụng phụ có thể thông qua lam sắc nhỏ dược hoàn đến hóa giải. Thẩm Tinh âm thầm phỏng đoán, bất quá ta cũng không nhất định phải ăn vào nó, bởi vì thông qua đặc tính quy tập sau, tác dụng phụ sẽ nhỏ rất nhiều, cho đến hoàn toàn bị coi nhẹ. Cho nên ta vẫn là ta, chân nam nhân, sừng sững không ngã, dương cương thân thể. Có quyết định, hắn lập tức lựa chọn hạng thứ 2 tiềm kỹ năng vật cứng dung hợp. Về phần kia hạng thứ nhất ý niệm chuyển thân, Thẩm Tinh không tiếp tục cân nhắc, dù sao mình vẫn là có nhất định tỷ lệ sẽ tinh thần thất thường. Phong hiểm quá lớn, đối với cầu sinh dục tràn đầy lại có cưỡng bách chứng hắn đến nói, đây là tuyệt đối không thể chịu được. Bây giờ cường độ thân thể đạt đến lục thể 276 tiềm kỹ năng vật cứng dung hợp tiến hành đặc tính quy tập. Lập tức Thẩm Tinh đem trùng bà B, cũng chính là mập bà tượng gỗ cầm lấy, không do dự lập tức tiến hành hấp thu. Cùng trước đó hấp thu cái khác trùng bà lúc đồng dạng, trùng bà hệ liệt là không có tiềm kỹ năng cung cấp, nhưng có thể cho Thẩm Tinh mang đến mấy lần quá nhạc. Nội thị trong đầu văn tự trùng bà B dị thường không có tiềm kỹ năng có thể cung cấp hấp thu. Mở ra cùng trùng tính dị thường đặc tính hấp thu gấp 6 lần tăng mạnh hiệu quả. đối với chủng bà này loại mấy lần tăng mạnh hấp thu hiệu quả, Thẩm Tinh Phi thường yêu thích, dần dần thân thể một trận cảm giác thỏa mãn truyền đến, mặc dù bây giờ đã không cảm giác được quá lớn cường độ biến hóa, nhưng thể lực lên cao, lực lượng kéo lên, thân thể tràn đầy cảm như cũ vô cùng rõ ràng. Không bao lâu, cường hóa thân thể trình độ đi tới lục thể tháng 3 năm 48 mới dừng lại. Cảm thụ được lực lượng của thân thể bành trướng, Thẩm Tinh ngồi ngay ngắn, phóng xuống mập bà tượng gỗ, đem lão La Lệ tượng gỗ cầm lên, lần nữa khởi động hấp thu mệnh lệnh. Chủng bà 6 dị thường không có tiềm kỹ năng có thể cung cấp hấp thu. Mở ra cùng chủng tính dị thường đặc tính hấp thu gấp 7 tăng mạnh hiệu quả. Nay một lần xung kích có chút mãnh liệt, mặc dù đặc tính chuyển hóa một mực tại khởi ổn định tác dụng, nhưng Thẩm Tinh y nguyên cảm giác được thân thể của mình có loại ngăn không được nhảy vọt cảm giác. Phản phất thể nội có một cái lực lượng cảm giác bạo dạn tiểu nhân, kích động, muốn xông phá này hạn chế mình lồng giam. Một hồi lâu, này loại cảm giác khác thường mới rốt cục dừng lại. Thẩm Tinh cúi đầu nhìn lại, phát hiện tứ chi của mình đặc biệt là cánh tay bộ vị, vậy mà hết sức rõ ràng bị lớn, này loại thu không phải là bởi vì bắp thịt nguyên nhân, mà là tính cả cốt cách đều một chỗ lớn một vòng, rất là kỳ dị. Bất quá mắt thường có thể thấy, này thu to một vòng rất nhanh lại khôi phục bình thường, nhìn qua không có gì thay đổi. Lại xem xét cường hóa thân thể trình độ, lục thể 472. Thẩm Tinh hai mắt đăm đăm, kinh ngạc nhìn chằm chằm trị số này. Nói thật, ban đầu ở thành công tấn cấp lục thể về sau, hắn liền phát hiện một vấn đề, này lục thể gia tăng trình độ so phàm thể muốn chậm rất nhiều. Chiếu ban đầu tốc độ, căn bản không biết giai đoạn này muốn tới ngày tháng năm nào mới có thể tấn cấp. Mà sự thật cũng chứng minh, lục thể tăng trưởng xác thực rất chậm chạp, tại Thẩm Tinh không ngừng hấp thu dị thường sau, có đôi khi cũng chỉ là lấy 10 con số trình độ đang gia tăng. Đương nhiên, hắn cũng không biết tại chủng bà 4 về sau, còn có chủng bà V cùng chủng bà 6 này loại vui mừng ngoài ý muốn. Dựa theo ban đầu phàm thể tại 1000 về sau tiểu phá kén thành bướm có thể phỏng đoán biết được, lục thể tấn cấp hẳn là cũng tại 1000 ngưỡng cửa này lên. Lại thêm bây giờ mình có sợ hãi thu thập khí, bản tôn tượng gỗ, Thẩm Tinh cảm giác phía trước mình một mảnh quan minh. Chỉ cần sau này nhiều điều khắc một ít mình tượng gỗ ra ngoài bán, kia đặc tính năng lượng thu thập là thỏa thỏa một mực dâng lên a, bất quá hắn chuẩn bị chờ một lúc trước biết rõ ràng kia mua đi mình cái thứ nhất tượng gỗ khách hàng, đến cùng đụng phải phiền phức gì, để tương lai có thể có nhắm vào tính lựa chọn tiềm ẩn khách hàng tiến hành tiêu thụ, đem thu thập sợ hãi loại sự tình này làm được cực hạn. Vung xuống lao La Lệ tượng gỗ, Thẩm Tinh ánh mắt nhìn hướng cầm trong tay đao bổ tuổi hắc vực sứ giả. Hắn ánh mắt định tại kia mang tuổi trên đao, tâm lý ám đạo đáng tiếc, này đem thứ hạch tâm vũ khí cứ như vậy bị ở tê liệt tiên sinh trên tay, nếu như vận khí cho dù tốt điểm, đem này đao bổ tuổi cũng cùng kia màu đen đao nhọn đồng dạng, tất cả đều thu, nói không chừng sẽ còn mang đến một loại nào đó chỗ tốt. Nhẹ nhàng đem hắc vực sứ giả tượng gỗ cầm lên, nắm trong tay. Siêu đẳng, gia hỏa này thế nhưng là một con siêu đẳng dị thường. Thẩm Tinh tâm lý mặc niệm một câu, lập tức khởi động hấp thu mệnh lệnh. Ra ngoài ý định, không có quen thuộc văn tự bắn ra đến, ngược lại xuất hiện trong đầu một chút chưa từng gặp qua văn tự tin tức. Kiểm tra đến đặc thù dị thường, nên dị thường vì siêu đẳng cấp, nếu như tốc chủ dùng đặc tính cường hóa thân thể, sẽ có tỷ lệ nhất định chuyển thành đến ám thể chất, không thể nghịch chuyển. Đến ám thể chất, tế bào thân thể có khác với thường nhân, cũng đồng dạng có khác với phổ thông dị thường, tế bào sợi có được đến ám thuộc tính, chuyển biến làm nửa ám sắc thậm chí là toàn bộ màu đen trạng thái, dẫn đến tốc chủ thân thể tại dưới ánh mặt trời không thể thời gian dài lưu lại, nhưng cũng tự nhiên dung nhập vào trong bóng tối, thu hoạch được tương ứng hắc ám cơ bản kỹ năng. Có nhất định tỷ lệ trưởng thành là hắc ám tiềm kỹ năng hoặc là tất sát kỹ. A cái này, Thẩm Tinh nhìn chằm chằm những văn tự này thuyết minh, trong lúc nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Nói thật, mỗi lần tại dùng tượng gỗ thu nhận dị thường đồng thời bắt đầu hấp thu bọn chúng tiềm kỹ năng lúc, chính là Thẩm Tinh nhất xoắn xuýt thời điểm. Đúng phải loại kia tác dụng phụ rất không hợp thói thường, tỉ như trực tiếp tổn hại mình nhan trị tiềm kỹ năng, hắn sẽ trực tiếp lựa chọn coi nhẹ, mà loại kia tác dụng phụ nhỏ, mà lại kỹ năng thuộc tính còn không sai, thì trực tiếp lựa chọn. Phiền toái nhất chính là đụng phải một ít tiềm kỹ năng thuộc tính không sai, nhưng hết lần này tới lần khác lại muốn tổn hại mình nhan trị, hoặc là cùng mình lý niệm có quá lớn xung đột. Trước mắt cái này hấp thu mặc dù không phải tiềm kỹ năng, nhưng thuộc về hấp vực sứ giả cơ bản nhất hắc ám năng lượng đặc tính, nếu như lựa chọn hấp thu, mình lục thể cường hóa trình độ khả năng so hấp thu lão La Lệ cũng còn muốn mạnh, nhưng kết cục lại là thân thể chuyển thành đến ám thể chất. Không sai biệt lắm chính là, sau này chỉ sợ muốn trực tiếp hướng mặt trời chỉ nói bye bye, đem mình thời khắc giấu ở âm u góc, chỗ nào đen liền hướng chỗ nào chui. Không được, này cùng mình nhân thiết không hợp. Thẩm Tinh lắc đầu. Mặc dù nhìn rất lợi hại, mà lại cũng có khá lớn trưởng thành không gian, nhưng mình làm sao đối mặt một thân một mình sinh hoạt phỉ phỉ. Tương lai nếu là tìm được diệt tính, chẳng lẽ cũng chỉ có thể trốn ở góc tối trong cùng nàng chào hỏi sao? Hắn suy nghĩ khẽ động, khởi động mô nhân năng lực, đặc tính quy tập cùng chuyển hóa, tạm thời đem hấp thu hắc vực sứ giả đặc tính cường hóa thân thể khâu phóng hạ, không có lập tức lựa chọn. Không bao lâu, hắc vực sứ giả cung cấp tiềm kỹ năng từ trong đầu nhảy ra ngoài. Tiềm kỹ năng, hoàn mỹ ẩn tàng phương thức, kỹ năng bị động hiệu quả, có thể để cho mình không trở thành trong đám người tiêu điểm, không quản tại loại trường hợp nào, đối mặt nhân loại vẫn là dị thường, đều có thể sử dụng nên kỹ năng bị động đem mình ẩn tàng. Nếu như tốc chủ thông qua chủ động phương thức che giấu mình, kỹ năng này hiệu quả sẽ đạt tới lớn nhất mát trị số, phổ thông nhân loại căn bản là không có cách tìm tới tốc chủ, đặc thù nhân loại hoặc là dị thường cũng rất khó phát hiện ẩn tàng bên trong tốc chủ. Tiêu hao, kỹ năng này vì bị động kéo dài tiêu hao số lượng có thể không đáng kể, như tốc chủ lấy chủ động phương thức ẩn tàng thì sẽ gia tốc tinh thần lực tiêu hao tốc độ tác dụng phụ, chú ý ẩn tàng thời gian, nếu như lẫn mất quá lâu, khả năng mọi người đem cũng tìm không được nữa ngươi. Tại nhìn thấy này hoàn mỹ ẩn tàng kỹ năng sau, Thẩm Tinh lập tức liên tưởng đến mình đứng im ẩn thân. Nay cả hai kỹ năng hiệu quả có chỗ tương đồng, nhưng cùng lúc cũng có khác biệt địa phương. Đứng im ẩn thân có cái tệ nạn, chính là nhất định phải sớm trước bảo trì thân thể bất động, có một cái thời gian giảm sóc giai đoạn, nếu không không cách nào phát huy ra hiệu quả. Hiện tại nếu như thu hoạch hoàn mỹ ẩn tàng kỹ năng, đem đưa về đặc tính quy tập trong, cùng đứng im ẩn thân một chỗ khai triển, vậy cái này loại ẩn tàng hiệu quả hẳn là sẽ được gấp đôi giá trị. Không quản là ẩn tàng thời gian, ẩn tàng chiều sâu, vẫn là ẩn tàng tốc độ khẳng định đều sẽ trên diện rộng đề cao. Nghĩ tới chỗ này, Thẩm Tinh không do dự nữa. Thu. Đem lên tiềm kỹ năng thu về sau, hắn này mới thử dùng đặc tính chuyển hóa, nhìn có thể hay không đem hắc vực sứ giả đặc biệt đến ngầm đặc tính chuyển hóa thành cái khác thuộc tính. Đem thân thể của mình chuyển biến làm đến ám thể chất, này khẳng định là không thể nào, nếu là có thể chuyển hóa thành lục thể cường hóa, hoặc là tinh thần kháng thể, nếu không trực tiếp chuyển thành mô nhân giá trị cũng được. Không bao lâu, quả nhiên có nhắc nhở bắn ra. Có thể đem nên đến ngầm đặc tính chuyển hóa thành tinh thần kháng thể của mô nhân giá trị, xin túc chủ lựa chọn chuyển thành một trong số đó, vẫn là cả hai. Xem ra vẫn là không cách nào cùng mình lục thể dung hợp, Thẩm Tinh lắc đầu, hơi suy nghĩ một chút, lựa chọn cả hai phân biệt chuyển hóa một nửa. Bởi vì trước mắt mình tinh thần kháng thể thượng hạn vẫn là quá ít, tại đối phó tê liệt tiên sinh lúc, trực tiếp đem tinh thần lực hao hết sạch, phi thường nguy hiểm, cho nên tinh thần lực thượng hạn nhất định phải để thăng. Về phần mô nhân giá trị cũng tương tự rất trọng yếu, giải quyết tê liệt tiên sinh cũng tiêu hao đại lượng mô nhân giá trị, bây giờ Thẩm Tinh trong này chỉ còn lại 8 điểm, nhất định phải nhiều dự trữ một ít. Tuyển định về sau, tinh thần kháng thể rất nhanh lên cao đến thứ 18 cái thanh tiến độ, mà lại toàn bộ tràn ngập, so nhìn chăm chú tượng gỗ được đến nhanh hơn. Mà mô nhân giá trị thì từ 8 điểm tăng lên tới 45 điểm mới dừng lại, kém chút đem kia thanh tiến độ cho đẩy ra. Thẩm Tinh rất rõ ràng, bởi vì trên một cái chuỗi danh sách không hoàn chỉnh nguyên nhân, trước mắt mình mô nhân giá trị năng lực có thiếu hụt, cũng chính là qua đẩy thì chặn, thanh tiến độ không cách nào để thăng thượng hạn, nhiều mô nhân giá trị sẽ tự hành dò dỉ ra. Cảm thụ hấp thu hoàn mỹ ẩn tàng cùng vật cứng dung hợp lại nhìn một chút lục thể cường độ, tinh thần kháng thể cùng mô nhân giá trị, lại liếc qua đặc tính năng lượng thanh tiến độ. Kia cái thanh tiến độ, hiện tại năng lượng giá trị vậy mà hấp thu đến 13 điểm. Tạm thời không có đi động hắc vực bên trong tê liệt tiên sinh tượng gỗ, Thẩm Tinh cầm lên điện thoại. Nhìn ta vị thứ nhất khách hàng đến tụt cùng tại kinh lịch dạng gì sợ hãi. Trạng thái của hắn bây giờ rất không tệ, ấn mấy lần ấn phím, đem vừa rồi ghi lại vị kia khách hàng dãy số gọi ra ngoài. Không bao lâu, điện thoại kết nối. "Uy, đây là một cái nghe mặt ủ mày cho, nói chuyện hưu khí vô lực, đại khái chỉ có hơn 20 tuổi nữ tử,